Chương 260, từ đầu càng chương 260, từ đầu càng lúc này Tống Ngọc toàn thân run rẩy, vẹn vẹn ngưỡng vọng tôn này thành sam pháp tướng, liền cơ hồ hao hết toàn bộ lòng dạ. Mặc cho ngươi lòng dạ lại cao hơn, thấy ta vẫn như ngựa thanh thiên. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất sao? Tống Ngọc một quả đạo tâm hiếm nát, từ trước đến nay là dã tâm bừng bừng, tự cho mình siêu phàm Tống Ngọc, lúc này lại là khuôn mặt tiểu thụy. Một bên khác Hoắc Khinh Linh cũng là sắc mặt trắng bệnh, không nhúc nhích, chỉ có thể là ngơ ngác ngưỡng vọng chân trời. Không giống với Tống Ngọc, Hoắc Khinh Linh xuất thân Hoắc gia, phụ thân Hoắc Điểm chính là kim thân cảnh đỉnh phong tu sĩ, lao tổ Hoắc Quang lại là nửa bước huyền thần cảnh lao tông sư. Hoắc Khinh Linh tự giác đối với bên trên ba cảnh tu sĩ cũng không lạ lắm, có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, tận mắt nhìn đến tôn này thành sam pháp tướng, mới phát giác tự thân tiểu nhã giới tử bụi bặm. Bên trên ba cảnh, một cảnh nhất trọng thiên, thiên nhân cảnh càng là võ đạo đỉnh núi lại phía trên phiêu miểu tiên lộ. Mà vị này thanh sam nam tử tóc trắng, lại là đương kim năm vị thiên nhân cảnh đại tông sư bên trong đạo lực sâu nhất người. Vị kia đỉnh thiên lập địa thanh sam pháp tướng, liếc nhìn anh hùng thiên hạ hảo kiệt. Tống Ngọc lúc này không khỏi trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía chân trời. Theo nói ra tự thân muốn hỏi nói Lâm Thác một phút này, Tống Ngọc trong lòng có hai cái suy nghĩ. Cái thứ nhất chính là Lâm Thác thật túi người cùng mình hỏi một trận. Cái thứ hai chính là chết. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn thấy tôn này pháp tướng thời điểm, Tống Ngọc rốt cuộc gáp chế không nổi tự thân nỗi lòng. Vị này thiên hạ đệ nhất, căn bản khinh thường tại đi chém giết chính mình. Tống Ngọc như giới tử bụi bặm, Lâm Thác như thiên địa thần minh. Lâm Thác pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhìn qua dưới chân đám kia nhiều vô số kể người tu đạo, một quả đạo tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Chính như lúc trước tự thân tại Đạp Minh Sơn quay về thiên nhân cảnh, một lần nữa thu hồi đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Thiên hạ đệ nhất, liền bay ở nơi này, mặc cho quân tự rước. Sau một khắc, trận này thiên địa huyễn cảnh bỗng nhiên phiêu tán. Tống Ngọc bọn người chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, nguyên bản đã nhỏ như hạt cái thân hình, lúc này lại xuất hiện tại Đại Dương Phong. Tôn này đỉnh thiên lập địa thanh sam pháp tướng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả khôi phục như thường. Nhưng lúc này Tống Ngọc cũng rốt cuộc gáp chế không nổi tự thân đạo tâm, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt u nơ. Hoắc Khinh Linh sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, miễn cưỡng có thể đứng vững. Kia một bộ thanh sam vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, đứng tại cách đó không xa. Chưa từng thấy dị tượng này liễu thủ tục, có chút mờ mịt ngồi xem phong đình bên trong, nghi hoặc nhìn về phía mấy người. Lâm Thác hai tay lung tay áo, mỉm cười. Hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên. Tuổi trẻ khinh cuồng đúng lúc. Tâm cao khí thịnh, dù sao cũng tốt hơn dáng vẻ nặng nề. Tống Ngọc chỉ là há to mồm, ngu ngơ nhìn về phía Lâm Thác, không lúc đích. Lâm Thác chậm rãi quay người, cứ thế mà đi. Có thể theo Lâm Thác rời đi, tùy theo mà đến là một hơi gió mát phất qua Tống Ngọc. Hoắc Khinh Linh trong nháy mắt phát giác được không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc. Giờ này phút này, Tống Ngọc lấy đan điền làm mở đầu, quán thông tứ chi chân khí, vậy mà chậm rãi rút lui, một lần nữa hội tụ ở trong đan điền. Nguyên bản bị chân khí bản thân xông mở khí phủ, huyệt hiếu, lúc này cũng đều quỷ dị khép kín. Cái này sao có thể? Hoắc Khinh Linh con ngươi rung mạnh, kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin nhìn về phía Tống Ngọc. Lúc này nguyên bản đã là bước vào tìm ý cảnh Tống Ngọc, cảnh giới vậy mà ngã về tráng cốt cảnh, lại từ tráng cốt cảnh ngã về phàm nhân. Nguyên bản tứ tán tại thân thể chân khí, toàn bộ thu dọn ở đan điền. Xông mở khí phủ, mở đất mở kinh mạch, toàn bộ khép kín, quy về phàm nhân. Ngã cảnh một chuyện, tại võ học một đạo cũng không phải là hiếm thấy, một trận sau đại chiến, võ phu bị đánh nát căn cơ, khiếu huyệt, đều sẽ ngã cảnh. Nhưng lúc này giờ phút này, tại không thương tổn tới Tống Ngọc mảy may tình huống hạ, vậy mà đem nguyên bản tu vi toàn bộ tán đi. Lâm Thác tự sáng tạo võ học, từ đầu càng. Lòng dạ cao một chút, không phải chuyện xấu, có thể cuồng ngôn đã ra, luôn có hậu quả. Tu đạo không dễ, vậy liền cất bước từ đầu lại càng a. Tống Ngọc dần dần tâm thần thu dọn, hai mắt chậm rãi thanh minh. Đối với tự thân võ học toàn bộ tán đi, biến thành phàm nhân một chuyện, tựa như không hề hay biết. Tống Ngọc đứng người lên, hướng phía Lâm Thác đi xa phương hướng, xa xa hành lễ. Hết ngồi đại giếng, nhìn thấy thanh thiên, đã là đại hạnh sự tình. Tống Ngọc chậm rãi đứng dậy, đem trên thân thanh sam giật xuống, chỉ mặc toàn thân áo trắng. Một trận thanh sam thấy thanh sam. Từ đó về sau, Lăng Châu Tống Ngọc lại chưa xuyên qua thanh sam. Đại Dương Phong bên ngoài, Kim Ô Cung. Âu Dương Hạo yên lặng đứng tại Lâm Thác sau lưng, lúc này vị này Kim Ô Cung chủ lần đầu tiên không biết lời nói. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười hỏi, "Thế nào?" Âu Dương Hạo thật dài thở dài một tiếng, nói rằng, "Tốt một chiêu từ đầu càng, quả thực là không thể tưởng tượng." Mở rộng tầm mắt, lại có thể đem đã xông mở khí phủ toàn bộ quan bế, đem đã tư tán tại thân thể chân khí thu dọn ở đan điền bên trong. Thủ đoạn như thế, cho dù là đã là huyền thần cảnh đỉnh phong Âu Dương Hạo, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tống Ngọc, Hoắc Khinh Linh bọn người, bây giờ chỉ là tìm ý cảnh, không biết trời cao đất rộng. Chờ về sau càng là tu đạo, quay đầu lại nhìn, liền cảm giác chiêu này càng là huyền diệu. Thiên nhân cảnh, chỉ có đưa thân huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư, chân chính đứng ở võ đạo chi sơn đỉnh phong, mới có tư cách xa xa nhìn thấy đầu kia thiên lộ một cái. Thế nhưng chỉ có tới như thế, mới hiểu, đầu kia thiên lộ, sao mà phiêu miểu. Mà cái kia xuất khẩu của ngôn Tống Ngọc, tu vi toàn bộ tán đi, đành phải làm lại từ đầu. Từ đầu càng, đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Tất cả chỉ ở Tống Ngọc mà thôi. Âu Dương Hạo ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh nam tử áo xanh. Lâm Thác chỉ là hai tay lung tay áo, thần sắc bình tĩnh. Âu Dương Hạo thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Lâm tông sư, thiên hạ đệ nhất quả nhiên là thực chí danh quy. Nếu như nói lúc trước Lâm Đạo Huyền là lấy đạo lực có 102 thiên hạ, lấy cảnh giới sát lực thành tiểu thiên hạ đệ nhất, kia bây giờ Lâm Thác không chỉ là đạo lực, tâm cảnh một đạo, cũng là viên mãn vô khuyết. Thiên hạ đệ nhất, thực chí danh uy. Lâm Thác chỉ là khẽ cười một tiếng. Kia là tự nhiên. Đại Dương Phong, mãi cho đến hoàng hôn nặng nề, lại không chiếu sáng Đại Dương Phong chi cảnh tượng. Hoắc Khinh Linh một đoàn người mới chậm rãi khởi hành rời đi. Liêu Thục Thục vẫn như cũng là cùng Đặng Pha sóng vai mà nói, nụ cười sáng lạ, nói cười không ngừng. Đặng Pha mặc dù lúc này mất hồn mất vía, mà dù sao là xuất thân quan lại nhà, mặt ngoài vẫn như cũng là đảm tiếu tự nhiên, chọc cho Liêu Thục Thục tiếng cười không ngừng. Linh gia hai tỷ muội thì là trầm mặc ít nói, yên lặng theo sau lưng. Tống Ngọc giật xuống tự thân thanh sam về sau, chỉ là đem chi kia sáo trúc nắm trong tay, không biết nghĩ thế nào. Một thân tu vi đều toàn bộ tán đi, cùng phàm nhân không hai. Hoắc Khinh Linh cố ý chậm dần bước chân, chỉ là lấy bình thường tốc độ xuống sơn. Lâu dài trầm mặc, mãi cho đến đám người rời đi Kim Ô cùng khu vực, vẫn như cũng là không biết như thế nào mở miệng. Liêu Thục Thục cười cùng đám người khoát tay cáo biệt. Gặp lại rồi. Hoắc Khinh Linh mỉm cười, hướng về phía Liêu Thục Thục nhẹ nhàng gật đầu. Đặng Pha nhẹ nhàng nâng tay, cười cáo biệt. Một mực trầm mặc Tống Ngọc, lúc này cũng là kéo ra một cái nụ cười. Đám người riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Đợi đến Hoắc Khinh Linh trở lại Hoắc gia mấy ngày, vẫn như cũng là tâm thần hoảng hốt, thường xuyên nhớ tới Đại Dương Phong một chuyện. Hoắc gia trên dưới đều vì này cẩn thận từng ly từng tí, sợ là đại tiểu thư được cái gì tâm bệnh. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù là Hoắc Điểm tự mình hỏi thăm, Hoắc Khinh Linh vẫn như cũng là chưa từng cáo chi nguyên do. Trong khuê phòng, Hoắc Khinh Linh ngồi dưới đất, nhìn xem trên tường bức kia thanh sam bức tranh, trong mắt gợn sóng thật lâu không ngừng. Trên bức họa, một bộ thanh sam đứng ngạo nghễ đỉnh núi, có thể khuôn mặt lại là trống rỗng. Có thể do dự mấy ngày, Hoắc Khinh Linh như cũng chưa từng nâng bút bù đắp chân dung. Dù là đạt được ước muốn, chính mắt thấy vị kia thiên hạ đệ nhất chân dung, có thể mỗi muốn nâng bút, liền cảm giác thần ý bỗng nhiên không. Dường như vô luận như thế nào họa, đều cảm giác không đủ, họa không được đầy đủ người kia nửa phần phong thái. Hoắc Khinh Linh dứt khoát ném đi bút, cứ như vậy nhường bức tranh này, còn nguyên. Một bộ thanh sam, vẫn vô diện cho. Chương 261, tiếp tục gọi chương 261, tiếp tục gọi tại Kim Ô cùng tạm cư mấy ngày. Không hổ là Lăng Châu thứ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, tu sĩ đông đảo. Mỗi khi gặp giữa trưa, liền có hơn ngàn vị tu sĩ, đủ ngồi tại Kim Ô điện trước, đồng loạt ngày rằm tu hành. Cho dù là đã là Kim Ô cùng chủ Âu Dương Hạo, cùng bốn vị trưởng lão, hai vị bộ tông chủ, hai vị trưởng luật, đều là cùng các đệ tử đồng loạt quanh chân luyện hóa nhật tinh. Hơn ngàn vị tu sĩ đồng loạt tu hành thổ nạp, ngày rằm tu hành, luyện hóa nhật tinh. Chỉ thấy hơn ngàn đầu xích hồng sợi tơ tiếp dẫn chân trời, liên tục không ngừng có màu đỏ nhật tinh hiện hiện. Kim Ô điện trước, tòa kia ánh sáng thần đàn, càng là hào quang rạng rỡ. Từ cung chủ Âu Dương Hạo dẫn đầu, đám người đồng loạt luyện hóa nhật tinh, khiến cho toàn bộ ánh sáng thần đàn bên trong liệt diễm hòa thuận vui vẻ, nhật tinh của quận. Lâm Thác thân ở Kim Ô cùng một chuyện, cũng không lộ ra, chỉ có Âu Dương Hạo cùng mấy vị trưởng lão, bộ tông chủ biết được. Dù sao 10 năm trước một chuyện, hại bây giờ Kim Ô cùng một đời tu sĩ, trong lòng in dấu xuống không nhỏ ân ký. Bây giờ mới nhất bái nhập Kim Ô cung tu sĩ, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói lúc trước sự kiện kia. Nghe nói đã từng chân núi có một tòa ngày giám tháp, về sau chính là bị vị kia thiên hạ đệ nhất cho hủy đi náo loạn. Kim Ô cung cũng không có lần nữa trùng kiến. Lâm Thác hai tay lung tay áo, thân ở một tòa thanh nhã tiểu viện. Không sai biệt lắm. Lâm Thác chậm rãi uống vào trong tay nước trà, sau đó đứng người lên. Lần này đến thăm Kim Ô cung, vì gặp một lần đầu kia huyền điểu, đi xác minh một sự kiện. Lúc trước ba ngày huyền không thiên địa dị tượng, kia ba lượt đại nhật, phân biệt đại biểu cho nhân gian ba vị đế vương. Thái Hòa, Dương Hách, Khai Nguyên, Trần Phàm, Hậu Lương, Lương Tước, mới tinh thiên hạ, ba vị nhân gian đế vương cùng chia thiên hạ. Chỉ là tại Lâm Thác mà nói, ba người này đều không là chính mình chờ đợi người. Về sau tại Lưu Động Thành, bởi vì một trận mưa đêm, Lâm Thác gặp được Vương Nhất. Lâm Thác từ nơi sâu xa có đại đạo trực giác, vị này xuất thân hàn môn Vương Nhất, có lẽ chính là mình muốn chờ người kia. Chỉ là đáng tiếc, trận mưa kia trong đêm, Vương Nhất cũng không có cho Lâm Thác một đáp án. Vị này người trẻ tuổi vội vàng mà đến lại vội vàng rời đi. Lâm Thác hai tay lung tay áo, nói khẽ, là thời cơ chưa tới, vẫn là nhìn sai một người, thế là Lâm Thác liền chạy đến Lăng Châu, cố ý bước vào Kim Ô cùng, đi tìm đầu kia dấu ở Thủy Liên Phúc Địa huyền điểu. Lúc trước trận kia thiên địa dị tượng, ba ngày huyền không, đầu này thân phụ Kim Ô huyết mạch huyền điểu, thụ nhất ảnh hưởng. Lâm Thác cảm giác được đầu kia huyền điểu bây giờ trạng thái, lập tức từ tiểu viện bên trong bước ra. Kim Ô điện bên trong, Âu Dương Hạo đã nhận ra Lâm Thác động tĩnh, sau đó thân hình cũng lặng yên rời đi Kim Ô điện. Thủy Liên Phúc Địa trước, Lâm Thác hai tay lung tay áo. Một lát, Âu Dương Hạo từ phía sau mà đến. Lâm Tông Sư, thời cơ đã đến. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, bây giờ huyền điểu đã hướng tới bình ổn. Âu Dương Hạo duỗi ra một tay, nói rằng, Lâm Tông Sư, vậy liền mời. Hai người lần nữa bước vào Thủy Liên Phúc Địa. Dọc theo sạn đạo hướng về phía trước, tiếng thác nước dần dần rõ ràng, bốn phía hơi nước càng thêm tràn đầy. Hai người thân hình nhảy lên một cái, phá vỡ thác nước, đi vào trong sân động. Lúc này Âu Dương Hạo nín thở ngưng thần, chậm dần bước chân. Lâm Thác lại là không thèm để ý chút nào, hai tay lung tay áo. Lần nữa tới cây kia to lớn cây ngô đồng trước. Cái kia toàn thân đỏ chót huyền điểu, lúc này vẫn như cũng là cao rừng ngô đồng. Phát giác được người tới, huyền điểu chậm rãi cúi đầu. Lâm Thác dương mắt nói khẽ, mượn ngươi một mảnh lông thần dùng một lát. Âu Dương Hạo ở một bên vẻ mặt có chút khẩn trương, đang nghe Lâm Thác lời nói, lặng yên thở dài một hơi. Chỉ là mượn một mảnh lông thần mà thôi. Nguyên bản Âu Dương Hạo còn có chút lo lắng, lấy Lâm Thác tu vi, liền xem như mong muốn bắt giết cái này huyền điểu, chỉ sợ cũng không dùng đến mấy phần khí lực. Huyền điểu có linh, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thác lời nói. Đầu này thân phụ Kim Ô huyết mạch huyền điểu, đen nhánh lợi chảo nhẹ nhàng xê dịch, dường như đang suy tư. Lâm Thác kiên nhẫn không tệ, hai tay lung tay áo đứng tại chỗ. Một lát, Lâm Thác chậm rãi mở miệng nói, mượn một mảnh lâm thần, ta có thể tặng ngươi thổi phồng Cam Di Tuyển. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Hạo vẻ mặt khẽ động. Cam Di Tuyển? Phải biết Cam Di Tuyển chính là thiên địa linh tuyển một loại, tích chứa trong đó có thiên địa linh khí. Thiên địa linh tuyển có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cam Di Tuyển chỉ tồn tại ở Cam Sơn Phúc Địa bên trong. Huyền điểu không phải ngô đồng không rừng, không phải linh tuyển không uống. Nếu như được thổi phồng Cam Di Tuyển, tại Thủy Liên Phúc Địa bên trong đảo ra một phương hồ nước, lấy Cam Di Tuyển xem như con suối, mượn nhờ Thủy Liên Phúc Địa, chắc hẳn có thể dưỡng dục ra một ao linh tuyển. Điều kiện như vậy, cho dù là Âu Dương Hạo đều cảm thấy vô cùng tốt. Có thể đầu kia huyền điểu thế mà ngẩng đầu lên, chậm rãi mở ra to lớn cánh chim, vô số xí diễm rơi xuống. Một tiếng sắc bén hót vang vang lên, lập tức toàn bộ sơn động đều hóa thành biển lửa. Âu Dương Hạo biến sắc, không tốt. Huyền điểu lại tức giận. Ngay tại Âu Dương Hạo tay áo hất lên, vừa muốn ra tay luyện hóa biển lửa thời điểm, Lâm Thác nhìn qua mở ra hai cánh huyền điểu, khẽ nhíu mày. Xách. Chỉ nghe một bộ thanh sam nhẹ xách một tiếng. Sau một khắc, một đạo màu xanh đạo khí đột ngột tạo nên. Ông. Màu xanh đạo khí tốc độ cực nhanh, Âu Dương Hạo không trở ra tay, cả tòa hang động đều vù vù một tiếng. Phúc. Màu xanh đạo khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem quanh mình liệt diễm toàn bộ dập tắt. Cả tòa Thủy Liên Phúc Địa, trong nháy mắt bị hùng hồn đạo khí bao phủ. Cha. Chỉ nghe được cao rừng cây ngô đồng đầu kia huyền điểu hâm mộ tê tâm liệt phế hót vang một tiếng. Sau đó huyền điểu bị màu xanh đạo khí trong nháy mắt đè xuống, thân thể khổng lồ đống nhiên rơi xuống, ầm ầm rơi đập trên mặt đất. Phanh. Huyền điểu toàn bộ thân hình đều bị áp chế gắt gao trên mặt đất, đầu lâu cơ hồ khảm vào mặt đất, hai cánh dính sát gần đại địa, không thể động đậy. Về phần nguyên bản biển lửa, đều bị màu xanh đạo khí toàn bộ mất diệt, biến mất không còn. Lúc này Âu Dương Hạo bước chân trầm xuống, đột nhiên đứng vững, bám rễ sinh trồi, ổn định thân hình. Lấy Lâm Thác làm trung tâm, toàn bộ Thủy Liên Phúc Địa đều bị màu xanh đạo khí áp chế. Đầu kia huyền điểu tức thì bị gắt gao đặt ở Lâm Thác dưới chân, phát ra từng tiếng thê lương rên rỉ. Lâm Thác vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, trên mặt ý cười, cúi đầu nhìn xem dưới chân huyền điểu. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Nguyên bản cao cao tại thượng, thân phụ thần điểu kim ô huyết mạch huyền điểu, lúc này đầu lâu khảm nạm xuống mặt đất, đành phải rên rỉ không ngừng. Màu xanh đạo khí như cũng không ngừng, uy áp càng lớn. Dù là Âu Dương Hạo đều thân hình thoát một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ Thủy Liên Phúc Địa đều nặng nề vô cùng. Gốc kia cây ngô đồng tức thì bị tại chỗ áp sập, trực tiếp bị ép thành một lớp mỏng manh, dính sát. Huyền điểu huyết nục đều bị màu xanh đạo khí áp chế gắt gao, toàn thân xương cốt đều kết rung động. Âu Dương Hạo đứng ở một bên, sắc mặt khó coi, lại không lúc đích. Dù là đầu này huyền điểu là kim ố cung lớn nhất nội tình một trong, có thể Âu Dương Hạo vẫn như cũng là thờ ơ liền xem như hôm nay đầu này huyền điểu bị Lâm Thác ép thành một bãi thịt nát, Âu Dương Hạo cũng sẽ không nhiều lời một lời. Dù là thân phụ kim ố huyết mạch, vẫn như cũng là một đầu xuất sinh. Dám can đảm khiêu khích thần tiên. Lâm Thác híp mắt mà cười, cúi đầu nhìn xem gần như bị sinh sinh đập vụn huyền điểu. Xuất sinh. Tiếp tục gọi. Chương 262, Tắc Hạ Học Cung. Chương 262, Tắc Hạ Học Cung. Cả tòa Thủy Liên Phúc Địa đều bởi vậy chấn động không ngừng, liên quan phúc địa khí vận đều bị đồng loạt tác chế. Đầu kia huyền điểu tức thì bị thật sâu khảm vào mặt đất, xương cốt kết rung động. Lấy Lâm Thác tự thân làm trung tâm, quanh mình màu xanh đạo khí ép huyền điểu tiếng ai minh không ngừng. Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo chỉ là đứng ở một bên, giữ im lặng. Lâm Thác ý cười không giảm. Ngông nên cũng không có mấy lượng trọng a. Một đầu thân phụ kim ô huyết mạch huyền điểu, không phải ngô đồng không rừng, không phải linh tuyển không uống. Nhìn cũng là có chút nạo khí, chỉ là bây giờ không thể không nằm dạp trên mặt đất, thì ra ngông nên cũng không có mấy lựa chọn. Thằng đến đầu này huyền điểu hoàn toàn thân phục, phát ra một tiếng khẩn cầu đồng dạng hót vang thanh âm, đem chọn tòa Thủy Liên Phúc Địa áp chế màu xanh đạo khí mới chậm rãi tán đi. Âu Dương Hạo ở một bên nín thở ngưng thần, giữ im lặng. Huyền điểu run rẩy từ dưới đất đứng lên, lại đầu lâu rủ xuống, không dám nhìn thẳng người trước mắt. Nguyên bản để mà nghỉ lại to lớn ngô đồng, lúc này cũng đã bị mạnh mẽ ép thành một đám bột phấn. Lâm Thác duỗi ra một tay, mở bàn tay, ở trên cao nhìn xuống, một tay nắm chặt huyền điểu đầu lâu. Vậy liền đa tạ. Sau một khắc, huyền điểu toàn thân đều có xích sắc lưu quang hiện hiện, tại cánh chim bên trên khắc vẽ ra vô số phù văn. Lâm Thác hai con ngươi chuyển thành kim sắc, thanh sam không gió mà bay, bay phất phới. Đứng ở một bên Âu Dương Hạo lúc này sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, nhìn chằm chằm một bên Lâm Thác. Âu Dương Hạo lúc này khó nén chấn kinh vẻ mặt. Mỗi một vị chứng đạo thiên nhân cảnh đại tông sư đều có một đạo bản mệnh pháp môn. Cảm thụ được Lâm Thác trên thân khí tức, cùng kia đôi tròng mắt màu vàng nóng, Âu Dương Hạo trong lòng hiểu rõ. Đây cũng là Lâm Thác bản mệnh pháp môn. Trên giang hồ sớm có nghe đồn, Lâm Thác võ học thiên phú khoáng cổ thức kim, đã từng ý đồ đem toàn bộ thiên hạ võ học hòa vào một lò. Thân phụ mọi loại võ học mang theo, cuối cùng tự mình mở ra một môn xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai bản mệnh pháp môn. Quá huyền ảo đạo kinh. Lâm Thác hai con ngươi chuyển thành thuần túy kim sắc, vẹn vẹn đè lại huyền điểu đầu lâu, dính dấp huyền điểu tự thân kim ô huyết mạch đều sôi trào không thôi. Huyền điểu trên thân thể, vô số màu đỏ phù văn phía dưới, ẩn nấp có số rất ít kim sắc sợi tơ. Đây cũng là trong truyền thuyết kim ô huyết mạch. Đầu này huyền điểu vô ý thức mong muốn dãy rủa, nhưng tại nhìn thấy Lâm Thác cặp kia trong mắt màu vàng nóng về sau, lại đột nhiên đè xuống thân thể. Bây giờ Lâm Thác, cho dù là mong muốn bóc ra kim ô huyết mạch, cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Thác thần sắc bình tĩnh, thần thức đảo qua một bức mơ hồ hình tượng. Hình tượng cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát, Lâm Thác đôi mắt bên trong kim quang chậm rãi tiêu tán, quanh mình khí tức cũng theo đó bình ổn. Thẳng đến toàn bộ Thủy Liên Phúc Địa, lại không một tia chân khí chạy trốn. Một cây màu đỏ lông vũ bị Lâm Thác lấy xuống. Tốt. Lâm Thác lạnh nhạt mở miệng, sau đó không chút do dự, cứ như vậy quay người đi ra Thủy Liên Phúc Địa. đầu kia như cũ cúi đầu xuống huyền điểu, thẳng đến Lâm Thác bóng lưng đều biến mất không thấy, cũng chưa từng nâng lên. Âu Dương Hạo theo sát ở phía sau, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Lâm Thác theo trong cửa tay áo lấy ra một gốc nhỏ xanh thẳm nước suối, cười nói, việc này đa tạ Kim Ô Cung. Cái này một gốc nhỏ xanh thẳm trong suối nước, chất chứa cực kỳ linh khí nồng nặc. Vẹn vẹn một cái, Âu Dương Hạo liền nhận ra cái này nâng linh tuyển. Cam Di Tuyển. Chính là chỉ có Cam Sơn Phúc Địa tại có Cam Di Tuyển. Âu Dương Hạo nhưng lại chưa tiếp nhận, nói rằng, huyền điệu xung đột Lâm Tông Sư, Kim Ô Cung tự giác hổ thẹn, Lâm Tông Sư không cần như thế. Lâm Thác chỉ là đem cái này nâng Cam Di Tuyển tiện tay ném đi, cứ như vậy rơi vào Thủy Liên Phúc Địa bên trong, như là bám dễ sinh sồi. Lâm Mô đã có nói trước đây, lại há có thể nuốt lời. Âu Dương Hạo hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, Kim Ô Cung đa tạ Lâm Tông Sư. Lâm Thác hai tay lung tay áo, nói rằng, thốt, không cần đưa nữa. Dứt lời, Lâm Thác thân hình liền tiêu tán tại Kim Ô Cung bên trong. Không chút gì dây dưa dài dòng, cứ thế mà đi. Âu Dương Hạo ngồi thẳng lên, đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Về phần Lâm Thác tại huyền điệu trên thân nhìn thấy cái gì, mong muốn xác minh chuyện gì, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thác một người biết được. Tắc Hạ Học Cung, nổi tiếng lâu đời nho gia thánh địa, được vinh dự thiên hạ cầu học người Long Môn. Trước đó không lâu, Tắc Hạ Học Cung mới tới một vị người trẻ tuổi, một vị kiếm tu tự mình hộ tống đến tận đây, cuối cùng bằng vào một thanh vỏ kiếm, đem vị trẻ tuổi kia đưa vào học cung. Đồng hồ thư viện, sáng sủa tiếng đọc sách không ngừng. Một vị người mặc nho sam lão nhân đứng tại phía trước nhất, tự mình giảng bài. Lão nhân chính là Tắc Hạ Học Cung 12 thánh nhân một trong. Tắc Hạ Học Cung bên trong, tổng cộng có 12 vị thánh nhân, đều là học vấn cực cao. 12 người tu hành nho ra hạo nhiên khí, dùng cái này bước vào kim thân cảnh, lại riêng phần mình phân ra 12 đầu học mạch, khai sáng 12 thư viện, mời chào nho ra đệ tử. Cái này 12 người cũng được xưng là nho ra 12 thánh nhân. Dư Dịch bị sư Minh Vương trấn đưa vào Tắc Hạ Học Cung về sau, liền được đọc tại Đông Hồ trong thư viện. Khai sáng Đông Hồ thư viện thánh nhân, tên là Bá Hư, chữ Tử Tích. Bá Hư ánh mắt nhìn về phía tối hậu phương vị thiếu niên kia. Dư Dịch lúc này đang gật gù đắc ý đọc lấy nho ra kinh điển, toàn vẹn không biết Bá Hư ánh mắt rơi vào trên người mình. Bá Hư tẩu tới Dư Dịch bên cạnh, hỏi: "Dư Dịch, như thế nào?" Dư Dịch đứng người lên, cung cung kính kính nói rằng: "Về lão sư, bây giờ đã có thể đọc thuộc lòng." Bá Hư điểm gật đầu, lập tức hỏi: "Bây giờ tại Tắc Hạ Học Cung, sinh hoạt còn thích ứng?" Dư Dịch cười cười, nói rằng: "Mọi chuyện đều tốt." Bá Hư mỉm cười, nói rằng: "Vậy thì tốt rồi." Vị này cũng không phải là nho gia xuất thân thiếu niên, lúc trước nắm một thanh vỏ kiếm mà đến. Từ một vị thánh nhân tự mình xem, phát hiện trong vỏ kiếm ẩn chứa có một đạo hạo nhiên chính khí. Cuối cùng Dư Dịch đặc biệt tiến vào Tắc Hạ Học Cung, bái nhập Bá Hư môn hạ, tiến vào Đông Hồ thư viện. Dư Dịch đối với lúc trước Lâm tiên sinh quyết bảo, nhớ cho kỹ. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ dụng tâm luyện chữ. Trừ cái đó ra, Dư Dịch cũng chưa từng đối Bá Hư nhắc lên Lâm tiên sinh. Bá Hư điểm một chút đầu, sau đó liền quay người rời đi. Dư Dịch lần nữa ngồi xuống, đi học tiếp tục không ngừng. Có thể đã xoay người Bá Hư, lúc này lại là đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đã là kim thân cảnh Bá Hư, có thể mơ hồ phát giác được, Dư Dịch tâm hồn bên trong dường như có một cái rất có linh khí đồ vật. Chỉ là lấy Dư Dịch thân thể, mong muốn gánh chịu cái này linh khí, cực kỳ khó khăn. Bá Hư mi đầu hơi nhíu. Đến tột cùng là ai? Có thể có như thế tầm mắt, đem Dư Dịch đưa tới Tắc Hạ Học Cung, lấy nho ra hạo nhiên khí trung hòa món kia linh khí đạo khí. Người kia tất nhiên là cảnh giới cực cao, tuyệt đối là một vị bên trên ba cảnh tu sĩ không nghi ngờ gì. Nghĩ tới đây, Bá Hư nghĩ đến vị kia hộ tống Dư Dịch mà đến Bạch Bảo kiếm tu. Vị kia kiếm khách tự xưng là Dư Dịch sư mình, kiếm khách trong vỏ kiếm có dấu một đạo hạo nhiên chính khí, cảnh giới đã là kim thân cảnh. Trẻ tuổi như vậy kim thân cảnh kiếm tu, phóng nhãn thiên hạ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Suy nghĩ một lát, Bá Hư nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không truy đến cùng việc này. Thánh nhân mây hữu giáo vô loại, mặc kệ Dư Dịch xuất thân như thế nào, lòng có thiện niệm, biết lễ nguyện học, vậy liền đầy đủ. Chương 263, Lăng Châu Liễu gia chương 263, Lăng Châu Liễu gia Tắc Hạ Học Cung chỗ, bản thân chính là một tòa phẩm chất cực cao động tiên. Thành đức gần huyền động tiên. Tòa này động tiên phẩm chất cực cao, cùng Long Hồ Sơn Thiên sư phủ ngồi quá huyền ảo tổng thật động tiên nổi danh. 12 thư viện các thành một mạch, môn hạ đệ tử nhiều vô số kể. Tắc Hạ Học Cung tàng thư rất nhiều, không thiếu cái lạ, không thiếu có bản độc nhất loại hình. Chỉ là Tắc Hạ Học Cung phần lớn là xen vào nửa ẩn thế người, cực ít cuốn vào thế tục phân tranh. Mà những cái kia ý đồ xuống núi phụ tá nhân gian đế vương người, trước khi rời đi liền sẽ bị Tắc Hạ Học Cung xóa tên, cùng học cung lại không liên quan. Dư Dịch đi tại trong học cung, trung quanh lục tục ngo ngoe có người mặc trưởng sam tu sĩ đi ngang qua. Tắc Hạ Học Cung trung tâm nhất là một mảnh to lớn đất trống. Xung quanh chỗ đất trống có 12 đầu đại đạo, phân biệt thông hướng 12 tòa thư viện. Mỗi một tòa thư viện đều có một vị thánh nhân tòa chấn. Tại học cung trong khoảng thời gian này, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Mặc dù không sánh bằng ban đầu ở Sai Trai, có thể đã Lâm tiên sinh đưa chính mình tới đây, tóm lại là sẽ không sai. Dư Dịch bất chi bất giác đi vào Tắc Hạ Học Cung sau hồ. Đình đài thủy tạng, cổ điện lịch sự tao nhã. Nước đều phiêu bích, ngàn trượng thấy đáy. Cá bơi mảnh thạch, nhìn thẳng không ngại. Thấy này cảnh đẹp chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, nỗi lòng bình ổn. Cũng liền tại Dư Dịch đứng tại nước hồ đi về trước thần chi tế, bên cạnh có một vị tuổi tác cực nhỏ thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên ngồi xổm ở Dư Dịch bên cạnh, giống nhau nhìn xem nước hồ. Chỉ là Dư Dịch là nhìn nước, thiếu niên lại là nhìn cá. Thiếu niên theo dưới chân nhặt lên một cục đá, làm bộ liền muốn đầu nhập trong nước. Ước chừng là thân ở thành nước cận huyền động tiền, lại có nho ra kinh điển ngày đêm hun đúc nguyên nhân, trong nước cá bơi dường như có linh, tại phát giác được thiếu niên tâm ý về sau, liền nhao nhao rời rạc. Thiếu niên tựa hồ có chút tiếc nuối, chỉ có thể hánh hánh nhiên bước xuống trong tay cục đá, nâng má nhìn qua mặt nước. Dư Dịch cảm thấy thú vị, liền hỏi: "Thế nào, có cái gì phiền lòng sự tình?" Thiếu niên bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Đọc sách viết chữ, không thú vị đến cực điểm." Dư Dịch cười cười, hỏi: "Ngươi chính là vị kia thiên tài thiếu niên?" Toàn bộ Tắc Hạ học cung đều mọi người đều biết một sự kiện. Đoạn thời gian trước, Tắc Hạ học cung tới một vị tài tình cực cao thiếu niên, kinh điển của văn, một chút liền thông. Thiếu niên nhưng lại không có vui vẻ vẻ mặt, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chân trời. Dư Dịch cũng chưa quấy rầy thiếu niên, giống nhau an tĩnh đứng ở một bên. Sau một lát, thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía Dư Dịch im, khẽ nhíu mày. Đó là cái gì? Phát giác được thiếu niên ánh mắt, Dư Dịch cũng là cúi đầu nhìn mình ngực. Đưa tay nhẹ nhàng đè lại bộ ngực mình, mơ hồ có thể phát giác được món kia phi toa nhảy lên. Dư Dịch cười cười, nói rằng, mượn người khác một vật. Thiếu niên lại là ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, tốt nhất là không cần trả. Dư Dịch cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tắc Hạ học cung 12 vị thánh nhân, riêng phần mình chiếm cứ một đầu đại đạo, tổng cộng 12 đầu. Mà vị thiên tài này thiếu niên thì là bị ký thác kỳ vọng, có thánh nhân cho rằng hắn có lẽ có thể đi ra thứ 13 đầu đại đạo. Dư Dịch đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Thiếu niên lại đột nhiên mở miệng hỏi, người tên là gì? Dư Dịch khẽ cười nói, Dư Dịch. Thiếu niên nhẹ gật đầu, đã thấy tới Dư Dịch cũng không hề rời đi ý tứ. Trầm mặc một lát, thiếu niên chậm rãi mở miệng. Văn Nguyên, Lăng Châu, Liêu gia phủ đệ. Liêu gia phủ đệ cực lớn, lấy bên trong trục đối xứng cấu thành ba đường nhiều tiến tứ hợp viện rơi. Bố cục hợp quy tắc, đoan chính có thứ tự. Đình đài lầu các như mây, giả sơn kỳ thạch trải rộng. Xem như bây giờ danh tiếng đang thịnh Liêu gia, các châu nhân sĩ cơ hồ muốn đem Liêu gia cánh cửa san bằng. Bất luận là trên giang hồ bang phái tông môn, vẫn là Thái Hòa Vương triều quan viên, đều mang theo tuần lễ thăm Liêu gia. Tất cả nguyên do, tự nhiên là bởi vì vị nữ tử kia kiếm tiên. Liêu Trung Thư lúc này người mặc một thân tử sắc thẳng vạt áo đại bào, tiếng cười hùng hồn, đang đưa ba người tới Liêu gia cửa chính. Ha 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 ha, Liêu lão ca, không cần đưa nữa. Hôm nay đến thăm Liêu gia, đích thật là được ích lợi không nhỏ. Ba người riêng phần mình ôm quyền, hướng phía Liêu Trung Thư mở miệng cười. Liêu Trung Thư thì là cười vui cởi mở, liên tục nói rằng, nơi nào sự tình, nơi nào sự tình. Lại là một hồi lẫn nhau thổi phồng, thẳng đến hai nhóm người đều mặt mũi sáng sủa, mới lưu luyến không rời phóng ra Liêu gia cánh cửa. Liêu Trung Thư chắp tay đưa tiễn mấy người kia, sau đó chỉnh ngay ngắn quần áo, sải bước trở về Liêu gia. Bây giờ Liêu Trung Thư thật là danh xứng với thực Liêu lão gia. Tại Lăng Châu cảnh nội, Liêu Trung Thư bây giờ thật là khí vũ hiên ngang. Xuân Phong đắc ý Liêu Trung Thư vớt vớt trong tay một đôi hạc đào, không khỏi ý cười càng đậm. Bây giờ Liêu Trung Thư sắc mặt hồng nhuận, chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, so với ban đầu ở Liêu Độc Thành, tựa như trẻ lại không ít. Ly hương mấy năm, giống như ngược lại càng thêm tuổi trẻ. Lúc trước theo phía Bắc Thiên Hạ trốn đến, theo không có chút nào nơi sống yên ổn, cho tới bây giờ Lăng Châu Liêu gia, đây hết thảy đều là từ đã từng Liêu gia đại tiểu thư một tay vận hành. Lúc trước Liêu gia đại tiểu thư đã thành Liêu gia chân chính chủ tâm cốt, thành nữ tử kiếm tiên. Liêu Trung Thư đi đến một chỗ tiểu viện, hô, thủ tục, lần này Đại Dương Phong chi hành như thế nào a? Dứt lời, Liêu Thục Thục đi ra tiểu viện, cười nói, rất tốt là, ta còn gặp phải một người bạn, hắn bằng lòng muốn tới Lăng Châu tìm ta chơi. Liêu Trung Thư bàn ngoạn trong tay hạch đảo, cười to nói, tốt tốt tốt, cứ tới chính là, tất nhiên thật tốt chiêu đãi, nhất định phải chơi tận hứng. Thế nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Hừ. Nghe được một tiếng này hừ lạnh, Liêu Trung Thư lập tức thu liễm vẻ mặt, thu hồi trong tay hạch đảo. Liêu Thục Thục cũng lập tức hiểu xỉu xuống tới, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Chẳng biết lúc nào, trong tiểu viện xuất hiện một vị nữ tử. Nữ tử người mặc một thân màu xanh váy dài, tóc dài lấy châm gài tóc co lại, thân hình cao gầy, khí chất xuất trần. Kim thân cảnh, Liêu Ly. Theo lúc trước gần nấp tu vi, dịu dàng Liêu gia đại tiểu thư, cho tới bây giờ kim thân cảnh Liêu kiếm tiên, vị này tâm tư nặng nề nữ tử, trung quy vẫn là làm được. Liêu Ly nhìn về phía Liêu Trung Thư, thản nhiên nói, gần chút thời gian, đừng lại tiếp khách. Liêu Trung Thư liên tục gật đầu, nói rằng, nghe ngươi. Liêu Ly chỉ là thản nhiên nhìn Liêu Thục Thục một cái, cũng không nói thêm cái gì, liền quay người rời đi. Trong thư phòng, Liêu Ly nhẹ nhàng nhào nặn mi tâm, thở phào một mạch, ánh mắt phức tạp. Một tháng trước đó, có một vị tuổi trẻ kiếm khách tìm tới chính mình. Vị kia người mặc bạch bào, có một thanh trường kiếm tuổi trẻ kiếm khách, cười hướng mình mượn dùng kia bộ hạ bạc kiếm. Liêu Ly thân phụ thiên phú thần thông, tại nhìn thấy vị kia tuổi trẻ kiếm khách lần đầu tiên, liền bị thân phụ kiếm đạo khí vận làm chấn kinh. Cùng là kim thân cảnh kiếm tu, Liêu Ly lòng dạ biết rõ, hai người tựa như khác nhau một trời một vực. Liêu Ly có thể đưa thân kim thân cảnh, là vận lỗi nạp thực, vẫn là mượn võ vận phá cảnh. Mà vị kia tuổi trẻ kiếm khách thân phụ kiếm ý, vừa xa chính mình. Có thể nhất làm cho Liêu Ly tâm thần rung mạnh, không phải vị này tuổi trẻ kiếm khách mở miệng chính là mượn dùng hạ ba kiếm đại ngôn, càng không phải là kiếm đạo tạo nghệ chi cao, mà là hắn tự xưng là Lâm Thác Khai Sơn đại đệ tử. Chương 264, hư hư thực thực người kia. Chương 264, hư hư thực thực người kia Lâm Thác. Liêu Ly tâm hồ trên vang vọng lên cái tên này. Theo U Châu tới Lăng Châu, theo khí cùng cảnh tới kim thân cảnh. Liêu Ly ánh mắt phức tạp, cắn môi dưới, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay. Hắn đại đệ tử sao vị kia tuổi trẻ kiếm khách đạt được ước muốn, lấy đi xuống ba kiếm, cũng không ở lâu, cứ thế mà đi. Khả thi cách mấy năm, lần nữa nghe được cái tên này, Liêu Ly vẫn không khỏi đến tâm thần hoảng hốt. Lúc trước như cũ tại Vũ Châu Lưu Độc Thành, đối mặt thượng quan Chiêu tính toán, Liêu Ly không thể không đảo vòng phía Nam Thiên Hạ. Nhờ vào kia phần thiên phú thần thông, Liêu Ly đã từng mong muốn mang Lâm Thác cùng một chỗ xuôi nam, chẳng qua là ban đầu cái kia chỉ là nho nhỏ sai trai chủ nhân Lâm Thác, lại ngoài ý liệu từ chối chính mình. Đợi đến tại Lăng Châu đặt chân về sau, lại một lần nữa nghe được người nọ có tên chữ, chính là trận kia chiêu cáo thiên hạ trở về. Liêu Ly như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước vị kia nam tử mặc áo xanh, lại là biến mất 3 năm thiên hạ thứ nhất, mà vốn chỉ là tiện tay mang đi bức kia võ vận dương long mà bảo, thế mà dẫn tới bàng bạc võ vận, để cho mình mượn nhờ võ vận vừa bước một bước vào bên trên ba cảnh. Liêu Ly tin tưởng, mặc dù mình võ học thiên phú coi như thượng thừa, có thể nghĩ muốn bước vào bên trên ba cảnh, vẫn cần 10 năm khổ tu. Có thể vẹn vẹn mượn nhờ người kia lưu cho mình mà bảo, liền một lần hành động bước vào bên trên ba cảnh. Cho đến ngày nay, này tấm mặc bảo như cũng là Liêu gia phủ đệ ổn định võ vận. Liêu Ly có chút ghé mắt, nhìn xem một bên được cung phụng ở trên tường bức kia mà bảo. Võ vận xương long. Trầm mặc thật lâu, Liêu Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đời này cuối cùng khó gặp lại. Cũng liền vào lúc này, một vị nam tử trung niên xuất hiện tại bên ngoài thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Liêu Ly vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục như thường, trầm giọng nói, "Tiến." Thư phòng bị đẩy ra, vị trung niên nam tử kia người mặc một thân thường phục, nhưng lại ánh mắt sắc bén. "Lăng Châu thích sứ đại nhân cho mời." Liêu Ly khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, "Thích sứ chúc nên phòng, chúc đại nhân?" Nam tử trung niên nặng nề gật đầu, nói rằng, "Mong rằng Liêu kiếm tiên lập tức lên đường, đi hướng chúc đại nhân phủ đệ." Liêu Ly nhẹ gật đầu, nói rằng, "Biết." Hai người đồng loạt hướng phía bên ngoài đi đến, trong lúc đó đi ngang qua Liêu gia phủ đệ, trên đường đi giả sơn kỳ thạch trải rộng, thanh lịch lầu các vô số. Nam tử trung niên mở miệng cười nói, "Liêu kiếm tiên phủ đệ, có phần để cho người hâm mộ a." Liêu Ly cười nhẹ lắc đầu, nói rằng, "Đột nhiên đến phú quý, hận không thể cầm ý ba tầng." Lưu Bách Hộ chê cười. Người trước mắt chính là Lăng Châu chính lục phẩm Bách Hộ, Lưu Dĩnh Tuyển. Lưu Dĩnh Tuyển là biên quân xuất thân, tại trong quân đội sở soạn lần mò mười mấy năm, về sau lại bị điều tới Lăng Châu làm Bách Hộ, bây giờ đi theo Lăng Châu thích sứ Trúc Nên Phong tả hữu. Liêu Ly khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì suy tư nguyên do. Thích sứ Trúc Nên Phong sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, hơn nữa còn là phái tâm phúc Lưu Dĩnh Tuyển tự mình đến nhà. Việc này tất nhiên là gấp lại trọng. Chẳng lẽ lại là Trường An thành có mới mệnh? Liêu Ly tin tưởng, bây giờ mình có thể nói là Lăng Châu chiêu bài tông sư, lệ thuộc Khai Nguyên Vương triều, về lại bộ quản hạt. Những trong năm này, bởi vì Liêu Ly vận hành, Khai Nguyên Vương triều cũng cố ý vì chính mình bị nữ tử này kiếm tiên tạo thế, bây giờ trên giang hồ tên tuổi không nhỏ. Trong lúc đó Liêu Ly đi ngang qua Liêu Thục Thục tiểu viện, lúc này Liêu Thục Thục đang mặc quần áo, đang muốn đi ra ngoài bộ dáng. Liêu Ly có chút dừng bước, nhìn về phía Liêu Thục Thục, hỏi: "Đi cái nào?" Mắt thấy Liêu Ly dừng bước, Liêu Thục Thục lập tức quy quy củ củ đứng vững, nói rằng: "Có bằng hưu muốn tới, đi ra ngoài cho hắn mua chút làm quý hoa quả." Liêu Ly khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Nhường Triệu quản gia đi không thể?" Liêu Thục Thục cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng: "Ta muốn chính mình đi." Lưu Dĩnh Tuyền đứng ở một bên, cũng không mở miệng. Liêu Ly tin tưởng Trúc Nên Phong tìm chính mình, tất nhiên là có việc gấp, thế là không hỏi thêm nữa, chỉ là thản nhiên nhìn một cái Liêu Thục Thục. "Đi thôi." Liêu Thục Thục giơ lên khuôn mặt tươi cười, vui sướng gật đầu. Liêu Ly quay đầu hướng phía Lưu Dĩnh Tuyền ấy náy cười một tiếng, nói rằng: "Đi thôi, Lưu Bách Hộ." Lưu Dĩnh Tuyền cười gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Liêu kiếm tiên, làm phiền thoáng vận chuyển chân khí, chúc đại nhân đang chờ đâu." Liêu Ly trong lòng giật mình, mặt ngoài lại sắc mặt không thay đổi, nói rằng: "Tốt." Hai người đều là võ phu, Liêu Ly là kim thân cảnh, Lưu Dĩnh Tuyền cũng là một vị khí cùng cảnh võ phu. Lưu Dĩnh Tuyền là chiến trường xuất thân, mười mấy năm xa trường, in dấu xuống vết thương cũ, đã thương căng cơ, bây giờ cảnh giới mong muốn tiến thêm một bước, đã tuyệt đối không thể. Liêu Ly bước chân nhẹ nhàng, một thân màu xanh váy dài tân trang lấy thân hình càng thêm cao gầy. Một đường không nói gì, thẳng đến Trúc Nên Phong tư trạch. Hai người bước chân dừng lại ngoài phòng, Lưu Dĩnh Tuyền có chút nghiêng người, đưa tay nói rằng: "Liêu kiếm tiên, mời đi." Liêu Ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước vào trong phòng. Lúc này Lăng Châu thích sứ Trúc Nên Phong đã xin đợi đã lâu. Ngoại trừ Lăng Châu thích sứ Trúc Nên Phong, một bên khác còn có một vị lão nhân, một vị nam tử trẻ tuổi. Tại nhìn thấy vị lão nhân kia trong mắt, Liêu Ly liền nhận ra vị lão nhân này thân phận. Chính tứ phẩm bên trong sách thị lang, Đặng Duệ. Mà một bên vị kia nam tử trẻ tuổi, chắc hẳn chính là Đặng Duệ con trai độc nhất, Đặng Pha. Chính tam phẩm thích sứ Trúc Nên Phong, chính tứ phẩm bên trong sách thị lang Đặng Duệ, đồng loạt ở đây. "Liêu kiếm tiên, người đã đến." Trúc Nên Phong trước tiên mở miệng. Đặng Duệ cũng đồng loạt đứng dậy, hướng phía Liêu Ly có chút chắp tay, nói rằng: "Liêu kiếm tiên." Liêu Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Chúc đại nhân, Đặng thị lang." Đặng Pha vẫn như cũng là người mặc một thân bạch bào, trong tay lại không mang cái kia thành quả xếp. Tại nhìn thấy Liêu Ly thời điểm, Đặng Pha có chút giật mình. Đã sớm nghe nói Liêu Ly đại danh, bây giờ mới là lần thứ nhất nhìn thấy. Không thể không thừa nhận, vị này danh khí cực lớn Liêu kiếm tiên, dáng người cao gầy, dung mạo vô cùng tốt. Có thể sau một khắc, Đặng Pha liền thu tầm mắt lại, vẻn vẹn nhìn qua một cái, liền không còn ngẩng đầu. Liêu Ly chính là kim thân cảnh kiếm tiên, có thể đem nguyên bản không nơi sống yên ổn Liêu gia, vận hành tới Lăng Châu đại gia, như thế tâm cơ thủ đoạn, nhường gia phụ Đặng Duệ đều kính nể không thôi. Liêu Ly phát giác được trong phòng vi diệu bầu không khí, hỏi: "Chúc đại nhân, là dưới triều đình mới mệnh." Mở Nguyên hoàng đế Trần Phàm một mực ý đồ nhường giang hồ cùng triều đình kiêm dung cũng hiệp, theo Trường An thành liên tiếp chuyển ra năm đạo thánh chỉ, lấy Lăng Châu là điển hình, các châu bắt trước. Chẳng lẽ bây giờ lại có biến hóa? Có thể Trúc Nên Phong lại là nhìn về phía Liêu Ly, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Liêu kiếm tiên, kỳ thật chuyện hôm nay là liên quan tới ngươi tiểu muội." Liêu Ly hơi sững sờ, "Liêu Thục Thục?" Trúc Nên Phong chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Không sai. Trước đó vài ngày, Liêu Thục Thục có phải hay không đi hướng Đại Dương Phong nắm cảnh?" Liêu Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Hoàn toàn chính xác có việc này. Một bên khác Đặng Pha sắc mặt biến hóa, bị Liêu Ly tùy tiện phát giác. Lúc này Trúc Nên Phong cùng Đặng Duệ ánh mắt phức tạp, hai người trầm mặc thật lâu. Trúc Nên Phong chậm rãi mở miệng, nói rằng, Liêu Kiếm Tiên, Đặng Pha cùng Hoắc Gia Hoắc Khinh Linh bọn người đồng loạt đang Đại Dương Phong, cùng Liêu Thục Thục gặp nhau. Tại Đại Dương Phong đỉnh, mấy người gặp được Kim Ô cung chủ, Âu Dương Hạo. Lời này vừa nói ra, Liêu Ly thần sắc hơi động. Lăng Châu đệ nhất cao thủ, Kim Ô cung chủ, Âu Dương Hạo. Có thể sau một khắc, Trúc Nên Phong lời nói lại làm cho Liêu Ly tâm thần rung mạnh. Theo Đặng Pha nói tới, tại Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo bên cạnh, có một vị nam tử áo xanh. Người kia hư hư thực thực. Lâm Thác. Chương 265, kính đã lâu chương 265, kính đã lâu lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Trong lúc nhất thời, vậy mà không một người dám mở miệng trước. Liêu Ly vẻ mặt hoảng hốt một cái trước mắt, lẩm bẩm nói, Lâm Thác. Lúc này Thích Sứ Trúc Nên Phong lại là vẻ mặt nghiêm túc, một bên khác Đặng Duệ cũng là khó nén lo nghĩ vẻ mặt. Trúc Nên Phong trầm mặc một lát, mới lên tiếng, theo Đặng Pha lời nói, người kia thanh sam tóc trắng, Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo, đối người kia cực kỳ tôn kính. Tầm mắt mọi người tụ tập tại Đặng Pha trên thân. Đặng Pha vẻ mặt có chút khẩn trương, nói rằng, hoàn toàn chính xác, hơn nữa Liêu Thục Thục cùng người kia, dường như quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước Lâm Thác chỉ đem Tống Ngọc cùng Hoắc Khinh Linh kéo vào hư cảnh bên trong, Đặng Pha bởi vì cũng không phải là võ phu, liền chưa từng thấy tới tôn này đỉnh thiên lập địa pháp tướng. Có thể Lăng Châu thứ nhất tông môn Kim Ô cùng, Lăng Châu đệ nhất cao thủ Âu Dương Hạo, đều muốn đối người kia cực kỳ tôn kính. Trúc Nên Phong sắc mặt nặng nề, nghiêm túc nói, nếu quả như thật là vị kia thiên hạ đệ nhất, một bên khác Đặng Duệ đồng dạng là thở dài một tiếng, nói rằng, nếu như việc này làm thật, cần lập tức báo cáo triều đình. Bất luận một vị nào tiên nhân cảnh đại tông sư hiện thân, đều muốn lập tức báo cáo triều đình, đây là các châu hạng nhất đại sự. Huống chi là vị kia thiên hạ đệ nhất. Trúc Nên Phong ánh mắt phức tạp, nói rằng, Lăng Châu tòa miếu nhỏ này, có thể dung không dưới tôn này đại Phật thân làm Lăng Châu thích sứ, toàn bộ Lăng Châu đều lấy Trúc Nên Phong làm quan trận đệ nhất nhân, nhưng hôm nay một vị hư hư thực thực Lâm Thác người hiện thân Lăng Châu. Khi biết việc này về sau, Trúc Nên Phong một đêm đều chưa từng chợp mắt, lúc này gọi tới Đặng Duệ cùng Liễu Ly. Trúc Nên Phong nhìn về phía Liễu Ly, hỏi, Liễu Kiếm Tiên, lúc trước bức kia mà bảo, đến cùng phải hay không ra ngoài người kia chi thủ? Toàn bộ Lăng Châu cũng biết, Liễu gia có một bức có thể tụ lại võ vận mà bảo. Sẽ có võ vận xương long một chữ. Nghe nói Liêu Ly có thể đưa thân kim thân cảnh, cũng là bởi vì này tấm mặc bảo võ vận gia trì. Mặc dù việc này liên quan đến Liêu gia bí ẩn, nhưng hôm nay Trúc Nên Phong cũng không nói hoài tới cái khác, không thể không truy vấn Liêu Ly. Liêu Ly ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nói, là. Lời này vừa nói ra, Trúc Nên Phong cùng Đặng Duệ đều là biến sắc. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương nội tâm chấn kinh. Thế mà thật là vị tia đệ nhất thiên hạ mà bảo. Có thể Liêu Ly lại là ngay sau đó mở miệng, nói rằng, chỉ là này tấm mặc bảo, là ngẫu nhiên mà được, Liêu gia cùng vị kia thiên hạ đệ nhất cũng không cái khác liên hệ. Liêu Thục Thục lúc trước chỉ là gặp qua người kia mấy lần, không phải chờ Liễu Ly nói xong, Trúc Nên Phong liền ngắt lời nói, ta lập tức liền dâng thư triều đình, lại 800 dặm khẩn cấp mang đến Trường An thành. Liêu Ly ha to miệng, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Dứt lời, Trúc Nên Phong liền nói rằng, Liêu Kiếm Tiên, ngươi về nhà trước hỏi thăm Liêu Thục Thục, ta hiện tại bắt đầu khởi thảo, chuẩn bị báo cáo Trường An thành. Đặng Duệ lúc này cũng đứng dậy, nói rằng, lão phu lập tức đi hướng Hoắc gia, đi tìm Hoắc Điểm tự mình hỏi thăm. Một vị tiên nhân cảnh đại tông sư hiện thân, liên lụy cực lớn, nhất cử nhất động đều có thể tùy tiện tại Lăng Châu giang hồ nhấc lên to lớn gợn sóng. Liêu Ly cao mày, nhưng lại chưa nhiều lời. Thật sẽ là người kia sao? Liêu Ly rời đi Thích Sứ Trúc Nên Phong phủ đệ, suy nghĩ lộn xộn. Những năm gần đây, mượn nhờ bức kia mặc bảo mang tới võ vận, Liêu Ly có thể bước vào kim thân cảnh. Đã trở thành kim thân cảnh nữ tử kiếm tiên Liêu Ly, lại ngược lại dấn thân vào triều đình, hoàn toàn biến thành triều đình võ phu. Phía Nam thiên hạ, đối với Liêu Ly, khen chê không đồng nhất. Trong giang hồ, có võ phu thống mạ Liêu Ly là Trần Thị chó săn, rõ ràng đã là bên trên ba cảnh tông sư, lại cam nguyện biến thành không có chút nào cuộc sống phụ thuộc. Lăng Châu cảnh nội, Liêu gia mặc dù đã là danh xứng với thực đại gia, nhưng đối với những cái kia nội tình thâm hậu võ học thế gia cùng tông môn đại phái mà nói, Liêu gia bất quá là tôm kép ngại nhép. Liêu Ly đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Theo Liêu Ly trở về Liêu gia, lúc này Triệu quản gia vừa vặn đi ra ngoài, hướng phía Liêu Ly không người nói rằng, Liêu đại người. Liêu Ly không yên lòng ân một tiếng. Triệu quản gia cười cười, nói rằng, Liêu đại người, Liêu Thục Thục tiểu thư mang về một vị bằng hữu, đang phái tại hạ đi mua cá thịt, nói là phải thật tốt chiêu đãi người kia. Liêu Ly lúc này suy nghĩ lộn xộn, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Triệu quản gia nghiêng người là Liêu Ly tránh ra con đường, sau đó hướng phía đường đi đi đến. Có thể sau một khắc, Liêu Ly lại là đột nhiên sững sờ, cả người trong nháy mắt hoàn hồn. Chờ một chút. Liêu Ly đột nhiên quay đầu, lại đã sớm không thấy Triệu quản gia tung tích. Lúc này Liêu Ly một quả đạo tâm chập trùng không ngừng, chỉ cảm thấy nỗi lòng cuộn cuộn, loạn thành một bầy. Bằng hữu. Liêu Ly hâm mộ nhớ tới vừa rồi Lăng Châu thích sứ Trúc Nên Phong lời nói. Nghe nói tại Đại Dương Phong, Liêu Thục Thục dường như cùng người kia quan hệ vô cùng tốt. Rõ ràng là Liêu gia phủ đệ, nhưng lúc này Liễu Ly vậy mà bước chân nặng nề, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiếp tục cất bước. Vị này tâm tư nặng nề, một tay đem Liễu gia theo không có chút nào nơi sống yên ổn, đẩy thành bây giờ Lăng Châu đại gia nữ tử, lúc này lại có chút không biết làm sao, suy nghĩ lộn xộn. Liễu Ly khẽ cắn môi, sau đó hướng phía Liêu gia chỗ sâu đi đến. Theo càng thêm tới gần Liễu Thục Thục tiểu viện, Liễu Ly một quả đạo tâm càng chập trùng không ngừng. Khó nói lên lời cảm xúc quần quật không ngừng. Thật chẳng lẽ sẽ là hắn? Liễu Ly không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể từng bước một hướng phía tiểu viện đi đến. Đợi đến Liêu Ly bước vào Liễu Thục Thục tiểu viện, xuyên qua giả sơn nước chảy, nhìn về phía nơi xa tiểu đình. Trong tiểu đình, Liêu Thục Thục đang cùng một người ngồi cùng một chỗ, nụ cười sáng lạ. Tiểu đình trên bàn đá còn bày biện các loại trái cây. Liêu Thục Thục liễu ly nhẹ giọng mở miệng. Nghe được liễu ly thanh âm, Liêu Thục Thục lập tức quay đầu, vô ý thức đứng người lên, uy củ nói, tỷ tỷ. Theo Liêu Thục Thục đứng dậy, bên cạnh người kia tùy theo quay đầu. Liêu Kiếm Tiên, kính đã lâu. Người kia là một vị khuôn mặt khoáng đạt thanh niên, hướng phía Liêu Ly mở miệng cười. Tại nhìn thấy trước mắt vị thanh niên này thời điểm, Liêu Ly trong lòng đột nhiên không còn. Không phải hắn. Liêu Ly sắc mặt như thường, cười gật đầu nói, ngươi là? Người thanh niên kia đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Diêm Mắt, Lang Châu, giếng hợp của người. Liêu Thục Thục đội vàng nói, Diêm Mắt là ta theo Đại Dương Phong trên đường trở về gặp phải bằng hữu. Liêu Thục Thục nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này Liêu Ly trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng. Trung Vi là suy nghĩ nhiều, thế nào lại là hắn? Người kia dù sao cũng là thiên nhân cảnh lâm thác, không phải là sai trai chi chủ lâm thác. Không hiểu cảm xúc hội tụ Liêu Ly trong lòng, dường như nhẹ nhõm, cũng dường như tiếc nuối. Để tay lên ngực tự hỏi, Liêu Ly bây giờ thậm chí có chút sợ hai gặp lại người kia, chỉ cảm thấy không biết như thế nào đối mặt. Không phải người kia cũng tốt, chúc nên Phong Bạch Bạch lo lắng hãi hùng một trận. Liêu Ly vẻ mặt như thường, quay người liền muốn rời đi tiểu viện. Thế nhưng ngay tại quay người về sau, trong tầm mắt, tại cách đó không xa cửa động bên cạnh, đứng có một vị nam tử áo xanh. Vị yêu nam tử áo xanh hai tay lung tay áo, cười khẽ mở miệng. Liêu Kiếm Tiên, kính đã lâu. Chương 266, tiếng lòng chương 266, tiếng lòng Lâm Thác ý cười lạnh nhạt, nhẹ giọng mở miệng. Liêu Ly tại nhìn thấy Lâm Thác trong mắt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Dừng. Lâm Thác. Lâm Thác cười gật đầu, còn không chờ mở miệng, Liêu Ly liền cấp tốc kịp phản ứng, đội vàng đổi giọng hô, Lâm Tông Sư. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, Liêu Ly lại cảm thấy không ổn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Lâm Thác bất đắc dĩ nói, không cần như thế, xưng ta Lâm Thác liền tốt. Lúc này Liêu Ly chỗ nào còn nghe lọt những này, nhịp tim như nổi trống không ngừng. Từ trước đến nay là tâm tư thâm trầm, gặp không sợ hãi Liêu Ly, lúc này vậy mà lần đầu tiên bối rối. Lúc này Liêu Thục Thục từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Lâm Thác, vui vẻ nói, ngươi thật tới. Lâm Thác khẽ cười nói, đáp ứng ngươi sự tình, tóm lại không thể nuốt lời. Liêu Thục Thục nụ cười sáng lạ, đối với vị này đồng hương người ấn tượng vô cùng tốt, bây giờ lần nữa gặp mặt, càng là thích thú vô cùng. Diêm Mắt từ phía sau đi tới, đối với Lâm Thác ôm quyền cong người, cung kính nói, Lang Châu Diêm Mắt, gặp qua Lâm tiên sinh. Lâm Thác tại nhìn thấy Diêm Mắt về sau, có chút nhíu mày. Lang Châu Diêm nhà. Diêm Mắt ngại ngùng cười một tiếng, nói rằng, không thể gạt được Lâm tiên sinh ánh mắt, chính là tại hạ Diêm nhà truy hồn thuật đời thứ 9 truyền nhân. Lời này vừa nói ra, một bên Liễu Ly hơi sững sờ. Diêm nhà, lại là không xuất thế Diêm nhà. Lăng Châu cảnh nội có hai tòa võ đạo thế gia, một cái là Hoắc gia, một cái khác chính là Diêm nhà. Không giống với Hoắc gia, Diêm nhà ẩn thế không ra nhiều năm, cực ít có Diêm gia con cháu trên giang hồ hành tẩu. Cho dù là Lăng Châu quan phủ, đối với Diêm nhà tung tích đều là khó mà truy tìm. Diêm nhà có một đạo thế hệ đơn truyền tuyệt kỹ, truy hồn thuật. Nghe nói truy hồn thuật đại thành người, có thể thúc đẩy bách quỷ, lưu lại người mất tam hồn thất phách. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được Diêm nhà truyền nhân. Liêu Thục Thục đối với cái này cũng không hiểu biết, chỉ là nhìn Diêm Mắt một cái, sau đó hỏi, các ngươi cũng nhận biết. Diêm Mắt cười cười, nói rằng, nghe qua Lâm tiên sinh danh hảo. Liêu Thục Thục cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó liền muốn lôi kéo hai người đi tiểu đỉnh bên trong. Mau tới, lại nhiều cùng ta nói một chút lưu động thành sự tình đi. Lâm Thác cười gật đầu, sau đó cùng Diêm Mắt đồng loạt đi vào trong tiểu đỉnh. Liêu Ly chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía tiểu đỉnh thật lâu, mới chậm rãi rời ánh mắt, lặng yên rời đi. Trong tiểu đỉnh, Diêm Mắt cũng tâm hữu linh tê không có nói toạc ra Lâm Thác cảnh giới thân phận, liền như là Liêu Thục Thục hai vị bình thường bằng hữu đồng dạng, ngồi tiếp Liêu Thục Thục trời nam biển bắc xé. Liêu Thục Thục cũng không hiểu biết trong đó con quấn quấn, chỉ là một mặt cho hai người trong tay đút lấy trái cây. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, ba người ngay tại trong tiểu đỉnh ăn cơm xong đồ ăn. Dạ mạc nặng nề, Liêu Thục Thục đã mí mắt đánh nhau, ngáp không ngừng. Lâm Thác cười cùng Liêu Thục Thục quyết định, ngày mai còn ở nơi này. Diêm Mắt giống nhau lời thề son sắt, vỗ bộ ngực bảo ngày mai đi ra ngoài chơi. Liêu Thục Thục lúc này mới dặn dò Triệu quản gia là hai người an bài tốt khách phòng, có chút không thôi đứng dậy. Đợi đến Liêu Thục Thục rời đi, trong tiểu đình chỉ còn lại Diêm Mắt cùng Lâm Thác hai người. Diêm Mắt thật sâu hơi thở, hướng phía Lâm Thác lần nữa chắp tay, nói rằng: "Vạn bối vô lễ, bái kiến rừng đại tông sư." Lâm Thác lại là tùy ý phất tay, nói rằng: "Người ta đều là Liêu Thục Thục khách nhân, không cần như thế." Diêm Mắt có chút xấu hổ cười cười, gãi đầu một cái, vẫn như cũng là có chút đứng ngồi không yên. Thẳng đến lúc này, Diêm Mắt mới hậu chi hậu giác, chính mình vậy mà cùng Lâm Thác nói chuyện phiếm đến chưa. Bây giờ Liêu Thục Thục vừa rời đi, Diêm Mắt trực diện vị này đệ nhất thiên hạ thời điểm, mới phát giác được không biết làm sao. Lâm Thác dựa vào cột đỉnh, cười hỏi, Diêm Bác bây giờ có hay không đột phá huyền thần cảnh? Nghe được Lâm Thác hô lên tên của Gia Gia, Diêm Mâu nhãn con ngươi sáng lên, lại cấp tốc cảm đậm đi. Gia Gia bê quan 4 năm, vẫn là không có vượt qua ngưỡng cửa kia, đã tại 1 năm trước qua đời. Diêm Bác là truy hồn thuật đời thứ 7 truyền nhân, là một vị lao tông sư, tu vi đã đến nửa bước huyền thần cảnh. Chỉ là tuổi tác lớn, lại không đột phá thọ nguyên còn thừa không có mấy. Diêm Bác bế quan 4 năm, có thể như cũ không thành, cũng chỉ có thể một chân bước vào huyền thần cảnh, có thể chậm chạp không cách nào hoàn toàn bước vào huyền thần. Lâm Thác thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước Lâm Thác tung hoành thiên hạ, từng tại Lăng Châu dừng bước, đuổi theo đầu kia huyền điệu mà đi, tại đem Lăng Châu thứ nhất tông Kim Ô cung lật tung về sau, có mấy vị Lăng Châu lão tông sư hiện thân phụ cận. Mấy vị kia lão tông sư phần lớn là quan sát từ đằng xa, cũng không gần phía trước. Trong đó liền có Diêm nhà Diêm bác, khoảng cách Lâm Thác gần nhất. Vị kia nhìn hòa ái lão nhân, nhìn xem bị Lâm Thác hủy đi nát ngày giảm tháp, cùng bị đá lật ánh sáng thần đàn, lão nhân bĩu môi, hướng phía Lâm Thác xa xa dựng thẳng lên một cái. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính Lâm Thác chỉ là xa xa nhìn về phía Diêm bác một cái, cảnh giới, thuật pháp nhìn một cái không sót gì. Lâm Thác khi đó đã là huyền thần cảnh, mắt thấy chung quanh mấy lao già đều chưa từng bước vào huyền thần, liền khinh thường nhiều lời, đem Kim Ô cùng chủ Âu Dương Hạo đánh vào Thủy Liên Phúc Địa thác nước về sau, liền hóa thành thanh hồng đi xa. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay quay về Lăng Châu, lúc trước lao nhân đã tạ thế, đã thấy tới đời thứ 9 truy hồn thuận chuyển nhân. Diêm mắt do dự mãi, ước chừng là sợ hãi làm trễ nải Lâm tông sư thời gian, thế là liền ôm quyền cáo tử. Đối với vị này nơm nớp lo sợ Diêm mắt, Lâm Thác bất đắc dĩ cười một tiếng. Đợi đến Diêm mắt rời đi, trong tiểu viện chỉ còn lại Lâm Thác một người. Lâm Thác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mây đen che nguyệt, không thấy đời sao. Lâm Thác đứng người lên, hai tay lung tay áo, chậm rãi đi hướng tiểu viện cửa động. Cửa động bên cạnh, trong bóng đêm, một vị người mặc màu xanh váy dài nữ tử đang đứng tại một bên, yên lặng chờ đợi. Từ hoàng hôn về sau, vị này kim thân cảnh Liễu Kiếm Tiên, liền một mực lặng yên đứng tại bên ngoài sân nhỏ, lặng lặng chờ đợi. Mắt thấy một bộ thanh sam đi ra, Liễu Ly đôi mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Dừng. Sai. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nói, đường đường kim thân cảnh tông sư, thế mà tại cửa tiểu viện đợi một buổi tối. Thế nào, là muốn chuyển đi làm hộ vệ? Liễu Ly nhìn trước mắt nam tử áo xanh, nhuận miệng cười, nói rằng, bây giờ cùng hộ vệ cũng không cái gì khác biệt. Lâm Thác nhẹ gật đầu, nói rằng, bây giờ thanh danh của ngươi tại Lăng Châu không nhỏ, có chỗ nghe thấy. Liễu Ly lúc này hai tay khoanh vác tại sau lưng, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, được ngươi một phần võ vận quà tặng, đưa thân bên trên ba cảnh, lại xoay người đi làm triều đình chó săn, ngươi sẽ trách ta sao? Dứt lời, trong bóng đêm lâm vào yên tĩnh. Mây đen che nguyệt, ánh trăng gần như tại không, bóng đêm cực sâu. Dù là gần trong gang tấc, Liễu Ly lại thấy không rõ Lâm Thác khuôn mặt. Có thể hết lần này tới lần khác như thế, Liễu Ly mới dám nhìn thẳng Lâm Thác. Liễu Ly lúc này nhẹ nhàng cắn môi, lặng lặng nhìn về phía Lâm Thác, chờ đợi đối phương đáp lại. Vị này danh khí không nhỏ nữ tử kiếm tiên, lúc này suy nghĩ bối rối, nhịp tim cực nhanh. Cho dù là tứ phẩm bên trong sách thị lang Đặng Duệ, hay là Lăng Châu lúc này trúc nên phòng, hai vị quan trưởng lão hồ ly, đối với Liễu Ly đánh giá đều không chút gì kéo kiện. Tuy là võ phu, lại tâm tư thâm trầm, rất có thủ đoạn. Ngắn ngủi mấy năm, liền từ không có chút nào đặt chân Liễu gia, nhảy lên trở thành bây giờ Lăng Châu Liễu thị. Trong đó cổ tay cùng tâm tư, có thể nghĩ, những năm gần đây, trong giang hồ đối với vị này danh khí không nhỏ nữ tử kiếm tiên, biếm lỗi nặng thưởng. Có thể cho dù là những cái kia giang hồ thế gia, trong bóng tối mắng Liễu Ly là triều đình chó săn, là tông sư sỉ nhục, là đồ hèn nhát. Liễu Ly chỉ là đáp lại cười lạnh mà thôi, cười cho qua chuyện, không có chút nào gợn sóng. Nhưng lúc này giờ phút này, Liễu Ly lại là tiếng lòng căng cứng, hô hấp run rập, thẳng tắp nhìn về phía người trước mắt, lặng lặng chờ đợi vị này nam tử áo xanh đáp lại. Chương 267, nữ hiệp chương 267, nữ hiệp Lâm Thác đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Kia phần võ vận đã bị ngươi lấy đi, như thế nào sử dụng tại ngươi, ta như thế nào trách ngươi? Tựa hồ là nghe được mong muốn đáp án, Liễu Ly hâm mộ nhuyễn miệng cười. Cũng liền cùng lúc đó, gió thổi mây tạnh, trăng sáng treo thiên. Dưới ánh trăng, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng. Nhưng lại thấy rõ Lâm Thác khuôn mặt trước một khắc, Liễu Ly lại là vô ý thức tránh ra bên cạnh ánh mắt. Tại Liễu Ly mà nói, bây giờ mong muốn nhìn thẳng Lâm Thác, tựa hồ cũng cần lớn lao dũng khí. Lâm Thác cũng không phát giác Liễu Ly tâm tư, chỉ là cười nói, chắc hẳn ta lần này đến thân, Lăng Châu quan phủ có không nhỏ động tĩnh. Ngày mai ngươi đi nói cho Lăng Châu thích sứ, ta lần này chỉ là hơi dừng lại, nhường hắn yên tâm liền tốt. Liễu Ly nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời. Liễu Ly đôi mắt tạm đạm một cái chớp mắt, vị này thông minh đến cực điểm nữ tử tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nếu như không phải là bởi vì Liêu Thục Thục tại Đại Dương Phong mời Lâm Thác, chỉ sợ Lâm Thác cũng sẽ không cố ý đến nhà Liêu gia. Liễu Ly ánh mắt biến hóa, lập tức nói rằng, một tháng trước, tới một vị áo trắng kiếm khách, hắn tự xưng là ngươi Khai Sơn đại đệ tử Lâm Thác khẽ cười một tiếng, nói rằng, coi như hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, lấy tính cách của hắn, ngày sau sẽ trả. Liễu Ly lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, ta có thể đưa thân bên trên ba cảnh, đã là thiên đại ân tình, ta Liễu Ly há lại loại kia chẳng biết xấu hổ nữ tử. Lâm Thác bất đắc dĩ nói, không đến mức. Hai người đồng loạt đi tại Liễu phủ bên trong, khoảng cách không xa không gần. Liễu Ly nhẹ giọng hỏi, lúc trước ta sau khi đi, Thượng Quan Chiêu chắc hẳn trở lại nữa a? Lâm Thác nhẹ gật đầu, nói rằng, Thượng Quan Chiêu mang theo một đội tử đệ đến đây, chỉ là không trùng hợp, vị này Thượng Quan gia thiếu gia đụng phải kẻ khó chơi, gặp Dương Dịch, đụng phải một cái mũi xám. Liễu Ly hé miệng cười khẽ, nói khẽ, ác nhân tự có ác nhân trị. Nói đến đây, Liễu Ly tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói rằng, 10 năm trước đã từng thấy qua Dương Dịch một lần, lúc ấy vị kia nhị hoàng tử đã từng cùng ta mở một trò đùa, nói là muốn để ta làm hắn vương phi. Lâm Thác khẽ cười nói, bây giờ Dương Dịch tại Vũ Châu phong vương, đã là Thái Hòa phiên vương. Liễu Ly khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nhìn Lâm Thác một cái, sau đó đổi chủ đề, hỏi, lúc trước sai trong phòng mật bảo, có phải hay không đều không tầm thường? Lâm Thác cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói, cơ hồ mỗi một bức mật bảo đều là một bộ võ học. Liễu Ly ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, sớm biết lúc trước nhiều mua chút ít. Lâm Thác nhịn không được cười lên, nói rằng, bước kia võ vận sừng lòng, đã được cho cơ duyên không nhỏ. Liễu Ly ngẩng đầu lên, nhìn trên trời nguyệt. Dường như ngoại trừ tại Lưu Động Thành 3 năm, mình cùng hắn liền không còn gì khác có thể nói. Hắn đã thiên nhân cảnh đại tông sư, võ đạo đỉnh cao nhất. chính mình bất quá là một cái lấy khí vận miễn cưỡng bước vào kim thân cảnh nữ tử, bây giờ sờ soạng lần mò tại trong quan trường, lầy lội không chịu nổi. Tại Lâm Thác mà nói, một bức võ vận xương long mà bảo, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật, nhưng lại có thể khiến cho Liễu Ly một bước vào kim thân cảnh, thành Liễu gia cơ duyên lớn lao. Liên nhìn về phía hắn, đều cần lớn lao dũng khí. Có lẽ hai người vốn là đời này khó mà gặp lại. Đi vào Liễu gia khách phòng trước đó, hai người tại trong bóng đêm phân biệt. Ngày thứ hai, sáng sớm, Liêu Thục Thục sáng sớm liền mặc quần áo tử tế, đem chính mình tiền mừng tuổi toàn bộ mang lên, lanh lợi đi gõ Diêm Mắt cửa phòng. Chỉ là vừa gõ một tiếng, cửa phòng liền bị mở ra. Diêm Mắt đã sớm đứng tại phía sau cửa, lặng chờ đã lâu. Liêu Thục Thục nụ cười sán lạ, nói rằng, đi thôi. Diêm Mắt cười cười, gật đầu nói, tốt. Không chờ Liêu Thục Thục đi gõ Lâm Thác cửa phòng, một bộ thanh sam liền đã xuất hiện tại trong tiểu viện. Lâm Thác cười cùng hai người gật đầu ra hiệu. Cứ như vậy, ba cái nhìn như không chút gì đắc bên cạnh người, cứ như vậy đồng loạt đi ra ngoài. Một vị là thiên hạ đệ nhất, một vị là truy hồn thuật chuyên nhân, một vị là Liêu gia nhị tiểu thư. Chỉ là tại Liêu Thục Thục trong mắt, Lâm Thác cùng Diêm Mắt không khác, đều là bằng hữu mà thôi. Trên đường đi, Liêu Thục Thục hào khí bừng mây, bất luận là ăn uống, đều là từ nàng tới đỡ tiền. Lâm Thác cùng Diêm Mắt cũng là không khách khí, trên đường đi vui chơi giải trí không ngừng. Lăng Châu trái cây nổi danh nhất, cực kỳ ngọt ngào. Ba người liền một đường đi một đường ăn, tiếng cười không ngừng. Liêu Thục Thục thêu hoa túi tiền, theo nguyên bản căng thẳng, biến càng thêm khô cát. Liêu Thục Thục lặng lẽ ước lượng túi tiền, hai cái lông mày lặng lẽ bật lên. Cũng không phải là đau lòng chính mình tiền mừng tuổi, mà là lo lắng không đủ Lâm Thác cùng Diêm Mắt ăn uống. Thiếu nữ tự cho là tâm sự giấu ở trong tim, kỳ thật toàn bộ viết tại giữa lông mày. Liêu Thục Thục có chút cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Có thể Lâm Thác cùng Diêm Mắt lại giống như là thương lượng xong như thế, nguyên bản ăn uống không ngừng miệng, dần dần ngừng lại. Vây quanh quận thành đi nửa vòng, ba người trở lại Liêu gia cổng, Liêu Thục Thục túi tiền cũng đúng lúc trống trơn. Liêu Thục Thục nở nụ cười, ngẩng đầu lên, cười nói, "Hắc hắc, thế nào, không có lựa các ngươi a?" Diêm Mắt hai tay ôm quyền, cười nói, đa tạ Liêu nữ hiệp chiêu đãi, thật sự là rất có hào khí. Lâm Thác cũng là khẽ cười nói, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Liêu Thục Thục mặt mày cong cong, cười nói, kia là. Ba người trở lại Liêu phủ, lúc này Triệu quản gia đã dọn xong đồ ăn, Liêu Trung Thư cùng Liêu Ly đã sớm xin đợi đã lâu. Nhìn thấy ba người trở về, Liêu Ly dẫn đầu đứng dậy, cười nói, hôm nay mệt không? Liêu Thục Thục cười hắc hắc, nói rằng, vẫn được. Lâm Thác cùng Diêm Mắt đứng ở phía sau. Được cho biết hai người thân phận Liêu Trung Thư, lúc này có chút kinh hoàng khiếp sợ ngồi ở một bên. Một vị xuất từ Lăng Châu Diêm nhà, cùng Hoắc gia nổi danh võ đạo thế gia. Diêm Mắt càng là truy hồn thuật đời thứ 9 truyền nhân. Một vị khác càng là. Liêu Trung Thư lúc này trên mặt mang cười, chỉ là ngồi ở một bên, cứng ngắc vô cùng. Hai năm này từ trước đến nay là nên đón mang đến, cùng Lăng Châu quan viên trên bàn rượu trò chuyện vui vẻ, thành thạo điêu luyện Liêu Trung Thư, bữa cơm này ăn cực kỳ không được tự nhiên. Dường như duy chỉ có Liêu Thục Thục ăn cực kỳ vui vẻ. Một bữa cơm ăn xong, Liêu Trung Thư phía sau lưng đều ướt một mảng lớn. Sợ mình mỗi tiếng nói cử động, chọc phải vị kia nam tử áo xanh. Liêu Ly chính miệng nói cho Liêu Trung Thư, bây giờ Liêu gia chi địa vị, chính mình bây giờ cảnh giới, đều là bãi bức kia mặc bảo bàn tặng. Đợi đến mấy người ăn xong cơm tối, Diêm Mắt bồi tiếp Liêu Thục Thục đi tới cửa, Lâm Thác liền cùng Liêu Ly cùng một chỗ tản bộ. Liêu Ly vẫn như cũng là người mặc màu xanh váy dài, tóc dài nhưng lại chưa lấy châm gài tóc co lại, ngược lại là tản mát tại sau lưng. Hai người một đường đi tới Liêu gia cửa sau. Lâm Thác mở miệng hỏi, hôm nay ngươi có thể từng cùng Trúc Thích Sứ giải thích rõ? Đối với mình đặt chân Lăng Châu, chỉ sợ cái này hai đêm Trúc Nên Phong đều ngủ không an ổn. Liêu Ly lắc đầu, nói khẽ, Trúc Nên Phong hôm nay cũng không trong phủ, ngày mai ta lại đi cũng không muộn. Nhưng lúc này Lâm Thác lại là đột nhiên dừng bước, ghé mắt nhìn về phía Liêu gia cửa sau, khép mắt mà cười. Chỉ sợ không cần. Chương 268, đến mắng chương 268, đến mắng Liêu Ly hơi sững sờ, đột nhiên nhìn về phía cửa sau. Chỉ thấy lúc này đường đi bên ngoài, có 20 cưới đứng ở hai bên. 20 cưới người khoác huyền giáp, cưới ngựa trắng, tay cầm trường thương. Đây là Huyền Giáp Phi Long. Lệ thuộc khai nguyên Trần Thị Cấm Quân, Huyền Giáp Phi Long. 20 cưới Huyền Giáp Phi Long điểm tại trái phải hai bên, mở ra con đường. Trung tâm nhất có 3 người đồng loạt xuất hiện. Liễu Ly con ngươi co rụt lại, bên trái người kia rõ ràng là Lăng Châu Thích Sứ Trúc Ninh Phong. Phía bên phải người kia thì là trước điện tư đều kiểm tra, Huyền Thần cảnh hậu kỳ tông sư, Tư Tượng Mạt. Trúc Ninh Phong cùng Tư Tượng Mạt điểm tại trái phải hai bên, lại thân vị lạc hậu hơn trung tâm người kia. Chỉ thấy trung tâm nhất người kia khẽ ngẩng đầu, cười nói, "Lâm tiên sinh, hồi lâu không thấy." Lâm Thác vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, cười nói, "Đích thật là có đoạn thời gian không thấy." Khai Nguyên Vương Triều, Hoàng đế Trần Phàm. Tại nhìn thấy Trần Phàm khuôn mặt sát na, Liễu Ly trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, "Lăng Châu Liễu Ly, tham kiến bệ hạ." Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Trần Phàm thế mà lại hiện thân Liễu gia. Liễu Ly cái chán chảy ra mồ hôi dị, túi đầu xuống, quỳ một chân trên đất. Lăng Châu Thích Sứ Trúc Nên Phong lúc này đứng ở một bên, đê mi thuận nhãn, giữ im lặng. Trước điện tư đều kiểm tra tư tự mạng, thì là tiếng lòng tăng cứng, nhìn chằm chằm trước mặt nam tử áo xanh. Trần Phàm khi biết Lâm Thác hiện thân Lăng Châu về sau, lập tức theo Trường An thành Lạng Yên khởi hành, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Lăng Châu. Chỉ đem 20 cưới Huyền Giáp Phi Long, một vị đều kiểm tra tư tự mạn. Liễu Ly trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, Lâm Thác lại vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, ý cười lạnh nhạt. Trần Phàm nhìn về phía Lâm Thác, nở nụ cười, nói rằng, "Lâm tiên sinh, tại Lăng Châu vừa vặn rất tốt." Lâm Thác cười cười, nói rằng, "Còn tính là không tệ." Trần Phàm trên mặt ý cười, nói rằng, Lâm tiên sinh nếu là rảnh rỗi, không ngại đi Trường An thành xem xét, so với Lăng Châu chắc là thân thiết chút. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, bây giờ lên làm hoàng đế, như thế nào? Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, việc vặt không ngừng, phí công hao tâm tổn trí. Hoàng đế cũng không phải như vậy dễ làm. Lâm Thác bình tĩnh nhìn hướng trước mắt Trần Phàm. Lúc trước tại Cam Sơn Phúc Địa từ biệt, gặp lại lần nữa, Trần Phàm đã là Khai Nguyên Vương triều hoàng đế. Trần Phàm nhìn thoáng qua quỳ xuống đất Liễu Ly, cười nói, Liễu kiếm tiên, bình thân liền có thể. Liễu Ly trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ. Trần Phàm cười ha hả nhìn về phía Liễu Ly, nói rằng, nắm Liễu kiếm tiên phúc, chớm mới có thể cùng Lâm tiên sinh gặp lại lần nữa. Liễu Ly cái trán chảy ra mồ hôi, không biết đáp lại như thế nào. Lâm Thác lại là dẫn đầu cắt ngang, nói rằng, nghe nói bây giờ, ngươi tại làm một kiện đại sự. Trần Phàm đắng chát cười một tiếng, Lâm tiên sinh đừng đánh thú vị, chỉ những thứ này thời gian, ta cũng không có thiếu vào đầu. Trần Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, mong muốn nhường giang hồ cùng triều đình đồng khí liên chi, sao mà khó cũng. Hai năm này mặc dù thoáng chuyển biến tốt đẹp, có thể vẫn như cũng là tiến trình chậm chạp, gọi ta không phát không được sầu a. Lâm tiên sinh, theo ý ngươi như thế nào? Lâm Thác chỉ là lắc đầu, cười nói, ta bất quá là một giới võ phu, bàn luận trị quốc nhất khiếu bất thông. Trần Phàm thật dài thở dài, bĩu môi nói, khó đi. Trần Phàm mong muốn nhường triều đình cùng giang hồ liên thông một mạch, trên dưới một lòng, ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại là đi lại duy gian. Dù là có võ thánh sơn tỏ thái độ, vẫn như cũng là có chút khó khăn. Lâm Thác đống nhiên cười một tiếng, hỏi, nghe nói võ thánh sơn nữ tử kia thành hoàng hậu. Nói đến chỗ này, Trần Phàm không khỏi ánh mắt đu hòa, nói khẽ, lần này đi gấp, nàng không ít lo lắng. Trần Phàm cũng không tỉ húy, ngay thẳng nói rằng, biết được là tìm đến Lâm tiên sinh về sau, nàng vẫn như cũng là không yên lòng, đủ kiểu căng dặn, nếu không phải ta ngăn lại, chỉ sợ nàng cũng muốn theo ta mà đến. Lâm Thác thì là cười ha ha, khép mắt cười nói, nhìn ra được nàng cực kỳ lo lắng. Vậy mà kêu lão giả kia đến đây. Lời này vừa nói ra, Trần Phàm hơi sững sờ. Một bên đều kiểm tra tư tượng mặt vẻ mặt kỳ biến, thần thức lập tức bao phủ toàn bộ yếu phủ. Sau một khắc, một đạo giản mua tiếng nói vang lên. Chậc chậc chậc, Dương đại tông sư nói chuyện thật sự là kiên cường. Một vị người mặc vải thô, râu tóc bạc trắng khôi ngô lão nhân bỗng nhiên hiện thân. Trần Phàm con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là ngoài ý liệu. Một bên khác tư tượng mặt chỉ cảm thấy một thân chân khí đỉnh trệ bất động, rõ ràng đã đem thần thức trải rộng xung quanh, có thể như cũng không thể nhận ra cảm giác tới vị lão nhân này hiện thân. Người tới chính là thiên nhân cảnh đại tông sư, Chân Dương Võ Thánh. Chân Dương Võ Thánh một tay chụp cái mũi, cười ha hả nói, Dương đại tông sư hẹn hò tình nhân đều tức giận lớn như vậy, thật sự là lợi hại, cũng không biết gương chỉ biết được việc này về sau, Dương đại tông sư còn có cứng hay không lên. Lâm Thác gật đầu cười khẽ, nói rằng, Võ Thánh là mới từ cái nào nhà xí đi ra, thế nào vừa nói liền miệng đầy phun phân. Chân Dương Võ Thánh cười ha ha, nói rằng, Dương đại tông sư thật sự là hỏa nhãn kim tinh, cái này đều bị nhìn đi ra. Dương đại tông sư là người thế nào? Lão phu cố ý đi nhà xí đốc tức qua đi, mới dám tới gặp ngươi, không thể chậm trễ không phải. Lão Lâm, ta còn không biết ngươi liền tốt cái này miệng. Lâm Thác híp mắt mà cười, không hổ là luyện quyền trước luyện miệng, tại hạ mặc cảm. Võ Thánh danh xưng thật sự là nhân tài không được trọng dụng, muốn ta nói nên gọi là phân thánh, hoặc là miệng thánh. Chân Dương Võ Thánh phất dâu mà cười, nói rằng, có Dương đại tông sư ở trên, phân thánh nói chuyện, lão phu thật sự là nhận lấy thì ngại a. Lúc này ở trận người đều là cảm thấy đầu não một mảnh trống không. Liễu Ly chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, Trúc Nên Phong thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tư tượng mặt cũng là có chút mờ mịt. Dù là Trần Phàm, lúc này đều là ánh mắt phức tạp. Một chỗ nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có hai vị thiên nhân cảnh đại tông nhiệt thân. Một vị là Võ Thánh Sơn Chân Dương Võ Thánh, một vị là thiên hạ đệ nhất Lâm Thác. Nhưng chính là hai vị này đã là đăng phong tạo cực đại tông sư, lúc này vậy mà há miệng ngậm miệng đều là cất đái cái rắm. Mọi người đều là không nói một lời. Cứ như vậy nhìn xem hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư qua lại chửi đồng. Lâm Thác nhìn về phía Trần Phàm, cười nói, "Bùi Vãi đích thật là thập phần lo lắng ngươi, hô hào lão già này một đường âm thầm hộ tống, nhọc lòng a." Trần Phàm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, đành phải cười ha hả, vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Lâm Thác lại nhìn về phía Chân Dương Võ Thánh, cười nói, "Không chỉ có để cho người ta giữ cửa ải cửa đệ tử mà chạy, còn phải nắm lô mũi đến hộ tống, tư vị cũng không dễ chịu a." Chân Dương Võ Thánh giật giật khóe miệng. Việc này thật đúng là nhường Lâm Thác nói chuẩn. Bởi vì Trần Phàm cái này danh con, nha đầu kia vậy mà không tiếc phi kiếm chuyển thư Võ Thánh Sơn, nói cái gì cũng phải làm cho chính mình hộ tống một trận. Chính mình nếu là không đến, Bùi Vãi nha đầu kia ngày thứ hai liền phải xông lên Võ Thánh Sơn, chỉ mình cái mũi khẳng định là một chầu thoá mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường đi đều lâm vào quỷ dị không khí. Hai vị lẫn nhau chửi đồng thiên nhân cảnh đại tông sư, một vị sắc mặt lúng túng hoàng đế bệ hạ. Chương 269, phải thừa dịp sớm chương 269, phải thừa dịp sớm Lâm Thác hai tay lung tay áo, khép mắt mà cười. Chân Dương Võ Thánh cũng là phất dâu mà cười. Hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư cứ như vậy cười ha hả đứng chung một chỗ. Trần Phàm lúc này sắc mặt xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Liễu Ly bọn người càng là câm như hến. Chân Dương Võ Thánh giãn ra gân cốt, chậm rãi nói rằng, nghe Dương đại tông sư ý tứ, là muốn tự ôn chuyện. Lâm Thác vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, khẽ cười nói, điểm đến là dừng. Chân Dương Võ Thánh cười nói, điểm đến là dừng. Sau một khắc, hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liễu Ly cả kinh thất sắc, hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi xa bên ngoài mới dặm. Trúc Nên Phong đứng ở một bên, không khỏi nuốt nước miếng. Đây cũng là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Đều kiểm tra tư tượng mặt lại là tâm thần rung mạnh, khó mà che giấu kinh hãi vẻ mặt. đã là huyền thần cảnh tư tự mạn, đối với hai vị vừa rồi gần trong gang tấc thiên nhân cảnh đại tông sư, cảm thụ sâu nhất. Bóng đêm tại chỗ rất xa, mơ hồ có một đạo thanh hồng cùng bạch hồng chạm vào nhau. Mấy hơi thở về sau, mới có quần quần tiếng vang từ đằng xa mà đến. Trần Phàm thì là khẽ cười một tiếng, nói rằng, liền từ hai vị đại tông sư ôn chuyện một trận, chờ lâu chờ một lát a. Bên ngoài mới dặm, Chân Dương Võ Thánh một quyền đưa ra, bàng bạc quyền cương chút xuống, đem kia một đạo thanh hồng ầm vang nổ bay. Có thể sau một khắc, bay rất ra ngoài thanh hồng trong nháy mắt tiêu tán, Lâm Thác thân hình lại xuất hiện tại Chân Dương Võ Thánh trước mặt. Lâm Thác vỗ nhẹ quần áo, cười nói, chẳng lẽ tuổi già sức yếu nguyên nhân, sao đến bây giờ nắm đấm mềm nhũn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Thác thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Chân Dương Võ Thánh trước mặt, một chân đột nhiên quét ngang. Phanh! Trong màn đêm vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh. Chân Dương Võ Thánh thân hình ầm ầm bay ngược, ầm vang vọt tới đại địa. Liên quan đại địa đều chia năm xẻ bảy, Chân Dương Võ Thánh lại vẫn như cũ là lông tóc không thường, cười ha hả đứng tại trong hầm. Mấy năm trôi qua, ngươi sao đến cũng đàn bà chích chích, so ra kém lúc trước Lâm đạo huyền nửa phần. Lâm Thác thân hình rơi xuống, chậm rãi đi hướng Chân Dương Võ Thánh. Nói đến ngươi ta có lẽ lâu chưa từng giao thủ. Chân Dương Võ Thánh chậm rãi cuốn lên tay áo, ra vẻ giật mình nói, hoặc cũng không phải đâu, lần trước là lúc nào, 10 năm trước. Dứt lời, theo vị này râu tóc bạc trắng khôi ngô lão nhân cuốn lên tay áo, vô hình quyền cương tựa như cuồng phong chiếm đất. Lâm Thác cũng là nhấp nhấp thanh sam, khẽ cười nói, phải có 10 năm. Lời còn chưa dứt, Lâm Thác liền dẫn đầu bước ra một bước, nhanh như bồ lôi. Chân Dương Võ Thánh không chút do dự, nắm tay thành quyền, đưa tay chính là một quyền vùng mạnh hạ. Chỉ thấy bảng bạc quyền ý như là thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, ầm vang rơi xuống đất. Quyền ý cọ rửa phía dưới, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, quyền cương chỗ qua toàn bộ hóa thành một biển. Có thể chỉ thấy đầu kia tuyết trắng quyền ý dưới thác nước, có một vệt thân ảnh màu xanh bỗng nhiên hiện hiện. Chỉ thấy Lâm Thác mạnh mẽ giật ra phần này bảng bạc quyền ý, lấy thần tiên thể phách không thèm nói đạo lý gánh quyền cương cọ rửa, đột nhiên xé mở một cái khe. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thác liền phá vỡ quyền ý, một chưởng đột nhiên đập vào Chân Dương Võ Thánh ngực. Chân Dương Võ Thánh không trốn không né, một ngụm võ đạo chân khí quán thông toàn thân, như một tôn sơn nhạc rơi xuống đất. Phanh! Lâm Thác một trưởng nhìn như nhẹ nhàng đặt tại Chân Dương Võ Thánh ngực, không có chút nào gợn sóng, thậm chí đều không chân khí tản mạn khắp nơi. Thế nhưng chính là đứng im một cái chớp mắt, Chân Dương Võ Thánh phía sau ầm vang nổ vang, mãnh liệt chân khí như là lớn khinh vào biển, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ tuôn ra. Chân Dương Võ Thánh sau lưng, một ngọn dãy núi bị cỗ này mãnh liệt chân khí mạnh mẽ tạc ra một cái độc lớn, đem mãnh liệt như vậy chân khí toàn bộ đánh vào Chân Dương Vũ Thánh thể bên trong, vẫn như cũng là như là châu đất xuống biển. Chân Dương Võ Thánh bẹn bẹn đứng tại chỗ, tựa như cùng một ngọn núi cao đứng sừng sững, thâm hậu toàn bẹn. Lâm Thác nhếch miệng cười một tiếng, mà bước nhỏ là thu tay lại một cái chớp mắt, lại đột nhiên vận chuyển tay cổ tay, thuận thế lần nữa đưa ra một trường. Suy tính hám địa. Sau một khắc, giống như sơn nhạc đứng sừng sững Chân Dương Võ Thánh thân hình trong nháy mắt ầm ầm bay ngược. Sơn nhạc lại như thế nào? Ta có thể tự tại suy tính ở giữa hám địa. Lâm Thác tại nguyên địa đứng vững, cười hỏi, lão già còn chịu được? Chân Dương Võ Thánh thân hình cấp tốc ngừng, sắc mặt không thay đổi, cười ha hả nói, không đau không ngứa. Dứt lời, chỉ thấy Chân Dương Võ Thánh bày ra một cái quyền giá, một tay nắm tay tại tâm hiếu, tay kia lập trưởng tại trước ngực, nhẹ nhàng hà hơi. A cũng chính là một tiếng yếu ớt hà hơi, Chân Dương Võ Thánh tự thân quyền ý liền bị thôi phát, quyền giá nổi lên. Chân Dương Võ Thánh chậm rãi bước ra một bước, dồn khí đan điền, đi tám chạy bộ cái cọc. Chân bước không nhanh, lại mỗi một bước đều bám rễ sinh trồi, tiếp dẫn địa mạch. Lúc này phương viên trong vòng 10 dặm địa mạch đều là bị chân khí dẫn dắt, theo Chân Dương Võ Thánh khẽ hấp một hô, địa mạch cũng theo đó nâng lên hạ xuống. Luyện quyền đi cái cọc, giảng cứu một cái lực theo lên, quyền tùy tâm phát. Lâm Thác giật giật khoe miệng, không hổ là đương đại võ thánh, vậy mà mạnh mẽ dẫn dắt phương viên 10 dặm địa mạch. Dù là Lâm Thác lúc này đều không thể không thu liễm trò đùa vẻ mặt, chậm rãi lấy hơi. Chân Dương Võ Thánh một bước một hà hơi, quyền giá càng thêm rộng lớn, một thân quyền ý tức thì bị không ngừng thôi phát. Tại Lâm Thác trong mắt, lúc này Chân Dương Võ Thánh sau lưng có một tôn to lớn sơn nhạc hiện hiện. Tám chạy bộ cái cọc hướng về phía trước, tựa như cùng sơn nhạc xê dịch. Chân Dương Võ Thánh nắm tay tại tâm miệng, trầm giọng nói, quyền này tên là Sơn Rời. Sau một khắc, Chân Dương Võ Thánh đột nhiên một quyền đưa ra. Chỉ thấy tôn này sơn nhạc cầm vang hướng về phía trước. Tại Lâm Thác trong mắt, một quyền này giống như sơn nhạc cát đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Lâm Thác ngẩng đầu lên, tóc trắng bị quyền phong toàn bộ thổi hướng sau lưng, một thân thanh sam càng là bay phất phới. Thật đúng là đủ ý tứ. Lâm Thác nhếch miệng mà cười, một thân đạo khí không còn câu thúc, ngược lại trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sông lăng, màu xanh đạo khí như cuồng phong đất bằng lên, xông thẳng tới chân trời. Nóng nảy màu xanh đạo khí cùng tôn này sơn nhạc kích đụng tại một chỗ. Giữa thiên địa vang lên một hồi chói tai tê minh thanh âm. Quyền cương cùng thanh khí lẫn nhau làm hao mòn. Lâm Thác một tay chỉ lên trời, như muốn nâng lên sơn nhạc. Phóng lên tận trời màu xanh đạo khí cùng giáng xuống to lớn sơn nhạc đồng loạt nổ nát vụn. Quyền cương cùng đạo khí hóa thành vô số mảnh vỡ, kích xạ hướng bốn phía. Có thể cơ hồ không có chút nào đình trệ, liền có người tại mảnh vỡ bên trong phá không mà đến. Chân Dương Võ Thánh đưa tay một cái, nguyên bản mảnh vỡ lập tức hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó ầm vang quăng về phía Lâm Thác. Lâm Thác nheo lại đôi mắt, lập tức thanh sam rung động, những cái kia kích xạ mà đến đạo khí mảnh vỡ tại trong vòng ba thước nhau nhau nổ nát vụn. Chân Dương Võ Thánh liên tiếp đưa ra 21 quyền, quyền cương gào thét không ngừng, liên quan đại địa đều chấn động không thôi. Có thể dù là như thế, Lâm Thác vẫn như cũng là đem 21 quyền đều toàn bộ đo lấy. Lúc trước Chân Dương Võ Thánh sơ nhập giang hồ thời điểm, liền tại núi Thanh Thành, lấy khí cùng cảnh tu vi, liền lôi bách thú chống 120 lần, giang hồ khiếp sợ. Bây giờ đã là nhân gian võ thánh, ra quyền càng không ngừng. nhưng lại tại đưa ra 63 quyền về sau, nguyên bản liên miên không ngừng mà quyền ý bị Lâm Thác bỗng nhiên cắt ngang. Thắng bại tại chỉ trong một chiêu. Không thấy bóng dáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chân Dương Võ Thánh liền ầm vang rơi xuống đất. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười ha hả nói, "Chân Dương, sẽ không bị ta đánh chết ta." Chân Dương Võ Thánh thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở một bên. Dâu tóc bạc trắng Khôi Ngô lão nhân thở thật dài một tiếng. Quả nhiên là quyền sợ trẻ trung. Dứt lời, Chân Dương Võ Thánh vẻ mặt tiếc hận vỗ vỗ Lâm Thác bà bay, thở dài nói, "Đáng tiếc." Lâm Thác có chút nhíu mày, khó hiểu nói, "Đáng tiếc cái gì?" Chân Dương Võ Thánh nhếch miệng cười một tiếng. Lão phu hiện tại mới nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, đánh người phải thừa dịp sớm. "Đáng tiếc, lão phu thật hẳn là tại ngươi huyền thần cảnh thời điểm mạnh mẽ buồn bực hai ngươi quyền." Chương 270, khai quang chương 270, khai quang Lâm Thác giật giật khóe miệng. "Vậy thật đúng là đáng tiếc." Chân Dương Võ Thánh khẽ vây bà bay, đem Lâm Thác đánh vào tự thân chân khí toàn bộ đè xuống. "Lâm Thác, bây giờ ngươi có tính toán gì?" Lâm Thác có chút dừng lại, hỏi, "Có ý tứ gì?" Chân Dương Võ Thánh giãn ra thân thể, nói rằng, "Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra, bây giờ mới tinh thiên hạ, rất khác nhau." Lâm Thác im lặng, cũng không đáp lại. Chân Dương Võ Thánh thở ra một ngụm trọc khí, nói rằng, "Ngàn năm tình thế hỗn loạn sắp đến, thiên hạ đại thế của quận, dung ngươi không được ta không đếm xỉa đến." Lâm Thác nhìn về phía Chân Dương Võ Thánh, hỏi, "Võ Thánh Sơn một mạch muốn cùng Khai Nguyên Vương triều đồng tâm hiệp lực sao?" Chân Dương Võ Thánh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Không có biện pháp, đã là thiên hạ chiều hướng phát triển, cũng là lão phu tư tâm bố trí. Bùi Mãi Nha đầu kia đi theo Trần Phạm nhập chủ trường An Thành, lão phu ha có thể không đếm xỉa đến." Lâm Thác nhìn về phía phía bắc, nói khẽ, "Chắc hẳn bây giờ vị kia Chân Long chuyển thế đến tuổi, đã ẩn nấp tại Thiên Kinh thành chúng. Khai Nguyên Vương triều cùng Thái Hòa Vương triều đã có hai vị thiên nhân cảnh kết quả." Chân Dương Võ Thánh vuốt ve cái cằm, hỏi, "Ngươi vị này thiên hạ đệ nhất muốn làm gì?" "Hàn Đàm kiếm tiên hải ngoại tham tiên, tiêu giao tán nhân vì tâm tiên địa. Vị kế tiếp thiên nhân cảnh xuất hiện còn không biết ngày tháng năm nào." Lâm Thác vị này đệ nhất thiên hạ đi hướng, liền biến cực kỳ trọng yếu. Chân Dương Võ Thánh ngay thẳng nói, "Chẳng lẽ lại còn đang chờ cái kia hư vô mở miệng người?" Lâm Thác cũng không giấu giếm, nói rằng, "Ta đã gặp qua hắn, chỉ là hắn như cũng cần chút thời gian." Chân Dương Võ Thánh lại là ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, "Lâm Thác, ngươi không nên quên, Tây Mạc còn có một vị ngươi ép thắng người. Tới ngươi ta như vậy cảnh giới, chắc hẳn là tin tưởng, vị kia ép thắng người sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Đây là thiên mệnh cho phép." Lâm Thác trầm mặc một lát, mới lên tiếng, "Thiên hạ trong vòng 3 năm tất nhiên loạn." Chân Dương Võ Thánh đứng tại chỗ, nói rằng, "Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ngươi ta đã đúng lúc gặp mới tinh thiên hạ, tự nhiên là tránh không khỏi phần này nhân quả." Dứt lời, Chân Dương Võ Thánh lại nhìn về phía Lâm Thác, nói rằng, "Lần này Trần Phạm theo Trường An thành đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, ước chừng là muốn ý đồ lưu lại ngươi vị này thiên hạ đệ nhất." Lâm Thác nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ý ta đã quyết. Bất luận là Khai Nguyên Vương triều vẫn là Thái Hòa Vương triều, bất luận là Trần Phạm vẫn là Dương Hách, Lâm Thác cũng sẽ không ra tay." Tại Lâm Thác mà nói, chỉ chờ Vương Nhất đáp án. Chân Dương Võ Thánh cười cười, nói rằng, "Cũng được, ngươi Lâm Thác đã là thiên hạ đệ nhất, lại có ai có thể làm cho ngươi làm trái lương tâm sự tình." Liêu ra cửa sau, hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư sau khi đi, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Người trước mắt dù sao cũng là Khai Nguyên Vương triều hoàng đế, mọi người ở đây đều là nín thở ngưng thần, không người dám tự tiện mở miệng. Nơi xa hai đạo hùng hồn đạo khí tiêu tán, dạ mạc bình tĩnh lại. Một lát, Lâm Thác cùng Chân Dương Võ Thánh cùng một chỗ một lần nữa trở về nơi đây. Chân Phàm lộ ra nụ cười, nhìn về phía hai người, cười hỏi, "Ôn chuyện đã hoàn hảo?" Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nói, "Tự nhiên vô cùng tốt, dù sao lão tiền bối muốn chịu quyền ăn, van bối há có thể kéo kiệt." Chân Dương Võ Thánh thì là cười ha ha, nói rằng, "Lão phu ra dạy thịt béo tự nhiên không sao, chính là rừng đại tông sư nhìn khí định thần nhàn, nhưng hôm nay nói không chính xác thụ không nhỏ nội thương." Chân Phàm vừa muốn mở miệng, lại bị Chân Dương Võ Thánh cười cắt ngang. "Đi tiểu tử, không cần hỏi. Lão phu đã giúp ngươi hỏi qua, Dương đại tông sư sẽ không lưu tại phía Nam thiên hạ. Ngươi tính toán đánh cung vang." Nghe thấy lời ấy, Trần Phàm đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó vẫn như cũng là trên mặt ý cười, nói rằng, "Không sao, Lâm tiên sinh ngày sau nếu có thời gian, có thể đi Trường An thành xem xét." Dứt lời, Trần Phàm lại bổ sung một câu, "Trường An thành có một nhà trăm năm bút mực cửa hàng, bên trong đảo nhớ giấy tuyên thật là nhất tuyệt, là trừ Trường An thành, địa phương khác cũng mua không được hàng hiếm." Lâm Thác cười khẽ gật đầu, "Ngày sau nếu có thời gian, sẽ đi." Trần Phàm cũng không ở lâu, nói rằng, "Đã được Lâm tiên sinh đáp án, liền chuyến đi này không tệ." 20 cưới huyền giáp phi long quay đầu ngựa lại, đều kiểm tra tư tượng mà tiên lặng như người. Trần Phàm xoay người, cười nói, "Lâm tiên sinh, ngày sau gặp lại." Lâm Thác chỉ là bình tĩnh gật đầu. Sau đó vị này theo Trường An thành đi cả ngày lẫn đêm Trần Phàm, liền không thể không ngựa không ngừng vó trở về Trường An thành. Trần Dương Võ Thánh cũng không ẩn nấp thân hình, tại Trần Phàm bên cạnh cười nói, "Tiểu tử, thật xa theo Trường An thành chạy tới, có thể Lâm Thác cũng không cảm kích a." Trần Phàm lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nói rằng, "Lâm tiên sinh ai cũng không rút, liền đã là không tệ đáp án." Trần Phàm cùng Lâm Thác mỉm cười nói, "Nói hoàng đế thật không phải dễ làm như thế, lời này cũng không phải là dở trò dối trá." Trần Phàm cơ hồ không thể phân thân, cả ngày chờ tại Thái Cực Điện. Lần này theo Trường An thành chạy đến Lăng Châu, Trần Phàm đã là đẩy ra một đống lớn tấu chương, gác lại mấy hạng chương trình nghị sự, mới khó khăn lắm gạt ra nửa ngày. Liêu gia, Liêu Ly lúc này vẫn như cũng là có chút hoảng hốt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong vòng một đêm, hoàng đế Trần Phàm, Chân Dương Võ Thánh đồng loạt hiện thân. Nhưng lúc này giờ phút này, lại chỉ còn lại mình cùng Lâm Thác hai người. Người trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng lại chỉ xích thiên ngai. Hai người đồng loạt đi tại Liêu gia phủ đệ, Lâm Thác mở miệng cười nói, lần này Liêu Thục Thục tiền mừng tuổi bị ta cùng Diêm Mắt Hoa còn thừa không có mấy. Nói đến một người, một vị là Liêu Thục Thục tiền bối, một vị khác càng là Diêm Mắt tiền bối. Một vị là tiền bối, một vị khác càng là tiền bối tiền bối. Có thể Lâm Thác cùng Diêm Mắt hai người, vậy mà nhường Liêu Thục Thục mang theo bọn hắn vui chơi giải trí. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nói, về tình về lý, đều có chút không thể nào nói nổi. Đã nhận được Liêu Thục Thục chiêu đãi, thân làm tiền bối, dù sao cũng nên muốn lưu lại cái gì mới là. Theo hai người một đường đi dạo, bất chi bất giác đã đi tới Liêu gia thư phòng. Lúc này hai người tới trong thư phòng. Một bên trên tường, bức kia Võ Vận Xương Long mặc bảo được cung phụng ở trên. Lâm Thác nhưng lại chưa nhìn bức kia cung phụng ở trên tường mặc bảo, ngược lại nhìn về phía một bên giá sách, sau đó đưa tay rút ra một nhỏ quyển giấy tuyên. Tại nhìn thấy cái này quyển giấy tuyên thời điểm, Liễu Ly đều vẻ mặt sững sờ. Giấy tuyên trải rộng ra, thượng thư chỉ có bát tự. Như trăng chi hằng, như ngày chi thăng. Hoa văn có thể thấy được, mặc vận rõ ràng, cấp độ rõ ràng. Không chỉ có như thế, một bên còn có một phương nho nhỏ con dấu ấn xuống Lâm Thác sách ba chữ. Chính là lúc trước Liêu Thục Thục 14 tuổi sinh nhật, Lâm Thác đến nhà đưa cho Liêu Thục Thục hạ lễ. Mọi người đều biết, Liêu gia có một cái chí bảo, là bức kia Võ Vận Xương Long mặc bảo. Nhưng lại không người biết được, thậm chí tính cả Liễu Ly đều chưa từng phát giác. Trong đó Liêu gia còn có giấu một quyển phân lượng càng nặng mặc bảo. Chính là lúc trước Lâm Thác tặng cho Liêu Thục Thục cái này quyển giấy tuyên. Lâm Thác sách. Ba chữ này phân lượng chi trọng, kỳ thật viễn siêu Liễu Ly tưởng tượng. Lâm Thác khép lại hai chỉ, nhẹ nhàng bôi qua ba chữ, nguyên bản ảm đạm bút tích lại có từng tia từng sợi kim quang hiện hiện. Có Lâm Thác thân bút như cũ không đủ, vậy liền lại từ Lâm Thác bản nhân đến tự mình khai quang một trận. Chương 271, muốn nói còn nghỉ chương 271, muốn nói còn nghỉ một trận khai quang qua đi, thư phòng một lần nữa yên lặng. Lâm Thác cười đem quyển trục một lần nữa thả lại giá sách, cười nói, coi như làm bổ sung Liễu Thục Thục cập kê lệ a. Liễu Ly lúc này ánh mắt hoảng hốt, đây cũng là thiên nhân cảnh sao? Bước kia Võ Vận Xương Long mặc bảo cũng là, giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy ý luyện hóa võ vận. Liễu Ly ánh mắt phức tạp, nói rằng, ta đã được một phần võ vận quà tặng, bây giờ mới lấy đưa thần kim thân cảnh. Bây giờ ngươi lại là Liễu Thục Thục lưu lại cuốn sách này, Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nhẹ ngắt lời nói, võ vận tại ta mà nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao bên ngoài vận. Võ vận vốn là huyền chi lại huyền chi khí, có tu sĩ nơi tụ tập thì có võ vận hội tụ, mà mỗi một vị võ phu đều là thân phụ võ vận, chỉ là nhiều ít khác biệt. Đã từng thân phụ võ vận nhiều nhất người, chính là đứng hàng đệ nhất thiên hạ Lâm đạo huyền. Liễu Ly cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng phía Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu. Vị này Liễu Kiếm Tiên không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, bóng đêm chưa tán, Diêm Mắt cùng Lâm Thác đồng loạt đứng tại Liêu gia đại môn trước đó, phía sau là Liêu Thục Thục một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Liêu Thục Thục hai cái lông mày vặn cùng một chỗ, bĩu môi nói, thế nào nhanh như vậy liền đi. Diêm Mắt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, gia phụ thư một phòng, không thể không trở về Diêm nhà một lần, thật sự là không có cách nào. Dứt lời, Diêm Mắt lại bổ sung, việc này qua đi, ta liền tới tiếp ngươi đi Diêm nhà, đi giếng hợp quận chơi một chút. Diêm Mắt cũng không nói dối, hôm qua Diêm nhà hoàn toàn chính xác thư một phòng, yêu cầu Diêm Mắt lập tức trở về Diêm nhà. Có một vị âm dương gia tông sư đến thăm, muốn gặp một lần truy hồn thuật thảo diệu. Diêm Mắt thân làm đời thứ 9 truyền nhân, không thể không lập tức trở về Diêm nhà. Mắt thấy Diêm Mắt làm ra giải thích, Liêu Thục Thục suy tư một lát, dường như cảm thấy có đạo lý. Nếu là Liễu Ly gọi mình về nhà, chính mình chỉ sợ cũng không thể không trở về. Vừa nghĩ tới Liễu Ly, Liêu Thục Thục không khỏi trong lòng sợ hãi. Suy tư một phen, Liêu Thục Thục liền buông tha Diêm Mắt, ngược lại nhìn về phía Lâm Thác, một bộ chất vấn vẻ mặt. Lâm Thác cười cười, nói rằng, có một số việc muốn đi làm, kéo không quá lâu. Liêu Thục Thục thật dài thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, tốt a. Trên sách nói, gọi núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Những cái kia giang hồ hào hiệp phân biệt, đều là hai tay ôm quyền, nhìn nhau cười một tiếng, nhìn có thể tiêu sái. Bây giờ mình cùng bằng hữu phân biệt, cũng không thể nhăn nhăn nhó nhó, nhìn không có chút nào hiệp khí. Niệm về phần này, Liêu Thục Thục chỉ có thể dùng sức vò mở lông mày, sau đó lộ ra một cái có chút nụ cười miễn cưỡng. Vậy liền ngày sau gặp lại. Lâm Thác cùng Diêm Mắt hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng là đồng loạt ôm quyền. Liêu Thục Thục vẫn đứng tại Liêu gia trước cổng chính, thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Liêu Thục Thục giãn ra lông mày lại lần nữa bật lên, ngồi xổm người xuống, một tay chống cằm. Trên sách phân biệt đều là hai tay ôm quyền, cười to ba tiếng, liền tiêu tiêu sái sái rời đi. Gặp người đi thật tới phân biệt một phút này, rõ ràng tuyệt không nhẹ nhõm. Càng nghĩ, Liêu Thục Thục chỉ có thể là thở dài một tiếng. Xem ra chính mình cùng nữ hiệp vẫn còn có chút khác biệt. Diêm Mắt cùng Lâm Thác cung kính ôm quyền một lần, sau đó hai người mới riêng phần mình phân biệt. Cũng liền tại Lâm Thác sắp rời đi lúc, có một vị người mặc màu xanh váy dài nữ tử tại phía sau xuất hiện. Lâm Thác dừng bước lại, có chút quay người, cười hỏi, thế nào? Lúc này hiện thân chính là Liễu Ly. Tại Lâm Thác sắp bước ra nơi đây trước đó, một đêm chưa ngủ Liễu Ly bỗng nhiên hiện thân. Liễu Ly thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thác, há to miệng, mong muốn nói cái gì. Một đêm chưa ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, thật là nhìn thấy vị này nam tử áo xanh, nhưng lại nói không nên lời. Mọi loại ngôn ngữ tại ngực đảo quanh, lại chậm chạp khó mà mở miệng. Lâm Thác hai tay lung tay áo, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía vị này Liễu gia kiếm tiên. Liễu Ly nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt xoắn xuýt vô cùng. Bất quá là một vị mượn nhờ khí vận mới miễn cưỡng bước vào kim thân cảnh nữ tử kiếm tiên, tại những cái kia thế gia tông môn trong mắt triều đình chó săn mà thôi. Trầm mặc hồi lâu, Liễu Ly nhìn qua vị này thiên hạ đệ nhất, cuối cùng ánh mắt lại ảm đạm xuống. Thiên môn bằng ngữ, muốn nói còn nghỉ. Liễu Ly chỉ là nhuận miệng cười, nhẹ giọng mở miệng. thuận buồm xuôi gió. Lâm Thác cười khẽ gật đầu, nói rằng, gặp lại. Thằng đến rốt cuộc không phát hiện được Lâm Thác khí tức, Liễu Ly lại như cũ không muốn rời đi. Liễu Ly nhẹ nhàng phất qua màu xanh váy dài, dường như mong muốn lao đi trên người thế tục khí. Chỉ là cùng nhau đi tới, cũng chính bởi vì Liễu Ly cái này thân thế tục khí, Liễu gia mới có thể đến hôm nay địa vị. Liễu Ly nhếch lên bờ môi, ánh mắt tạm đạm, sau đó lấy châm gài tóc sắp tán rơi sau lưng tóc dài một lần nữa co lại. Chiều nay đừng có lúc, nhẫn nước mắt giả vờ thấp mặt. Không có gì ngoài chân trời nguyện, không có người nào biết. Tây Mạc, Trung Điều Sơn, một tòa thiên điện bên trong. Chu Diễm xếp bằng ở điện chính giữa, nhẹ nhàng thổ nạp. Vị này đã từng trời sinh thiếu một phách, sẽ không ngôn ngữ nữ tử, bị lương tức tại sa mạc nhập về. Thẳng đến vị kia thiên hạ đệ nhất bay về thiên nhân cảnh, Chu Diễm trong nháy mắt ánh mắt thanh minh, hồn phách đầy đủ. Chính như lúc trước Huyền U lời nói, Chu Diễm tu đạo sẽ cực nhanh, leo núi tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng. Tự học nói mở đầu, liền luyện khí như uống nước, một đường phá cảnh, thế như trẻ tre, không có chút nào đình trệ. Căn bản không có quan hải nói chuyện, cơ hồ là tự nhiên mà vậy. Liên như là sớm đã có người chạy xuống đến một đầu đại đạo, Chu Diễm chỉ cần theo sát phía sau liền có thể. Cho đến ngày nay, Chu Diễm vậy mà đã đi tới giữa sườn núi, đưa thân kim thân cảnh. Như thế tu hành tốc độ, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Yến Nguyệt lúc này lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vị này gây một cánh tay thiên tài thiếu nữ, rõ ràng ẩn nấp tự thân khí tức tu vi, lại nhưng vẫn bị Chu Diễm phát giác. Chu Diễm mở mắt ra, nhìn về phía một bên. Yến Nguyệt tỷ. Yến Nguyệt chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt Chu Diễm, Yến Nguyệt nhịn không được nhíu mày. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến căn bản không hợp thực tế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không cần khai thác khí phủ, không cần khơi thông kinh mạch. Toàn thân huyệt thiếu, tự nhiên mà thành. Có thể càng là như thế, càng là làm cho lòng người kinh run sợ. Chu Diễm thân thể này, không có chút nào tạp chất, tu hành chi đạo, càng là sinh ra đã có. Yến Nguyệt chỉ là nhìn Chu Diễm một cái, sau đó nói khẽ, tiếp tục tu hành. Dứt lời, Yến Nguyệt thân hình lặng yên rời đi. Thiên điện bên ngoài, Yến Nguyệt thân hình dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Chỉ thấy một vị lão nhân đang đứng tại trước mặt. Yến Nguyệt ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Huyền Ú lão ma chậm rãi đi hướng Yến Nguyệt, cười nói, như ngươi nghĩ như thế. Lời này vừa nói ra, Yến Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt phức tạp. Chu Diễm tu hành quá nhanh quá thuận, không có chút nào đình trệ. Tu hành chi đạo, tựa như đã bị người hoàn toàn mở đất mở. Lúc này được Huyền Ú lão ma lời nói, hoàn toàn ấn chứng Yến Nguyệt cái kia phỏng đoán. Chu Diễm thân thể, kinh mạch đi hướng, huyệt khiếu vị trí, đều là hoàn toàn phỏng theo người kia, như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất một cái đồ dọn. Chương 272, một đoạn thời gian nước chảy. Chương 272, một đoạn thời gian nước chảy. Huyền Ú lão ma ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, Chu Diễm thân thể cùng Lâm Thác giống nhau như lúc, hoàn toàn phản phẩm. Đây là thiên đạo tạo nên kết quả. Huyền Ú lão ma nhìn về phía trong điện Chu Diễm, chậm rãi nói rằng, chỉ cần Lâm Thác vẫn như cũ là thiên nhân cảnh đại viên mãn, Chu Diễm liền sẽ phá cảnh không ngừng, một đường thế như trẻ tre. Tại lúc trước Lâm Thác tại cũng thật cũng giả quá hư ảo cảnh bên trong, mạnh mẽ xé nát thanh thiên, nghịch thiên mà đi. Không sợ thiên mệnh, vô cầu vô thúc. Vị kia thiên hạ đệ nhất liền được thiên ép. Vị này thiên địa dựng dục Chu Diễm, xem như Lâm Thác ép thắng người, tu hành chỉ có thể càng nhanh. Chính như lúc trước Lâm Thác tu hành đồng dạng. Xem như thiên hạ hoàn mỹ nhất đồ dọn, Chu Diễm thiên mệnh chỉ có một cái, đó chính là vì ép thắng Lâm Thác mà sinh. Chu Diễm xem như dùng để ép thắng Lâm Thác người, hai người tựa như cùng âm dương giao hội. Bây giờ Lâm Thác đã là thiên nhân cảnh đại viên mãn, tu vi thiên hạ đệ nhất. Xem như Lâm Thác phàm phẩm, Chu Diễm tu vi cũng biết đối lập cất cao lại cất cao. Dù là Chu Diễm không luyện khí tập võ, tu vi như cũ không ngừng, phá cảnh như cũ không ngừng. Lâm Thác là trên trời nguyện, Chu Diễm chính là trăng trong nước. Trăng trong nước mặc dù giả, có thể trên trời trăng sáng sáng một phần, trăng trong nước liền tùy theo sáng tỏ một phần. Yến Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Ú lão ma, mỗi chữ mỗi câu hỏi, nếu như Lâm Thác bỏ mình, Chu Diễm sẽ như thế nào? Huyền Ú lão ma cũng không giấu giếm, cười nói, chết. Chỉ cần Lâm Thác vừa chết, Chu Diễm giống nhau hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là hoàn toàn hồn phi phách tán, lại không đợi sau nói chuyện. Hồn phi thiên, phách rơi xuống đất. Một thân tu vi toàn bộ còn ở thiên địa. Yến Nguyệt nhìn về phía Chu Diễm, nhíu mày, nói rằng, Chu Diễm phá cảnh mặc dù nhanh, nhưng bất quá là không trung lâu cát, có thể nào ép thắng người kia? Huyền Ú lão ma cười cười, nói rằng, Chu Diễm cảnh giới lại hư, cho dù là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể chỉ cần tại Lâm Thác trước mặt, liền sẽ thật không thể lại thật. Cùng cảnh giới mà nói, Chu Diễm đạo lực là cùng những cái kia miễn cưỡng lấy khí vận phá cảnh chủ nghĩa hình thức không kém bao nhiêu, thậm chí khó mà có thể so với những cái kia làm từng bước phá cảnh người. Bên trên ba cảnh về sau, cùng cảnh giới tu sĩ, nói chung có thể chia làm bốn loại. Lấy khí vận cưỡng ép phá cảnh người, kém nhất, xưng là yếu tông sư. Làm từng bước phá cảnh người, chính là bình thường tông sư. Lại hướng lên chính là sát lực không tầm thường cường tông sư. Cuối cùng một ngăn, chính là cùng cảnh giới mạnh nhất định phong tông sư. Chu Diễm cảnh giới, phá cảnh mặc dù nhanh, nhưng bất quá là tại yếu tông sư liệt kê. Không chung lâu các mà thôi. Có thể duy trì có một cái ngoại lệ. Đó chính là Chu Diễm đối mặt Lâm Thác thời điểm. Đến lúc đó, Chu Diễm chính là thật không thể lại thật định phong tông sư. Bất luận là kim thân cảnh, vẫn là huyền thân cảnh, hay là thiên nhân cảnh. Chỉ cần là đối mặt Lâm Thác, Chu Diễm chính là cùng cảnh giới đại viên mãn tu vi. Mà Lâm Thác đối mặt Chu Diễm thời điểm, liền sẽ bị thiên địa áp chế, như là hãm sâu vũng bùn, phụ trọng nhi hành. Huyền Ú lão ma nhìn về phía Chu Diễm, bình tĩnh nói, đây cũng là mệnh của nàng. Tại 3 tháng trước, Chu Khuê Nguyên từ phía trên thanh điện khởi hành, rời đi nghi thủy, mang theo tiên nhân di thể, đã tìm đến Trung Điều Sơn. Tuân Lương tức chi mệnh, đem cố này tiên nhân di thể đưa đến Huyền Vũ lão ma trong tay. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân. Huyền Vũ lão ma hai lần bước vào sinh tử một đường giới, đều là thấy được đồ vật ghê gớm. Mà tại chính thức nhìn thấy tiên nhân di thể một phút này, Huyền Vũ lão ma cơ hồ là chạm tới đầu kia tiên lộ. Tiễn Nguyệt nhìn về phía Huyền Vũ lão ma, nói rằng, điện hạ muốn ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới tới loại tình trạng nào? Huyền Vũ lão ma nhìn về phía chân trời, cười nói, bây giờ ta đã tới tiên nhân cảnh đại viên mãn. Tiên nhân cảnh đại viên mãn? Lời này vừa nói ra, Tiễn Nguyệt vẻ mặt sững sờ. Huyền Vũ lão ma vậy mà cũng tới tiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Tiễn Nguyệt trầm mặc một lát, cũng không nói thêm gì nữa. Thân làm lương tức tử sĩ, lần này là phụ mệnh đến đây. Một là giám thị Huyền Vũ lão ma tung tích, hai là xem xét Chu Diễm tình trạng, cùng mang đến một cái thời gian mai rùa. Cái này thời gian mai rùa chính là một cái để mà nhìn trộm thiên mệnh chí bảo, lại chỉ có thể dùng một lần. Tiễn Nguyệt đem ánh sáng âm mai rùa lấy ra, giao cho Huyền Vũ lão ma chi thủ. Mai rùa toàn thân trắng như tuyết như ngọc, vào tay ôn nhuận. Chỉ là mai rùa bốn phía che kín trên trăm đầu vết dạng. Huyền Vũ lão ma tay cầm thời gian mai rùa, mơ hồ có thể phát giác được tích chứa trong đó vĩ lực, biến hóa khó lường. Ha ha, đồ tốt. Huyền Vũ lão ma thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trong điện. Chu Diễm lúc này mở mắt ra, nhìn về phía Huyền Vũ lão ma. Sư phó. Huyền Vũ lão ma trên lòng bàn tay, khối kia thời gian mai rùa lơ lửng ở trên. Chân khí rơi đan điền, thần niệm dung thiên. Chu Diễm không chút do dự, lập tức nhắm đôi mắt lại, chậm rãi đem một thân chân khí quy về đan điền. Tại Chu Diễm mà nói, loại này nhiều ít tông sư cầu còn không được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, dễ như trở bàn tay, tới lui tự nhiên. Lúc này Chu Diễm ở vào huyền chi lại huyền thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thần niệm dung hội ở thiên địa bên trong. Huyền Vũ lão ma ánh mắt bình tĩnh, có tử sắc đạo khí từng tia từng sợi hiện hiện, toàn bộ tràn vào thời gian mai rùa bên trong. Cái này thời gian mai rùa, không phải thiên nhân cảnh không thể thôi động. Không chỉ có như thế, Huyền Vũ lão ma lúc này nhẹ giơ lên tay trái, vô số kim quang hội tụ. Chỉ thấy lấm ta lấm tấm kim quang, hội tụ thành một đoạn nhỏ cho cốt, một đoạn tiên nhân di thể. Huyền Vũ lão ma lấy thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi, lại lấy bộ phận tiên nhân di thể làm đại giá, thôi động cái này thời gian mai rùa. Sau một khắc, chỉ thấy thời gian mai rùa toàn bộ vỡ nát, hóa thành một đầu dài nhỏ bạch hồng, tự Chu Diễm dưới chân lan tràn. Chu Diễm trước sau đều có một đầu bạch hồng xuyên qua. Bạch hồng nửa thật nửa giả, hư vô mờ mịt, chính như thời gian nước chảy. Tự điểm xuất phát chỗ, có từng đạo hư ảnh hiện hiện. Sau đó hư ảnh càng ngày càng nhiều, vô số đạo Chu Diễm hư ảnh tuần tự hiện hiện, trùng điệp tại một tuyến. Đầu này dài nhỏ bạch hồng, chính là một đoạn thời gian trường hà ảnh thu nhỏ. Tương lai, lập tức, đã qua, đều tại một tuyến bạch hồng phía trên. Theo dài nhỏ bạch hồng lan tràn, Chu Diễm trước người, một thước bên ngoài bạch hồng bên trong, một đạo Chu Diễm hư ảnh âm mộ biến hóa. Cái kia đạo Chu Diễm thân ảnh khí tức đống nhiên cất cao. Huyền thân cảnh. Huyền Vũ lão ma nheo lại đôi mắt, nói khẽ, 3 năm. 3 năm về sau, Chu Diễm liền có thể đưa thân huyền thân cảnh. Theo đầu này dài nhỏ bạch hồng lan tràn, Chu Diễm hư ảnh cũng càng ngày càng nhiều, hơn bạn đạo hư ảnh tuần tự sắp xếp một tuyến, lít nha lít nhít. Thế nhưng vào lúc này, Chu Diễm trước người vẹn vẹn 3 tấc, đống nhiên hiện hiện một vị bạch bào nam tử hư ảnh. Sát na. Đạo này bạch bào nam tử hư ảnh đống nhiên một kiếm đưa ra, trong nháy mắt liền đem Chu Diễm hư ảnh nhất kiếm bổ ra. Tiễn Nguyệt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Có thể sau một khắc, tự Chu Diễm trước người 3 tấc bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo bạch bào nam tử hư ảnh. Ông ngong ngong. Từ 3 tấc về sau, tất cả ánh sáng trong âm đều có một đạo bạch bào nam tử hư ảnh hiện hiện, đều là một kiếm chém về phía Chu Diễm. Hơn bạn đạo bạch bào nam tử hư ảnh hiện hiện, đều không ngoại lệ, đều là một kiếm bổ ra Chu Diễm. Lúc này Chu Diễm đột nhiên mở mắt ra, tâm thần đống nhiên lộn xộn, theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới đột nhiên ngã ra. Hô Chu Diễm miệng lớn thở dốc, che chính mình tim, dường như cái kia đạo vết kiếm còn tại. Đầu kia dài nhỏ bạch hồng cũng theo đó tiêu tán không thấy. Chương 273, một tuyến giới. Chương 273, một tuyến giới. Chu Diễm ngẩng đầu, hoảng sợ nói, hắn là ai? Lúc này Đến Nguyệt cũng là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ lão ma. Vừa rồi kia trong một chớp mắt liền xuất hiện hơn vạn đạo bạch bào hư ảnh, tự Chu Diễm 3 tấc bên ngoài là mở đầu, một đường lan tràn đến thời gian nước chảy cuối cùng. Mà mỗi một đạo bạch bào hư ảnh đều là cầm trong tay trường kiếm, đều không ngoại lệ, toàn bộ kiếm bổ Chu Diễm. Huyền Vũ lão ma nheo lại đôi mắt, ánh mắt phức tạp, cười lạnh nói, thú vị, vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. 3 năm về sau, Chu Diễm có thể thuận thế đưa thân huyền thần cảnh. Mong muốn nhường Chu Diễm vị này ép thắng người, chân chính có thể đứng tại Lâm Thác trước mặt, dù là có thiên ý gia chỉ mang theo, có thiên địa áp chế ở tay, ít nhất cũng phải là huyền thần cảnh. 3 năm thời gian chính là một thước nước chảy, có thể hết lần này tới lần khác tại 3 tấc về sau, liền sẽ có một vị bạch bảo nam tử xuất hiện. 3 tấc bất quá 1 năm, cũng chính là 1 năm về sau, Chu Diễm chỉ cần bước ra tây mạc, liền sẽ bị người kia kiếm chạm. Có thể làm người ta sợ hãi nhất là tự 1 năm về sau, mai cho đến thời gian nước chảy cuối cùng, cái kia đạo bạch bảo nam tử hư ảnh như bóng với hình, theo sát Chu Diễm sau lưng. Bất luận là 10 năm hay là 20 năm, bất luận Chu Diễm là đưa thân huyền thần cảnh hay là đưa thân thiên nhân cảnh, không ngoài dự tính, cái kia đạo bạch bảo hư ảnh đều tại sau lưng, một kiếm đưa ra. Bất luận Chu Diễm tại tây mạc đợi bao lâu, cảnh giới lại tinh tiến nhiều ít, chỉ cần bước ra tây mạc một bước, vị kia tựa như mệnh trùng chú định bạch bảo kiếm tu liền sẽ xuất hiện, sau đó một kiếm chạm Chu Diễm. Chỉ cần Chu Diễm ra tây mạc, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ hội là khó giải tử cục. Chu Diễm vị này ép thắng người, mong muốn đứng tại Lâm Thác trước mặt, nhất định phải có huyền thần cảnh tu vi. Huyền thần cảnh vẫn cần 3 năm, có thể hết lần này tới lần khác tự một năm về sau 10 năm 100 năm bên trong, vị kia bạch bảo kiếm tu như bóng với hình, cầm kiếm lặng chờ. Tiễn Nguyệt sắc mặt khó coi, hỏi, chẳng lẽ Chu Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ? Đã một năm về sau, chỉ cần Chu Diễm bước ra Tây Mạc, liền sẽ bị vị kia bạch bảo kiếm tu lập tức kiếm chạm, lại nói thế nào ép thắng Lâm Thác? Chẳng lẽ lại chỉ có thể là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng? Chu Diễm nhìn về phía Huyền Vũ lão ma, hỏi, sư phó, ta nên làm như thế nào? Huyền Vũ lão ma nhìn xem vỡ vụ thời gian mai rùa, một đôi ma đồng bên trong lấp lóe tử sắc khí diễm. Sau một khắc, Huyền Vũ lão ma đưa tay một nắm, tử sắc đạo khí trong nháy mắt tuôn ra, đem toàn bộ đại điện đều thôn phệ. Tử sắc đạo khí như là hừng hực liên hỏa, đem ba người bao khỏa ở bên trong. Trên đất những cái kia thời gian mai rùa mảnh vỡ một lần nữa hội tụ, sau đó tại Huyền Vũ lão ma nơi lòng bàn tay, hóa thành hư vô. Huyền Vũ lão ma năm ngón tay như câu, đột nhiên đâm vào hư không, ầm vang giật ra một mảng lớn vết nứt. Chỉ thấy xé mở vết nứt chỗ, có oan hồn kêu rên truyền đến, thê lương quỷ dị, dọa người vô cùng. Theo vết nứt chỗ nhìn lại, chỉ có thể thấy trong đó xám hoàn toàn mờ mịt, vô biên băng ác. Trong đó âm phong tứ ngược, đến trăm vạn mà tính oan hồn du đã không ngừng. Vẹn vẹn một cái, Tiễn Nguyệt liền chỉ cảm thấy muốn hồn phi phách tán, tam hồn thất phách đều bị xé hướng trong đó. Trong truyền thuyết sinh tử một đường giới, Huyền Vũ lão ma cười ha ha, chỉ hướng trong đó mênh mông xương mù xám, nói rằng, nơi đây chính là sen vào âm dương ở giữa một tuyến, càng đi về phía trước, chính là phong đô địa phủ. Sinh lão bệnh tử, chính là thiên địa vận chuyển chi quy luật. Người sau khi chết, tam hồn thất phách phải thuộc về tại phong đô địa phủ. Nơi đây chính là sinh tử một đường giới. Chu Diễm lúc này thẳng tắp nhìn về phía trong đó, bất chi bất giác vậy mà lệ rơi đầy mặt. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm ngơ ngác nhìn về phía sinh tử một đường giới bên trong, ánh mắt trống rỗng. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy nơi đây thời điểm, Chu Diễm không khỏi cảm thấy chính mình vốn nên thuộc về nơi này. Huyền Vũ lão ma chỉ là thản nhiên nhìn Chu Diễm một cái. Vị này Lâm Thác ép thắng người, đích thật là một vị người đáng thương. Bản thân chính là giữa thiên địa đồ giỏng, tam hồn thất phách đều là y theo Lâm Thác tạo ra mà đến. Xem như gánh chịu hồn phách đục thân trở thuyền, chính là thiên địa dựng dục, tuy hoàn mỹ không tì vết, nhưng cũng không có chút nào nhân tính có thể nói. Liên như là một cái tinh mỹ nhất đồ sứ. Chu Diễm không biết chính mình là ai, lại càng không biết chính mình đến từ chỗ nào. Duy nhất biết đến, chính là chính mình muốn đi giết một người. Dù là người kia bỏ mình về sau, chính mình cũng biết hoàn toàn hồn phi phách tán, có thể Chu Diễm như cũng không có lựa chọn nào khác. Thân phụ thiên mệnh, không còn cách nào khác. Sinh lão bệnh tử, thăng trầm, đều cùng Chu Diễm không quan hệ. Nguyệt còn có âm tình cho huyết, có thể Chu Diễm lại biến đổi không thay đổi. Thiên địa như âm dương xoay quanh, sinh tử một đường giới, chính là ở vào thái cực phía trên kia âm dương giao hội một tuyến. Không phải là dương, càng không phải là âm. Chu Diễm lúc này nhìn về phía sinh tử một đường giới, chỉ cảm thấy nơi đây phảng phất giống như quê quán. Huyền Vũ lão ma nhìn về phía trong đó, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào biến hóa. Vị này thiên nhân cảnh ma đạo đại tông sư, hai lần đặt mình vào trong đó. Âm phong gào thét, oan hồn kêu rên. Đến trăm vạn mà tính thê lương quỷ hồn, du tẩu cùng sinh tử một đường giới ở giữa. Lúc trước Huyền Vũ vẫn như cũng là huyền thần cảnh lúc, đã là lúc ấy trong giang hồ ma đạo đệ nhất nhân. Vị kia 300 năm trước thiên bại kiếm thiên, xa xa đưa ra một kiếm. Đạo kiếm quang kia liền vượt hai châu, một kiếm liền bấy nát Huyền Vũ tâm hồn. Huyền Vũ không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tâm hồn bị quấy nát, một thân chân khí tán ở thiên địa. Kia là lần thứ nhất, Huyền Vũ đặt mình vào sinh tử một đường giới, đặt mình vào trăm vạn thê lương quỷ hồn bên trong, bên ngông xương mù sám bên trong, kéo thân thể hướng về phía trước. Thế nhưng ngay tại sắp bước vào phong đô địa phủ thời điểm, Huyền Vũ lại đột nhiên dừng bước. Huyền Vũ không nhớ rõ chính mình là ai, càng không nhớ rõ chính mình vì sao đến tận đây. Có thể trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sinh. Nguyên bản đã sắp hồn phi phách tán Huyền Vũ, đột nhiên hồn phách uy về thân thể. Ta còn không thể chết. Ta thế nào cam tâm? Tại sinh tử một đường giới ở giữa, Huyền Vũ lão ma ngộ ra cựu chuyển thiên ma đại pháp, dùng cái này đưa thân tiên nhân cảnh đại tông sư. Lại tại nhân gian tung hoành 200 năm. Thọ nguyên sắp tới, dù là phí hết tâm tư, như cũ tìm không thấy đầu kia trường sinh đại đạo. Huyền Vũ lão ma tại Đạp Minh Sơn, cùng vị kia thiên hạ đệ nhất sinh tử chi tranh. Cuối cùng Huyền Vũ lão ma bị người kia một quyền đập nát lồng ngực, đan điền đều bị liên quan đánh nát. Tại nhân gian dừng bước trọn vẹn 300 năm Huyền Vũ lão ma, lại một lần đặt mình vào sinh tử một đường giới. Có thể vĩnh sinh bất tử suy nghĩ, lại là càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà mạnh mẽ chèo chống Huyền Vũ lão ma đình trệ tại sinh tử một đường giới ở giữa. Ta không thể chết, ta không thể chết. Lần này, Huyền Vũ lão ma nhìn thấy trong truyền thuyết tiết lộ, dường như gần trong gang tấc ở giữa. Thẳng đến lúc này, Huyền Vũ lão ma nhìn về phía trong đó, vẻ mặt không có chút nào chập trùng. Chu Diễm, trở lại quê hương a. Chu Diễm lúc này náo hải trống rỗng, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác đi hướng trong đó. Trở lại quê hương, như là lưu lạc tha hương người xa quê, rốt cục lá rụng bề cội. Nhưng lại tại Chu Diễm bước vào trong đó sát na, tam hồn thất phách trong nháy mắt bị kéo ra thân thể. Cũng liền vào lúc này, Huyền Vũ lão ma đưa tay vung lên, một bộ đục xám trắng xương khô trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diễm bên cạnh. Tiên nhân di thể. Cố này tiên nhân di thể xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản bị kéo ra hồn phách Chu Diễm, trong nháy mắt thanh tỉnh. Sinh tử một đường giới bên trong âm phòng, bị cố kia tiên nhân di thể ngăn cách bên ngoài. Sư phó chương 274, tên điên chương 274, tên điên cố kia tiên nhân di thể đem âm phong ngăn cách bên ngoài, che chở Chu Diễm hồn phách. Huyền Vũ lão ma ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, "Chờ." Chu Diễm ánh mắt trống rỗng, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt." Sau một khắc, hư không bị xé mở lỗ hổng trong nháy mắt khôi phục, bao phủ toàn bộ đại điện tử sắc đạo khí cũng theo đó tiêu tán không còn. Nhưng lúc này giờ phút này, đại điện bên trong chỉ còn Huyền Vũ lão ma cùng Yến Nguyệt hai người. Yến Nguyệt nhìn về phía Huyền Vũ lão ma, hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Huyền Vũ lão ma ánh mắt bình tĩnh, nói rằng: "Đưa Chu Diễm đi sinh tử một đường giới. Có tiên nhân di thể che chở, Chu Diễm không phải chịu sinh tử một đường giới ảnh hưởng, cũng có thể che đậy thiên cơ." Yến Nguyệt ánh mắt phức tạp, sau đó hiện lên một vệ hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể tìm tới cái kia Bạch Bảo kiếm tu thân phận sao? Đã bị kia Bạch Bảo kiếm tu sẽ ở một năm sau xuất hiện, đem tất cả thời gian nước chảy bên trên Chu Diễm chém giết, vậy ta liền sớm giết chết vị kia kiếm tu." Huyền Vũ lão ma cười ha ha, nhìn về phía Yến Nguyệt, nói rằng: "Nếu như ngươi không sợ kinh động Lâm Thác, ngươi liền đi đi." Lời này vừa nói ra, Yến Nguyệt lâm vào trầm mặc. Tạm thời không nói Tây Mạc Võ Đạo tông sư có thể hay không tìm tới vị kia Bạch Bảo kiếm tu, coi như tìm tới, có thể hay không chém giết hắn lại là hai chuyện. Vị kia Bạch Bảo kiếm tu đã ở thiên nhân cảnh đại kiếm tiên dự khuyết liệt kê, lấy ngươi Yến Nguyệt tu vi, không đủ. Huyền Vũ lão ma hai tay bắt sau, nặng nề nói: "Dù là Tây Mạc phí hết tâm tư, không tiếc một cái giá lớn chém giết người kia, nhưng lại bởi vậy kinh động đến Lâm Thác, nhường tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Tây Mạc, nếu như hắn trong cơn tức giận với Thiên Thanh Điện đại khai sát giới, lão phu cũng không cách nào ngăn lại hắn." Yến Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chém giết vị kia thiên hạ đệ nhất, chỉ có thể là nghĩ viển vông?" Tại Chu Diễm chưa đưa thân huyền thần cảnh, Tây Mạc còn chưa gom góp những cái kia chí bảo trước đó, tùy tiện kinh động vị kia thiên hạ đệ nhất, hậu quả khó mà đánh giá. Bây giờ Hậu Lương mặc dù nhất thống Tây Mạc, Lương Tước cũng trở thành vị thứ tư Tây Mạc bá chủ. Nhưng hôm nay thân ở Tây Mạc Võ Đạo tông sư số lượng còn xa xa so ra kém lúc trước Trước Lương. Lúc trước Trước Lương cách đều có thể là có 12 cao thủ tọa trấn. Có thể 12 cao thủ cộng thêm 5000 cấm quân đều không cản được người kia, bây giờ Nghi Thủy Thiên Thánh Điện mong muốn ngăn lại Lâm Thác không khác người gì nói mộng. Một khi Lâm Thác giẫm lên vết xe đổ, tại Nghi Thủy đại khai sát giới, nếu như Huyền Vũ lão ma không dốc sức ra tay, chỉ sợ không ai cản nổi. Chu Diễm chưa bước vào huyền thần cảnh, Hậu Lương cũng chưa từng góp tề nhị 14 kiện chí bảo. Tiễn Nguyệt lòng dạ biết rõ, trước đó nếu như kinh động đến Lâm Thác, nhường Lâm Thác tìm đến Tây Mạc, Huyền Vũ lão ma tất nhiên sẽ không xuất thủ viện trợ Nghi Thủy. Huyền Vũ lão ma cười ha hả nhìn về phía Yến Nguyệt, không ngần ngại chút nào ý nghĩ, chỉ là cười nói: "Trong vòng một năm, Chu Diễm nhất định phải đưa thân huyền thần cảnh, nếu không lại không thể có thể chém giết Lâm Thác." Yến Nguyệt trầm mặc một lát, nói rằng: "Một năm huyền thần cảnh, cái này sao có thể?" Huyền Vũ lão ma lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Vậy thì nhìn Lương Tước có thể hay không hung ác đến quyết tâm." Yến Nguyệt vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại chỉ thấy Huyền Vũ lão ma cười cắt ngang: "Tốt, hiện tại ngươi có thể chạy trở về Nghi Thủy. Không đáng để ý đồ đần, đổi một cái đầy đủ có phân lượng người thông minh đến." Không chờ Yến Nguyệt mở miệng, Huyền Vũ lão ma cũng đã giở ra một tay để lại Yến Nguyệt đầu lâu. Chỉ làm một cái chớp mắt, Yến Nguyệt chỉ cảm thấy một thân kinh mạch đều bị xé nát, lập tức thất khiếu chảy máu. Yến Nguyệt gắt gao nắm chặt Huyền Vũ lão ma cổ tay, nhưng lại không có biện pháp. Huyền Vũ lão ma cười ha hà nói: "Ha ha, lão phu kiên nhẫn không quá đủ a." Cũng liền tại Huyền Vũ lão ma muốn bẻ gãy Yến Nguyệt cổ thời điểm, một thanh âm vang lên: "Huyền Vũ tiền bối, thủ hạ Lưu Tình." Sau một khắc, chỉ thấy hai thân ảnh trong nháy mắt chạy đến. Triệu Vong Cơ cùng Tào Uyên trong nháy mắt đến đây. Tào Uyên mở miệng cười nói: "Tiền bối, mong rằng Lưu Tình." Huyền Vũ lão ma nhìn trước mắt áo trắng Tào Uyên, cười cười, nói rằng: "Tới không tính quá muộn." Dứt lời, Huyền Vũ lão ma tiện tay vung lên, Yến Nguyệt thân hình ngã hướng ở bên. Triệu Vong Cơ trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Nguyệt sau lưng, lấy rộng lớn đạo bào đỡ lấy Yến Nguyệt. Sau đó Triệu Vong Cơ không dám trì hoãn mảy may, lập tức lấy tự thân tinh thuần đạo khí bảo vệ Yến Nguyệt tâm mạch. Nhìn xem lúc này thất khiếu chảy máu, máu me đầy mặt Yến Nguyệt, Triệu Vong Cơ cau mày. Nếu như lại trễ một lát, Yến Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Uyên không thèm để ý chút nào một bên, chỉ là nhìn về phía Huyền Vũ lão ma, cười nói: "Huyền Vũ tiền bối, không ngại cùng tại hạ nói tỉ mỉ." Triệu Vong Cơ mang Tào Uyên theo Nghi Thủy chạy đến nơi đây, vì chính là nhường quốc sư tự mình gặp một lần Huyền Vũ lão ma. Huyền Vũ lão ma híp mắt mà cười, hỏi: "Tào Uyên, ngươi quốc sư này, phân lượng có đủ hay không?" Tào Uyên gật đầu cười nói: "Đầy đủ." Huyền Vũ lão ma hai tay bắt sau, cười tủm tỉm nói: "Mong muốn nhường Chu Diễm trong vòng một năm đưa thân huyền thần cảnh, không phải là không có khả năng. Chỉ cần đem toàn bộ Tây Mạc Võ Vận hội tụ Chu Diễm một thân liền có thể." Tào Uyên mặt mỉm cười, hỏi: "Như thế nào đem Tây Mạc Võ Vận đều hội tụ ở Chu Diễm?" Huyền Vũ lão ma nhìn về phía Tào Uyên, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Rất đơn giản, giết hết Tây Mạc Võ Phu liền có thể. Có Võ Phu liền sẽ có Võ Vận, Võ Phu vừa chết, tu vi, Võ Vận toàn bộ trả về thiên địa. Chu Diễm vốn là theo thời thế mà sinh, đã là Lâm Thác ép thắng người, cũng là Tây Mạc Võ Vận mà thành thiên tài võ học. Chu Diễm như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất đồ sứ. Tây Mạc Võ Phu chết càng nhiều, tán về thiên địa võ vận liền càng nhiều. Mà thân làm Tây Mạc theo thời thế mà sinh Chu Diễm, liền có thể chiếm cứ càng nhiều võ vận. Chỉ cần Tây Mạc Võ Phu chết không ngừng, võ trở về tán thiên địa càng nhiều, đợi đến Chu Diễm một lần nữa hiện thân, liền có thể chiếm cứ Tây Mạc Võ Vận thứ nhất. Mà Chu Diễm thân ở sinh tử một đường giới, che đậy thiên cơ, không phải nhiễm nhân quả. Chu Diễm chỉ quản thôn tính biển hút, tụ lại võ vận liền có thể. Lời này vừa nói ra, một bên Triệu Vong Cơ lập tức sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin nhìn về phía Huyền Vũ. Giết sạch Tây Mạc Võ Phu. Nhưng chính là như thế dọa người lời nói, chỉ là trong nháy mắt, Tào Uyên liền cười gật đầu. "Tốt." Huyền Vũ lão ma tử ngươi co rụt lại, cười hỏi: "Quốc sư thật bỏ được. Tây Mạc Võ Vận vốn là yếu kém, một khi đại khai sát giới, toàn bộ Tây Mạc giang hồ cũng liền không phải giang hồ. Tây Mạc không giống với Trung Nguyên, từ xưa đến nay liền võ vận yếu kém, bên trên ba cảnh tông sư cực ít. Càn tối rộng lớn, cát vàng đầy trời." Tào Uyên vẻ mặt không thay đổi, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói: "Chờ ta trở về Nghi Thủy, liền sẽ mô phỏng một phần đồ ma lệnh, trong vòng một năm, liền sẽ đem Tây Mạc Giang Hồ đuổi tận giết tuyệt. Vậy liền giết, không tiếc bất cứ giá nào. Giết tới Tây Mạc Giang Hồ không gượng dậy nổi, giết tới Chu Diễm có thể đưa thân huyền thần cảnh mới thôi. Huyền Ú lão ma nhìn về phía Tào Uyên, cười nói, quốc sư hảo phách lực. Tào Uyên lại là bình tĩnh nói, đã mong muốn chém giết vị kia thiên hạ đệ nhất, tự nhiên là cần nỗ lực chút một cái giá lớn. Chương 275, đồ ma lệnh chương 275, đồ ma lệnh nghi thủy, Thiên Thanh Điện. Quốc sư Tào Uyên đưa qua một phần phát thảo tốt chiếu thư, giao cho ngồi cao ở trên nữ đế Lương Tước. Lương Tước mở ra phần này mô phỏng tốt chiếu thư, đôi mắt có chút nheo lại. Sau đó lấy dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếu thư, dường như đang suy tư. Tào Uyên tại hạ, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Phần này phát thảo tốt chiếu thư, có thể nói là cực kỳ kinh thế hai tụ. Hơn nữa một khi chiêu cáo Tây Mạc, mang đến hậu quả khó mà đánh giá. Lúc này Triệu Vong Cơ cũng tại Thiên Thanh trong điện, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lương Tước. Triệu Vong Cơ cùng Tào Uyên cùng một chỗ trở về Nghi Thủy, tại Trung Điều Sơn được Huyền Vũ lão ma lời nói, dù là đã là huyền thần cảnh đỉnh phong Triệu Vong Cơ, đều cảm thấy nghe rợn cả người. Tây Mạc vốn là võ vận mỏng manh, võ phu cực ít. Một khi trắng trợn bắt giết Tây Mạc giang hồ võ phu, cử động lần này không khác tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng. Dù là có thể làm cho Chu Diễm cảnh giới trồng tới huyền thần cảnh, có thể Tây Mạc giang hồ liền sẽ bởi vậy trọng thương, chỉ sợ về sau 50 năm đều sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi. Lương Tước bây giờ đã là vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, một khi như thế, bất luận kết quả như thế nào, chỉ sợ về sau 100 năm, ngàn năm, Lương Tước đều sẽ bị đánh lên bạo quân chi danh, trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Lương Tước nhìn xem trong tay chiếu thư. Tào Uyên phát thảo phần này chiếu thư, muốn về sau lương danh nghĩa, ban ra một đạo đồ ma lệnh. Đem Tây Mạc tất cả tông môn, võ phu, từng cái tàn sát hầu như không còn, giết tới Chu Diễm đưa thân huyền thần cảnh mới thôi. Lương Tước mắt vượng nhắm lại, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Chuẩn." Lời này vừa nói ra, Triệu Vong Cơ vẻ mặt kỳ biến, trầm giọng nói, "Mong rằng bệ hạ nghĩ lại, việc này không thể coi thường. Một khi ra tay, liền không có chút nào chỗ trống." Có thể Lương Tước lại ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó cầm lấy phương kia ngọc tỷ, trùng điệp khắc ở pháp thảo trên chiếu thư. Tào Uyên lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mắt thấy Lương Tước đem ngọc tỷ khắc ở trên chiếu thư, Triệu Vong Cơ cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Sau một khắc, Lương Tước đứng dậy, nhìn về phía bên trong đại điện quần thần. Từ hôm nay, ban bố đổ ma lệnh. Từ Thái Tiên Nguyên lĩnh quân, trừ bỏ Tây Mạc tông môn. Đại điện bên trong, một vị người mặc bạch bào ngân giáp tuổi trẻ nam tử, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao ở trên. Thái Tiên Nguyên lĩnh chỉ. Ở đây bảy vị khả hãn, đều là sắc mặt biến hóa, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lương Tước. Kích thích đại quân, cùng nhường tông sư theo quân, dùng cái này trừ bỏ Tây Mạc tông môn. Bài triều về sau, Triệu Vong Cơ độc lưu tại Thiên Thanh trong điện. Lương Tước ngồi cao vương vị, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Triệu Vong Cơ cũng không tỉ húy, trực tiếp mở miệng nói, "Đồ ma lệnh một chuyện, mong rằng bệ hạ không phải chờ nói xong, liền bị Lương Tước cắt ngang. Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên." Lương Tước theo vương tọa đứng người lên, ngước mắt nhìn về phía Thiên Thanh ngoài điện. Thứ ban đầu trước Lương hủy diện, chính mình cũng đã chết đi. Chuyện cho tới bây giờ, bất quá là 100.000 năm đều danh mà thôi. Về phần là bạo quân vẫn là yêu hậu, sau lưng sự tình, tùy ý người sau lưng bình luận. Từ hôm nay trở đi bắt đầu, Thái Tiên Nguyên lĩnh mệnh mà ra. Bắt 3.000 tinh nhuệ thiết kỵ, 800 người bắn nỏ, tự nghi thủy mở đầu, tự đông hướng tây, trùng trùng điệp điệp. Theo quân tu sĩ có khí cùng cảnh võ phu hơn 10 vị, kim thân cảnh tông sư 5 vị, cộng thêm huyền thần cảnh đỉnh phong tu sĩ Chu Khuê Nguyên. Thiết giáp đạp Tây Mạc, phía nam thiên hạ, Côn Châu. Một hàng đội xe đi ở trong núi giã ngoại. Đội xe không dài, chỉ có 4 chiếc xe ngựa, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 20 người. Chỉ là phía trước nhất trên xe ngựa, dựng thẳng có một cây đại kỳ cờ, viết có 4 chữ lớn: Vạn Thông Tiêu Cục. Cầm đầu người là một vị tuổi không lớn lắm nam tử, ước chừng 20-30 tuổi, có một cây trường thương. Nam tử tên là Đại Nguyên Minh, là lần này áp tiêu đoàn người kế. Đại Nguyên Minh bây giờ đã là tìm ý cảnh đỉnh phong tu vi, đọc thuộc thương phổ. Từ Thương Thánh Trần nột lưu lại quyển kia thương phổ, bị thiên hạ thương tu phục làm tuyệt học. Đại Nguyên Minh đã đem thương phổ trong đó 36 đường thương pháp toàn bộ học được, trong đó 12 cao chiêu, trải qua 3 năm cũng được 1 chiêu. Đại Nguyên Minh bên cạnh đi tới một vị trung niên hòa kế, vừa cười vừa nói, "Nguyên Minh, lần này áp tiêu ổn định, Lý Trinh cũng nên yên tâm." Đại Nguyên Minh cười cười, nói rằng, "Chư thúc, bây giờ khoảng cách chúng ta tiêu cục còn có 90 dặm, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng." Trương Bôn nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, "Đến, nghe mang đoàn người kế." Hai người đều là bèn nhìn nhỏ cười. Lần này áp tiêu, có thể nói là vững vững vàng vàng, không có chút nào sơ suất. Trong lúc đó cơ hồ là gió êm sóng lặng, chỉ gặp phải một đợt không có mắt giặc cướp. Không nghe khuyên ngăn, nhất định phải bí quá hóa liều, thử một lần cấp tiêu. Cuối cùng Đái Nguyên Minh ba phát liền giết vị kia giặc cướp đại ca, còn lại giặc cướp mắt thấy đại ca bỏ mình, cũng liền giải tán lập tức. Đái Nguyên Minh thương pháp tốt, làm việc ổn định lão đạo. Toàn bộ Vạn Thông Tiêu Cục đều lòng dạ biết rõ, lớn tiêu sư Lý Trình là đem Đái Nguyên Minh coi như người thừa kế bồi dưỡng. Bây giờ Vạn Thông Tiêu Cục lớn không tầm thường, cũng chính là ngắn ngủi thời gian 3 năm, Vạn Thông Tiêu Cục địa vị không ngừng cất cao, lực áp còn lại tiêu cục. Về phần vì sao Vạn Thông Tiêu Cục sẽ kỳ ngộ không ngừng, địa vị không ngừng cất cao, thậm chí cùng bản địa quan phủ cũng đầu vào quan hệ, nguyên do trong đó chỉ có số người cực ít biết được. Nghe nói là bởi vì lúc trước Vạn Thông Tiêu Cục tiếp một cái đại hoạt lớn tiêu sư Lý Chính dẫn đội, theo Côn Châu một đường hướng bắc lại hướng tây, theo phía nam thiên hạ đi hướng phía bắc thiên hạ, cuối cùng thẳng tới Tây Mạc. Cũng chính là việc này qua đi, Vạn Thông Tiêu Cục được một phần cơ duyên to lớn. Đã từng bạn thông tiêu cục hai vị long đầu thoái vị, hai vị tuổi tác không nhỏ lão tiêu sư lui khỏi vị trí phía sau màn, đem bạn thông tiêu cục giao cho Vương Đan Quân cùng Lý Trinh trong tay. Hai vị lớn tiêu sư một sáng một tối, trưởng quản bạn thông tiêu cục. Lý Trinh quản lý bạn thông tiêu cục tất cả sự vật, bất luận là áp tiêu, giật dây, sổ sách, đều từ Lý Trinh một tay tiếp nhận. Mà Vương Đan Quân thì là không thường lộ diện, càng nhiều là ẩn vào phía sau màn. Lý Trinh đã đem gần ngũ tuần, mặc dù là khí cùng cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể đời này cũng khó có thể tiến thêm một bước. Có thể Vương Đan Quân khác biệt, nàng rất có võ học thiên phú. Nghe nói vị này tinh thông nguyên ương song đao nữ tử lớn tiêu sư, bây giờ đã đến nửa bước kim thân cảnh, đã một chân bước vào bên trên ba cảnh hàng ngũ. Mặc dù bây giờ bạn thông tiêu cục địa vị cất cao không ít, cùng bản địa quan viên cũng đi thân cận, trên giang hồ cũng rất có danh tiếng. Có thể nghĩ muốn trở thành côn châu thứ nhất tiêu cục, vẫn như cũng là kém một chút hỏa hầu. Mọi người đều biết, bạn thông tiêu cục các loại, chính là Vương Đan Quân lại hướng phía trước bước ra một bước, trở thành hàng thật giá thật kim thân cảnh tông sư. Bạn thông tiêu cục chỉ có một vị kim thân cảnh tông sư tọa trấn, kia mới xem như đang đường nhập thất, tại côn châu trên giang hồ hoàn toàn đánh ra danh tiếng. Một vị kim thân cảnh tông sư, cái kia chính là bạn thông tiêu cục nổi tiếng biển chữ vàng. Đái Nguyên Minh đem trường thương nắm thật chặt, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng đội xe, trong lòng cũng là một hồi nhẹ nhõm. Lần này áp tiêu biên mãn, bây giờ hàng hóa đưa đến, còn lại mấy chục dặm đường, khẳng định là xuôi gió xuôi nước, không có chút nào gợn sóng. Áp tiêu một chuyện, trèo non lội suối, phí công phí sức. Nhìn phía sau những cái kia khó nén vẻ mệt mỏi huynh đệ, Đái Nguyên Minh đưa tay vung lên, cười to mở miệng. Các huynh đệ, chờ đến tiêu cục, ta mời uống rượu. Lời này vừa nói ra, sau lưng lập tức tiếng hô một mảnh. Đới huynh đệ đại khí. Nguyên Minh ca đủ ý tứ. Chương 276, tiêu cục chương 276, tiêu cục tóm lại là lặn lội đường xa một trận, vất vả vô cùng. Huống hồ áp tiêu không cho phép uống rượu, càng không thịt cá có thể nói, trong bụng chất béo đã sớm không có. Tới gần bạn thông tiêu cục, các huynh đệ đều là trong bụng thèm trùng trực hiếu. Đợi đến một đoàn người lại đi một ngày, chung quy là tới quận huyện chỗ. Truy hiện lên quận. Bạn thông tiêu cục tọa lạc tại quận thành đông nam bên cạnh, chiếm diện tích 30 mẫu, có chút khí phái. Cổng hai cái tảng đá lớn sư tử, uy phong lẫm lẫm. Bốn vị phụ trách thủ vệ huynh đệ, xa xa nhìn thấy kia cán tiêu cục đại kỳ, lập tức hướng phía trong tiêu cục la lên, mang tiêu sư trở về. Đại Nguyên Minh lúc này cũng là lộ ra ý cười, xa xa liền cao cao phất tay. Sau lưng các huynh đệ cũng đều là vui vẻ ra mặt. Lần này áp tiêu đi xinh đẹp, các huynh đệ một cái đều không có hao tổn, là đại hỷ sự. Trở về, các huynh đệ. Về nhà. Vạn thông tiêu cục bên trong cũng có mấy người ra đón, đem chuyện này đối với tiêu sư đón bảo. Đợi đến bọn tiểu nhị đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận, liền riêng phần mình trước tán đi, trở lại riêng phần mình trụ sở. Vạn thông tiêu cục không nhỏ, trong đó tiêu sư phần lớn ở tại trong tiêu cục. Một đường lao động, không chỉ có phí công phí sức, càng là toàn thân lầy lội không chịu nổi. Bọn tiểu nhị không để ý tới lĩnh thưởng tiền, đều riêng phần mình đi tắm trước, sau đó liền nằm ngáy ho. Bọn tiểu nhị đều lòng dạ biết rõ, trước thư thư phục phục ngủ lớn cảm giác, đến tối đoàn người kế Đái Nguyên Minh quán rượu mời khách, đám người cho dù tốt ăn được uống một bữa, tương đương nhanh ý dễ chịu. Bọn tiểu nhị ai đi đường đấy, đoàn người kế Đái Nguyên Minh lại đi hướng trong tiêu cục. Chính đường bên trong, lớn tiêu sư Lý Trình đã sớm xin đợi đã lâu. Bây giờ Lý Trình đã là ngồi công đường xử án lớn tiêu sư, coi là toàn bộ tiêu cục người đứng đầu. Ở đằng kia mấy vị lão tiêu sư thoái ẩn về sau, vạn thông tiêu cục cũng liền rơi xuống Lý Trinh trong tay. Bây giờ Lý Trinh trên trán nhiều một chút nếp nhăn, nhưng lại còn lâu mới có được lúc trước như vậy tăng thương. Từ ban đầu Tây Mạc một nhóm về sau, đem trước lương ngọc tỷ chuyển quốc, đưa đến vị kia nữ đế trong tay, vạn thông tiêu cục được khó nói lên lời đại cơ duyên. Từ đó về sau, Lý Trinh liền lại chưa đi qua tiêu, liên tiếp mấy năm đều tọa trấn chính đường. Thiếu đi áp tiêu vất vả, bây giờ tự nhiên sắc mặt hồng nhuận không ít. Nhìn thấy Đái Nguyên Minh trở về, Lý Trinh lập tức đứng dậy, cười hỏi: "Nguyên Minh, trở về lần này như thế nào?" Đái Nguyên Minh cười chắc tay, cười nói: "Vận khí tốt, cũng nhận được trên đường các huynh đệ nể tình, tất cả thuận gió. Các huynh đệ đều bình yên vô sự, áp tiêu cũng là vững vững vàng vàng." Lý Trinh cười ha ha, liên tiếp nói mấy cái tốt. Lý Trinh cố ý bồi dưỡng Đái Nguyên Minh, chính mình dù sao tuổi tác không nhỏ, vạn thông tiêu cục về sau vẫn là phải rơi xuống Đái Nguyên Minh cùng Vương Đàn Quân trong tay. Tại Đái Nguyên Minh mà nói, Lý Trinh cũng huynh diệt sư, hai người quan hệ vô cùng tốt. Đái Nguyên Minh đầu tiên là cùng Lý Trinh tưởng hơi thỏa đáng nói lần này áp tiêu trên đường sự tình, sau đó đem mấy cái hỏa kế biểu hiện từng cái đăng ký trong danh sách. Đợi đến tất cả kết thúc, Đái Nguyên Minh cũng là thở dài một hơi, đuốt đuốt căng cứng lông mày. Lý Trinh khép lại sổ, cười nói: "Nguyên Minh, lần này áp tiêu cực kỳ xinh đẹp, ta sẽ để cho phòng thu chi nhiều bắt một khoản tiền thưởng cho các huynh đệ." Đái Nguyên Minh cũng không chút gì nhăn nhó, hào phóng cười nói: "Vậy thì đa tạ Lý ca." Vạn thông tiêu cục có thể đi đến hôm nay, rất có danh tiếng, tự nhiên không thể rời bỏ các huynh đệ trên dưới một lòng. Nhưng lúc này Đái Nguyên Minh lại là do dự dự, muốn nói lại thôi. Lý Trinh đã nhận ra Đái Nguyên Minh do dự, sau đó cười nói: "Nguyên Minh, có chuyện nói thẳng." Cầm súng không chút gì nương tay Đái Nguyên Minh, lúc này lại là nhăn nhăn nhó nhó, lại có chút đỏ mặt. Vương Đan Quân lớn tiêu sư, bây giờ phá cảnh. Như thế nào? Lý Trinh cười ha ha, sau đó tay vỗ bàn, cười nói: "Lão tử liền biết ngươi muốn hỏi chuyện của nàng." Có thể làm cho Đái Nguyên Minh hán tử này nhăn nhó như là nữ tử, cũng chỉ có liên quan tới Vương Đan Quân chuyện. Bị Lý Trinh cười một tiếng, Đái Nguyên Minh đỏ mặt càng lớn, vội vàng nói: "Lý ca, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Lý Trinh cười đầy đủ, mới lên tiếng: "Đan Quân bây giờ còn kẹt tại nửa bước kim thân cảnh, kia nửa bước không phải tốt như vậy bước. Lúc trước theo Tây Mạc mang về mấy quyển võ đạo bí kíp, cùng ba cái thượng phẩm đan dược, Đan Quân mặc dù thành nửa bước kim thân cảnh, có thể nghĩ muốn thật bước vào bên trên ba cảnh, chỉ sợ còn cần thời gian mấy năm. Đại Nguyên Minh cười hì hì rồi lại cười, gãi đầu một cái, tựa hồ là có chút cao hứng. Có thể vừa nghĩ tới Vương Đan Quân còn chưa phá cảnh, Đại Nguyên Minh lại nhíu mày. Không cao hứng là bởi vì Vương Đan Quân chưa phá cảnh, cao hứng cũng là bởi vì Vương Đan Quân chưa phá cảnh. Bây giờ Đại Nguyên Minh còn là tìm ý cảnh đỉnh phong tu vi, Vương Đan Quân cũng đã là nửa bước kim thân cảnh, nếu là Vương Đan Quân bước vào bên trên ba cảnh, Đại Nguyên Minh liền cảm giác người trong lòng càng thêm xa không thể chạm. Lý Trinh Thân làm lão giang hồ, một cái liền xem thấu Đại Nguyên Minh tâm tư, cười nói: "Đi Nguyên Minh, không cần sốt ruột, lúc trước thương thánh Trần Lột đều là có tại nhưng thành đạt muộn, luyện thương càng là cầu không được nhanh." Đại Nguyên Minh cười hắc hắc, nói rằng: "Biết." Cũng liền vào lúc này, có một thân ảnh xuất hiện tại chính đường bên trong. Khí cùng cảnh đỉnh phong Lý Trinh trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn về phía chính đường đại môn. Chỉ thấy trước cổng chính, có một vị mũi cao thẳng, dung mạo thượng giai nữ tử. Nữ tử trên trán rất có khí khái hào hùng, bên hông có khắc một đôi uyên ương đao, tư thế hiên ngang. Lý Trinh lập tức đứng dậy, hô: "Đan Quân, ngươi tới vừa bạn, Nguyên Minh đang có lời nói muốn hỏi ngươi." Lời này vừa nói ra, Đại Nguyên Minh đột nhiên đứng người lên, quay đầu nhìn thấy vị nữ tử kia về sau, càng là chân tay luôn cuống. Vương Đan Quân không thèm để ý chút nào, cứ như vậy đi đến Đại Nguyên Minh trước người, hỏi: "Thế nào?" Đại Nguyên Minh lúc này mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp nói: "Không có, không có việc gì, đừng nghe Lý Trinh nói mỏ." Vương Đan Quân chỉ là hào hào cười một tiếng, nói rằng: "Đi." Lý Trinh lúc này thì là vừa cười vừa nói: "Đi, cút đi a, sợ chứng một cái." Đại Nguyên Minh lại là như nhặt được đại xá, lập tức rời đi chính đường. Vương Đan Quân thì là nhìn Lý Trinh một cái, ngay thẳng nói rằng: "Ta đối Đại Nguyên Minh không có ý nghĩa, ngươi không cần tác hợp." Đi thẳng vào vấn đề, không chút gì nhăn nhó. Lý Trinh cũng lơ đễnh, Vương Đan Quân tính cách, hắn tự nhiên tin tưởng. Lý Trinh nhìn về phía Vương Đan Quân, hỏi: "Thế nào, muốn hay không ăn vào một cái đan dược?" Vương Đan Quân lại là lắc đầu, nói rằng: "Vẫn chưa tới hỏa hậu, chờ một chút. Dù sao cũng là bên trên ba cảnh, mong muốn bước vào trong đó, nào có đơn giản như vậy. Nếu không phải lúc trước được Tây Mạc đại cơ duyên, bây giờ Vương Đan Quân tối cao cũng bất quá là khí cùng cảnh đỉnh phong tu vi." Cũng liền tại hai người nói chuyện tiếp lúc, có một vị hỏa kế chạy vào báo cáo: "Lý tổng tiêu đầu, có hai cái người giang hồ mong muốn nhập môn chúng ta tiêu cục." Một đôi giang hồ hiệp lữ, nhìn cảnh giới không thấp. Chương 277, cầu an ổn. Chương 277, cầu an ổn. Lý Trinh nhìn về phía vị này hỏa kế, nói rằng: "Đem hai vị kia người giang hồ mời tiền đến, chuẩn bị trà ngâm nước." Hỏa kế gật đầu nói: "Đúng vậy tổng tiêu đầu. Những năm này Vạn Thông tiêu cục địa vị rất cao, cũng lục tục ngo ngoe chiêu mộ không ít hảo thủ. Tiêu cục đi chính là giang hồ tình nghĩa, trên đường đi chuẩn bị quan hệ vô số, chỉ có các phương anh hùng nể mặt, đường khả năng tạm biệt, không đến mức đập chiêu bài." Vương Đan Quân nhìn về phía Lý Trinh, nói rằng: "Đã ngươi có chuyện quan trọng, ta liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi." Vương Đan Quân vừa mới chuyển thân muốn đi, Lý Trinh lại là ngăn cản Vương Đan Quân, nói rằng: "Chờ một chút, mời chào tiêu sư là Vạn Thông tiêu cục đại sự, ngươi cái này lớn tiêu sư cũng giúp ta thật giải mắt. Bây giờ Vạn Thông tiêu cục tổng tiêu đầu là Lý Trinh, phó tổng tiêu đầu là Vương Đan Quân." Vương Đan Quân cũng không nhiều muốn, chỉ là gật đầu nói: "Thành." Sau đó hai người liền tại chính đường bên trong chờ. Một lát, có một vị hỏa kế dẫn một đôi giang hồ nam nữ đến đây. "Ngài mời tới bên này, Lý tổng tiêu đầu đang chờ đâu?" Hỏa kế cười đối với hai người nói rằng. Lý Trinh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa đi tới một đôi giang hồ hiệp lữ. Nam tử thân hình không cao, cũng rất là cường tráng, đầu đội mũ rộng vành, thân khoảng một khối vải xám áo choàng, người đeo có một ngụm đầu hổ đại đao. Nữ tử cùng nam tử đồng dạng cao, tư sắc thường thường, tóc dài lấy búi tóc cao cao co lại, phía sau có một thanh màu xanh kiếm sắt. Xa xa nhìn lên, vẹn vẹn nhìn khí, liền có thể nhìn ra hai người giang hồ khí cực nặng. Nam tử đi lên phía trước, sau khi đứng vững, hai tay ôm quyền, cởi mở cười nói: "Lý tổng tiêu đầu." Một bên nữ tử cũng là mỉm cười, đi theo ôm quyền hô: "Lý tổng tiêu đầu." Lý Trinh đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, nói rằng: "Xin hỏi đạo hữu, nơi nào đến?" Nam tử có chút vui mừng, nói rằng: "Tại hạ Lương Thủ Nghĩa, Nguyên U Châu Đức Nguyên thành người." Dứt lời, Lương Thủ Nghĩa vừa chỉ bên cạnh nữ tử, nói tiếp: "Đạo lữ Chính Chân, bộ gió châu người." Lý Trinh có chút kinh ngạc, nói rằng: "Đạo hữu là phía Bắc Thiên Hạ tới?" U Châu cùng bộ gió châu đều là Thái Hòa Vương triều chỗ phía Bắc Thiên Hạ, Côn Châu tại Nam, lệ thuộc Khai Nguyên Vương triều. Lương Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Lâu dài đi khắp giang hồ, bốn phía là nhà." Lý Trinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vào Nam ra Bắc mấy chục năm, thấy qua người giang hồ nhiều vô số kể. Liếc mắt một cái, Lý Trinh liền có thể nhìn ra cái này một đôi giang hồ hiệp lữ, hiển nhiên là lâu dài thân ở giang hồ phiêu bạt. Lý Trinh đưa tay nhường hai người ngồi xuống, sau đó một bên hỏa kế lập tức bưng lên trà nóng. Lương Thủ Nghĩa hai tay tiếp nhận nước trà, đối với hỏa kế nói một tiếng cảm ơn. Trình Chân ngồi ở một bên, nhẹ nhàng tiếp nhận nước trà, đặt ở bên cạnh. Lý Trinh nhìn về phía Lương Thủ Nghĩa, hỏi: "Lương đạo hữu bây giờ tới Côn Châu, là muốn làm thứ gì?" Lương Thủ Nghĩa không chút gì giấu giếm, ngay thẳng nói: "Lý tổng tiêu đầu, tại hạ cùng với đạo lữ phiêu bạt nhiều năm, không có chỗ ở cố định, bây giờ mong muốn tại Côn Châu dừng bước, kiếm miếng cơm ăn." Lý Trinh a một tiếng, sau đó hỏi: "Lương đạo hữu là muốn tại Côn Châu ở lâu?" Lương Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, chọc chọc gật đầu. Sau đó, vị này hán tử có chút xấu hổ, lặng lẽ nhìn một bên Trình Chân một cái, sau đó chậm rãi nói rằng: "Thực không dám giấu giếm, bây giờ đạo lữ có bầu, lâu dài phiêu bạt không phải chuyện gì, bây giờ mong muốn cầu an ổn." Dứt lời, Lương Thủ Nghĩa nhẹ nhàng nắm chặt Trình Chân mu bàn tay, cười ha hả nói: "Không đi lặng." Lý Trinh đầu tiên là ôm quyền nói rằng: "Chúc mừng, chúc mừng." Trên giang hồ không có chỗ ở cố định hiệp khách rất nhiều, có thể lên tuổi tác, có đạo lữ, vậy liền bắt đầu động cực tư tĩnh, mong muốn cầu an ổn. Lý Trinh sau đó trầm ngâm một lát, hỏi: "Kia Lương đạo hữu, có thể hay không nói rằng bây giờ cảnh giới?" Lương Thủ Nghĩa nhẹ nhàng vận khởi một ngụm chân khí, chậm rãi thổ tức, nói rằng: "Bây giờ ta cùng Trình Chân đều là khí cùng cảnh." Lời này vừa nói ra, Lý Trinh nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng Vương Đan Quân đều là thần sắc hơi động. Hai vị khí cùng cảnh hảo thủ, phải biết khí cùng cảnh đã là trên giang hồ không tầm thường võ phu, bây giờ bạn thông tiêu cục bên trong, có thể áp tiêu khí cùng cảnh võ phu cũng bất quá mới 7 vị. Lý Trinh vẻ mặt khôi phục như thường, sau đó hỏi: "Kia Lương đạo hữu, là muốn tại Vạn Thông Tiêu cục đặt chân?" Lương Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, ta mấy năm nay đi qua địa phương không ít, cước lực đủ, đường cũng quen thuộc, cũng đi theo còn lại tiêu cục đi qua mấy lần tiêu, coi như được quen thuộc." Lý Trinh nuốt ve lan can, sau đó nói rằng: "Thứ không dám giấu giếm, bây giờ ta Vạn Thông Tiêu cục chính là lúc dùng người. Lương đạo hữu nếu là nghĩ đến, năm thứ nhất Vạn Thông Tiêu cục có thể cho 200 bạc, coi như Lương đạo hữu một người bổng lộc. Nếu là Lương đạo hữu làm quen thuộc, bằng lòng lâu dài khuất thân ta Vạn Thông Tiêu cục, năm thứ hai lên, bổng lộc có thể tăng gấp đôi. Năm thứ nhất 200 lượng, về sau chính là một năm 400 lượng bổng lộc. Bên ngoài bổng lộc chính là những này, nhưng là thường thường cuối năm còn có Vạn Thông Tiêu cục chia hoa hồng." Lương Thủ Nghĩa cũng không chút gì lề mề, căn bản không có cò kẻ mặc cả, hào sảng gật đầu, dứt khoát nói: "Thành." Lý Trinh cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cười nói: "Lương đạo hữu sảng khoái lợi." Lương Thủ Nghĩa ôm quyền, nói rằng: "Vậy liền làm phiền Lý tổng tiêu." Lý Trinh cũng là đứng dậy, cười nói: "Kia Lương đạo hữu hôm nay liền đi trước tu hành, đêm nay ta sẽ để cho hỏa kế đem khế sách đưa đến Lương đạo hữu trong tay." Dứt lời, Lương Thủ Nghĩa cùng Trình Chân hai người cứ như vậy đi ra chính đường. Từ đầu đến cuối, Vương Đan Quân đều chưa từng xen vào một câu, thẳng đến hai người rời đi. Vương Đan Quân mới ánh mắt sáng tỏ, nói rằng: "Người sảng khoái." Lý Trinh cũng là khó nén vui mừng, cười nói: "Hiệp khí trọng, Vạn Thông Tiêu cục xem như nhặt được bảo. Thân làm Vạn Thông Tiêu cục tổng tiêu đầu, biết người xem tướng, vậy khẳng định là rất có tạo nghệ. Thường thường một người phẩm tính như thế nào, coi trọng vài lần, trò chuyện hai câu, Lý Trinh liền có thể nhìn đại khái." Lý Trinh trầm mặc một lát, sau đó cười cười, nói rằng: "Bây giờ Vạn Thông Tiêu cục chính là dùng người thời điểm, hai người bọn họ thật sự là không nhỏ trợ lực." Vương Đan Quân nhẹ gật đầu, đối với chuyện này đối với giang hồ đạo lữ, cảm nhận không tệ. Lý Trinh sau đó nhìn về phía Vương Đan Quân, cười nói: "Đêm nay Nguyên Minh muốn tại quán rượu mời rượu, ngươi đi lộ cái mặt." Vương Đan Quân nghi hoặc nhìn về phía Lý Trinh, ngay thẳng nói: "Hắn đãi Nguyên Minh áp tiêu mời rượu, cùng ta có đi hay không có quan hệ gì?" Lý Trinh lại là một bộ thất vọng biểu lộ, nói rằng: "Ngươi thật là phó tổng tiêu đầu, ta đêm nay đi không được thân, ngươi thay thế tiêu cục, đi cho các huynh đệ phát thưởng tiền, không thể rét lạnh các huynh đệ tâm không phải." Vương Đan Quân chỉ là suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu nói: "Đi." Lý Trinh mặt mày hớn hở, hai tay vắt sau. Vương Đan Quân lại là vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũng là một tay ăn đao. Sau một lát, Lý Trinh mới chậm rãi hỏi: "Đan Quân, ngươi chẳng lẽ còn đang suy nghĩ lấy Tây Mạc người kia? Lúc trước liên quan đến Vạn Thông Tiêu cục vận mệnh một trận áp tiêu, hai người đi xa Tây Mạc. Vì đem Vương Kiêu Ngọc tỷ truyền quốc đưa đến hậu lương trong tay, có thể nói là gian nguy vô cùng. Theo Vạn Thông Tiêu cục trước khi rời đi, vị kia 30 năm chưa từng mở miệng lao câm điếc, lần đầu tiên mở ra miệng. Đang nói ra thành bại tại Đào Lý một nửa về sau, liền đột nhiên tạ thế. Cuối cùng tại Tây Mạc, Lý Trinh gặp một vị họ Lâm nam tử. Lý Trinh đánh cược một trận, cuối cùng quả nhiên thành công, cuối cùng đem Ngọc tỷ đưa vào hậu lương nữ đế trong tay. Vị kia họ Lâm nam tử lại mai danh nhận tích. Lý Trinh tin tưởng, Vương Đan Quân những năm gần đây trong lòng cất người kia, nhưng bất quá là bèo nước gặp nhau, thiên hạ chi lớn, mong muốn gặp lại không khác mò kim đáy biển. Vương Đan Quân đống nhiên cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, không chút gì nhăn nhó, ngay thẳng mở miệng nói: "Là, ta chính là nhớ hắn." Chương 278, Lâm đạo hữu chương 278, Lâm đạo hữu Côn Châu, tụ hiền lâu. Đại Nguyên Minh bao hết một bàn lớn, mở tiệc chiêu đãi một đường áp tiêu huynh đệ. Rượu ngon thức ăn ngon, chỉ quản lên trên mừng. Đại Nguyên Minh gào to một tiếng, sau đó cười to nói: "Các huynh đệ, buông ra ăn uống." Trong đó một vị tiêu sư ồn ào nói: "Nguyên Minh, tối nay xem ra muốn mạnh mẽ ăn người một khoản." Lời này vừa nói ra, đám người cười to. Đái Nguyên Minh lại là cởi mở nói: "Ăn hết mình uống chính là, ta Đái Nguyên Minh chính là trong túi bị móc sạch sẽ, cũng không có chút nào hai lời." Dựa theo lệ cũ, áp tiêu kết thúc sau, sẽ từ đoàn người kế đến mời khách, thống thống khoái khoái phải say một cuộc, rượu thịt bao no, dùng để khao một đường bất vả các huynh đệ. Đây coi như là theo đời trước lao tiêu sư truyền thừa quy củ, cho tới bây giờ, Vạn Thông Tiêu cục mỗi lần áp tiêu trở về, kia tất nhiên là tụ hiền lâu đi lên. Đám người uống từng ngụm lớn rượu, tiếng cười không ngừng. Một mực mau ăn tới cuối cùng, đột nhiên có một vị nữ tử gõ mở cửa phòng. Một vị tiêu sư lão đảo nghiêng ngã mở cửa, tại nhìn thấy trước mắt tư thế hiên ngang nữ tử, hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói: "Vương bộ tiêu đầu, sao ngươi lại tới đây?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía cổng. Lúc này đã đều uống 7-8 phần, mỗi một cái đều là tiểu kình cấp trên. Đại Nguyên Minh càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người mơ mơ màng màng nhìn lại. Nhưng tại thấy rõ người tới về sau, Đại Nguyên Minh đột nhiên giật cả mình, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Vốn là dẫm tại trên ghế chân cũng lập tức thu về, uy củ ngồi trên ghế. Một đại nam nhân lại có chút không biết làm sao. Vương Đan Quân lại là đi vào phòng, cười nói: "Chư vị các huynh đệ, áp tiêu vất vả." Dứt lời, Vương Đan Quân vì chính mình rót tràn đầy một chén rượu, sau đó giơ lên cao cao, cười nói: "Kính một các huynh đệ một bát." Vương Đan Quân thông khoái uống một hơi cạn sạch, hiển thị do nữ hiệp phong thái. Đám người cũng đều là vỗ tay bảo hay, sau đó cũng đều là theo sát phía sau, đều là uống một hơi cạn sạch. Vương Đan Quân sau đó lấy ra một cái bố nang, cười nói, tiêu cục cho các minh đệ tiền thưởng, không nhiều, đừng ghét bỏ. Dứt lời, mọi người đều là tiếng cười không ngừng, lao nhau, bầu không khí nhiệt liệt. Duy chỉ có ngồi chủ vị Đại Nguyên Minh, lúc này thành thành thật thật, bên hai đỏ bừng, không biết là thuần tiểu say lòng người, vẫn là mỹ nhân càng say lòng người. Đợi đến Đại Nguyên Minh ngẩng đầu, Vương Đan Quân đã không có thân ảnh. Mắt thấy đoàn người kế Đại Nguyên Minh bộ dáng như vậy, mấy cái hỏa kế lúc này cũng đều là nói chêm chọc cười, bắt đầu trêu ghẹo Đại Nguyên Minh. Nói Đại Nguyên Minh lại có chút thẹn thùng, chỉ có thể là túi đầu uống rượu. Người trong lòng như rượu ngon, thấy một lần liền say lòng người. Vương Đan Quân theo tụ hiền lâu rời đi về sau, liền đi tại Truy Hiện lên quận trên đường cái. Truy Hiện lên quận phồn hoa, chợ đêm vô cùng náo nhiệt, người đến người đi không ngừng. Đi tới, liền gặp được một đôi giang hồ hiệp lữ. Chính là ban ngày Lương Thủ Nghĩa cùng Trình Chân hai người. Lương Thủ Nghĩa tự nhiên cũng là nhìn thấy Vương Đan Quân, ôm quyền cười nói, "Vương bộ tiêu đầu." Trình Chân cũng là nhẹ nhàng ôm quyền. Vương Đan Quân đầu tiên là ôm quyền hoàn lễ, sau đó hỏi, "Lương đạo hữu, bây giờ đã tìm tới phù hợp chỗ ở?" Ban ngày biết được, chuyện này đối với phiêu bạt giang hồ hiệp lữ, bây giờ mong muốn tại Côn Châu dừng bước, đồ an ổn. Lương Thủ Nghĩa cũng không giấu giếm, nói rằng, tìm hai nơi, bây giờ đang đau đầu đâu. Trình Chân cũng là cười nói, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, Truy Hiện lên quận khu vực giá cả không thấp. Vương Đan Quân ảo ảo cười một tiếng, nói rằng, ta vì đạo hữu nhìn một chút. Lương Thủ Nghĩa nghe vậy cởi mở nói, không thể tốt hơn. Ba người cứ như vậy kết bạn mà đi, đem hai nơi phủ đệ đều qua lại chuyển mấy lần. Lại liên tiếp nhìn qua còn lại ba khu phủ đệ, cuối cùng đã định một chỗ. Ba người lúc này ngồi cùng một chỗ, đốt một chút đồ ăn, cộng thêm một nhỏ vò rượu. Lương Thủ Nghĩa hướng phía Vương Đan Quân lần nữa chắp tay, nói rằng, tối nay đa tạ Vương bộ tiêu đầu. Vương Đan Quân khoát tay nói, tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trình Chân có thai, không thích hợp uống rượu, liền thỉnh thoảng là Lương Thủ Nghĩa rót rượu. Vương Đan Quân tuy là nữ tử, lại tiểu lượng cực lớn, ba chén vào trong bụng lại vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Lương Thủ Nghĩa cùng Trình Chân lâu dài thân ở giang hồ, cố sự rất nhiều, các nơi phong thổ cũng đều là rõ ràng bạch. Vương Đan Quân mặc dù áp tiêu không phải số ít, cũng phần lớn là vội vàng đi ngang qua, dừng bước rất ngắn. Lương Thủ Nghĩa liền một bên uống rượu, một bên giảng chút giang hồ chuyện lý thú. Nói đến không sợ trò cười, cũng chính là trước đây ít năm, ta lúc đầu vì cầu một cái thượng phẩm kim đan, đi núi Thanh Thành lôi bách thú trống. Vương Đan Quân mặc dù cực ít đi hướng phía Bắc Thiên Hạ, nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh phái Thanh Thành bách thú trống cũng là hơi có nghe thấy. Nổi danh nhất, tự nhiên là đã từng chân dương võ thánh sơ nhập giang hồ, lợi dụng khí cùng cảnh tu vi nổi trống 120 lần, danh chấn giang hồ. Nói về nơi đây, Lương Thủ Nghĩa không tự giác liền nói nhiều. 5 năm một nổi trống, mỗi khi gặp việc này, vô số giang hồ hào kiệt tề tụ phái Thanh Thành, liên tiếp nổi trống, thanh thế to lớn. Lúc trước chúng ta đi hướng phái Thanh Thành, an ngay nói thật, là vì viên kia thượng phẩm kim đan. Khi đó Trình Chân kinh mạch tắc nghẽn, không thể không cầu kim đan mà cứu mạng. Vương Đan Quân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Lương đạo hữu nổi trống bao nhiêu lần? Lương Thủ Nghĩa uống rượu một ngụm, cười nói, lấy nửa bước khí cùng cảnh, nổi trống 81 lần. Vương Đan Quân vẻ mặt giật mình, nói rằng, nửa bước khí cùng cảnh, liền có thể nổi trống 81 lần. Lúc này Trình Chân vỗ nhẹ Lương Thủ Nghĩa mu bàn tay, ra hiệu nam nhân uống ít một chút. Lương Thủ Nghĩa đành phải miệng nhỏ nhấp rượu, không dám miệng lớn uống thả cửa. Trình Chân theo Lương Thủ Nghĩa lời nói rằng, lúc trước mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn mà có một vị đạo hữu tương trợ, mới lấy vượt qua nan quan. Lúc trước Lương Thủ Nghĩa bởi vì cưỡng ép nổi trống, hai tay cố đoạn, người bị thương nặng. Trình Chân kinh mạch tắc nghẽn, không còn sống lâu nữa. Nguyên bản đều đã không ôm hy vọng, nhưng lại gặp vị kia Lâm đạo hữu. Phái Thanh Thành Lý Trượng tự mình chạy đến, đưa tới hai cái thượng phẩm kim đan, cùng một bộ phái Thanh Thành bí tịch. Trình Chân chỉ là lấy phái Thanh Thành bí tịch, liền hóa giải tự thân kinh mạch tắc nghẽn. Lương Thủ Nghĩa càng là mượn nhờ viên kia thượng phẩm kim đan, có thể tái tạo hai tay. Bây giờ hai người chúng ta có thể an an ổn ổn đưa thân khí cùng cảnh, cũng là may mắn mà có vị kia Lâm đạo hữu. Nói đến chỗ này, Lương Thủ Nghĩa đông nhiên cười nói, giang hồ đường xa, lúc trước từ biệt, vậy mà nhiều năm không thấy. Lương Thủ Nghĩa rầu rĩ uống rượu một chén lớn, nói rằng, tiểu tử kia còn thiếu ta dừng lại rượu ngon. Bằng hữu khó gặp, đáng tiếc đến cực điểm. Lúc này Trình Chân cũng là không thể không vỗ nhẹ Lương Thủ Nghĩa cánh tay, ôn nhu nói, uống nhiều quá. Lương Thủ Nghĩa đành phải vò đầu cười một tiếng, nói rằng, chẳng phải là đi. Vương Đan Quân cứ như vậy lặng lặng nghe, nụ cười hào hào. Nói đến cũng kéo, lúc trước chúng ta đi tiêu Tây Mạc, cũng là có một vị Lâm đạo hữu ra tay. Chương 279, người hữu tâm chương 279, người hữu tâm Vương Đan Quân tuy là nữ tử, lại tiểu lượng cực lớn, cho dù là lâu dài giang hồ phiêu bạt Lương Thủ Nghĩa, vậy mà cũng rơi vào hạ phòng, có chút chống đỡ không được. Uống đến cuối cùng, Vương Đan Quân cười giảng thuật lúc trước Tây Mạc một nhóm vụn vặt việc nhỏ, trong đó tự nhiên cũng là quấn không ra vị kia nam tử mặc áo xanh. Chỉ là lúc này Lương Thủ Nghĩa đã là tiểu kình cấp trên, chỉ hiểu gật đầu. Vương Đan Quân lời nói càng là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Vương Đan Quân nói hồi lâu, có thể Lương Thủ Nghĩa lại cơ hồ không chút nhớ kỹ. Mắt thấy Lương Thủ Nghĩa cả người đã là gật gù đắc ý, Vương Đan Quân đành phải cười uống rượu một ngụm. Trình Chân đạo hữu, tối nay cực kỳ cao hứng. Thời điểm không còn sớm, tại hạ trước hết cáo lui. Trình Chân cười gật đầu, nói rằng, Vương phó tổng tiêu chê cười, trên đường chậm một chút. Vương Đan Quân đứng dậy đem viên đương đao một lần nữa treo ở eo, sau đó cười cùng hai người cáo biệt. Lương Thủ Nghĩa mắt thấy Vương Đan Quân muốn đi, lập tức đứng dậy muốn đưa. Có thể chỉ là vừa mới đứng dậy, cả người liền thất tha thất thể. Đan Quân đạo hữu, đưa tiễn ngươi. Trình Chân đành phải dở khóc dở cười đỡ lấy Lương Thủ Nghĩa, không lay chuyển được nhà mình nam nhân, chỉ có thể vị lương thủ nghĩa đưa đến cổng. Nhưng đồng dạng uống rượu không ít Vương Đan Quân, lúc này lại là dưới chân nhẹ nhàng, mặt không đổi sắc. Lần nữa ôm quyền về sau, Vương Đan Quân liền quay người từ đi. Đi tại trở về Vạn Thông Tiêu cục trên đường, gió đêm thổi, Vương Đan Quân chỉ cảm thấy tiểu kình cấp trên. Vương Đan Quân nheo mắt lại, một tay đè lại chuôi đao, vẻ mặt hài lòng. Lâm đạo hữu đạo lý các một nửa, là dừng. Vương Đan Quân thở nhỏ đi theo lão Tiêu sư luyện đao, sau đó chính là áp tiêu. Trên đường đi gặp qua muôn hình muôn vẻ người, có giang hồ hào kiệt vô số, cũng có bọn chuột nhắt đạo trích tụ tập. Lúc trước trận kia áp tiêu tây mạc, can hệ trọng đại, cơ hồ là đem toàn bộ Vạn Thông Tiêu cục đều đè ép đi vào. Bây giờ tổng tiêu đầu Lý Trinh, tại lúc còn trẻ, có một lần áp tiêu bị người hãm hại, liên tiếp 13 người đều bị giam nhập nhà tù. Ở vào lương quốc cảnh nội, không có chút nào cách khác. Gần như muốn bị xử tử thời điểm, ngẫu nhiên có một vị quan lớn đi ngang qua. Không biết phải chăng là ý trời khó tránh, vị kia đã là tam phẩm đại quan lão gia, thế mà cùng Lý Trinh trùng tên trùng họ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, việc này mới thêm ra một chút hy vọng sống. Vị kia tam phẩm quan lão gia nghe nói việc này về sau, chỉ là mỉm cười nói một câu: "Đây là thiên ý, lớn duyên." Cuối cùng may mắn được vị kia trước lương quan viên cứu, Lý Trinh một đoàn người mới bị tẩy đi hoàn tỉnh, miễn ở lao ngục hai hương. Lý Trinh đối với cái này cảm động đến rơi nước mắt, đưa lên vàng bạc, lại bị vị kia quan viên toàn bộ trả về, sau đó lễ đưa ra châu. Vốn chỉ là một trận bèo nước gặp nhau, Lý Trinh coi là cùng vị kia đã quan đến tam phẩm ân nhân lại không gặp nhau. Thế nhưng chính là 13 năm sau, trước lương hủy diệt. Tại các đều, lương vương bị người hái đi đầu lâu, mà nguyên bản cường thịnh lương quốc, bởi vậy ầm vang sụp đổ. Vị kia quan lớn cũng cửa nát nhà tan, ở đây sinh tử tồn vong lúc, người kia cũng không đảo vong tây mạc, mà là một đường hướng nam, tìm tới Lý Trinh. Gặp lại lần nữa, vị kia quan lớn lại không lúc trước phong thái, đã sớm là bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề. Có thể dù là như thế, người kia trong ngực lại có một cái lấy tơ lụa cẩn thận bao khỏa chi vật, chính là trước lương ngọc tỷ truyền quốc. Vị kia trùng tên trùng họ quan lớn, biết được trước lương khí số đã hết, tự thân cũng khó thoát khỏi cái chết, tại đem trước lương ngọc tỷ giao phó cho Lý Trinh về sau, liền lại vội vàng rời đi. Mấy ngày về sau, Lý Trinh bốn phía nghe ngóng tin tức, mới biết được vị kia cùng tên quan lớn đã bị xử tử. Lại là trải qua 8 năm, vị kia vong quốc công chúa đống nhiên hiện thân Đũ Châu. Sau đó chính là Tước Hóa Phượng, nhất thống Tây Mạc, thành tựu Tây Mạc bá chủ chi vị, tại Nghi Thủy Phục Quốc. Hậu lương lập quốc về sau, Lý Trinh liền có định đoạn. Cùng Vạn Thông Tiêu cục mấy vị lão tiêu sư thương lượng về sau, cuối cùng Vạn Thông Tiêu cục quyết định để lên thân gia, đánh cược một cược. Tổng tiêu đầu Lý Trinh là vì báo ân cứu mạng, quan tam phẩm Lý Trinh là vì báo ân chi ngộ. Thậm chí sợ bị phát giác, Vạn Thông Tiêu cục không tiếc lấy nguyên một khối thiên giản ngọc, cộng thêm vàng bạc đồ sứ vô số, dùng cái này xem như che giấu. Mà Lý Trinh cùng Vương Đan Quân trước khi rời đi, vị kia tại Vạn Thông Tiêu cục ăn ngon uống sướng phụng dưỡng 30 năm lão cấm điếc, đồng dạng là bởi vì báo tiêu cục phụng dưỡng tri ân, lấy tính mệnh làm đại giá, là Lý Trinh tiết lộ một tia thiên cơ. Ba người báo ân vòng vòng đan sen, cuối cùng nhường phương kia ngọc tỷ truyền quốc, đưa đến vị kia nữ đế trong tay. Trong đó càng có cỏ hơn nguyên tám bộ một trong quần dung, bột khả hãn trưởng tử, bột sông cùng kim thân cảnh thúc phụ, hai người liệu mình chặn đường. Đương nhiên việc này thành bại mấu chốt, chỉ là quyết định bởi vị kia Lâm đạo hữu hảo hứng cho phép. Vị kia Lâm đạo hữu ra tay, phương này ngọc tỷ liền sẽ đưa đến lương tức nữ đế trong tay, Vạn Thông Tiêu cục cũng bởi vì này nhất phi trùng thiên. Vị kia Lâm đạo hữu không xuất thủ, phương này ngọc tỷ liền sẽ bị bột sông ngăn lại, Lý Trinh cùng Vương Đan Quân bọn người thì sẽ chết tại Tây Mạc. Đám người sinh tử thành bại, cũng chỉ tại Lâm đạo hữu nhất niệm mà thôi. Cuối cùng, chờ đến Thái Tiên Nguyên xuất giáp nhẹ kỵ binh mà đến, Lý Trinh đem phương kia phó thác chính mình ngọc tỷ truyền quốc trả lại lương quốc. Tội thần Lý Trinh, không có nhục sứ mệnh. Lý Trinh chưa từng vác Lý Trinh chưa từng vác lương vương. Việc này qua đi, Vương Đan Quân cùng Lý Trinh theo Tây Mạc mang về đại cơ duyên. Vạn Thông Tiêu cục cũng bởi vì này lên như diều gặp gió, những năm này mơ hồ muốn thành Côn Châu thứ nhất tiêu cục. Chỉ cần Vương Đan Quân bước vào kim thân cảnh, liền có thể ngồi vững tên này. Vương Đan Quân đi dọc theo đường phố hướng Vạn Thông Tiêu cục, ngẩng đầu nhìn khối kia bảng hiệu, mỉm cười. Cũng liền vào lúc này, trùng hợp gặp theo tụ hiền lâu trở về Đại Nguyên Minh. Đại Nguyên Minh lúc này đã là năm mê ba đạo, lắc lắc ung dung, nhưng tại nhìn thấy mặt trước Vương Đan Quân về sau, lại là đột nhiên dùng mình một cái. Đại Nguyên Minh dùng sức lay động đầu, dường như mong muốn thanh tỉnh hơn một chút. Chỉ là đáng tiếc tiểu tình không chỉ có chưa từng biến mất, ngược lại càng là mấy liệt. Vương Đan Quân có chút nghiêng người, nói rằng, sớm đi nghỉ ngơi. Đại Nguyên Minh vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc đích, chỉ là nhìn về phía Vương Đan Quân. Không biết là rượu tráng sợ người gan, vẫn là có lòng mượn rượu ý, Đại Nguyên Minh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Đan Quân, hỏi, Đan Quân, chờ ta tới kim thân cảnh, ngươi gả cho ta, có được hay không? Vương Đan Quân tại nguyên địa trầm mặc một lát, giữ im lặng. Đại Nguyên Minh lời mới vừa ra miệng, lúc này lại là ảo não vô cùng. Nam tử luôn luôn như vậy, một khi để cho mình âu yếm nữ tử khó khăn, vậy mình chính là có thiên đại sai lầm. Đại Nguyên Minh lúc này hối hận vô cùng, hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Chỉ là lời đã ra miệng, tựa như nước đổ khó hốt. Đại Nguyên Minh lòng dạ biết rõ, những năm gần đây, Vương Đan Quân một mực tại tìm một người. Người kia họ Lâm. Theo Lý Trinh nói tới, vị kia Lâm đạo hữu, bất luận là cảnh giới vẫn là hình dạng, đều là không thể bắt bẻ. Bây giờ chính mình bất quá là tìm ý cảnh, Vương Đan Quân đã là nửa bước kim thân cảnh, không tới 3 năm, chắc hẳn liền sẽ trở thành kim thân cảnh tông sư. Vị kia Lâm đạo hữu, chắc hẳn càng là hào quang bức người. Nghĩ tới đây, Đại Nguyên Minh lập tức xì hơi, buồn buồn gãi đầu một cái. Mắt thấy Vương Đan Quân như cũng không nói, Đại Nguyên Minh đành phải nết môi cười cười. Đan Quân, ta nói chính là rượu nói, không đến. Chương 280, núi cao nước xa, bằng hữu lại gặp chương 280, núi cao nước xa, bằng hữu lại gặp Đái Nguyên Minh lúc này chỉ cảm thấy mê man, cả người không còn dám nhìn Vương Đan Quân. Một vị luyện thương không chút gì nương tay hắn tử, lúc này lại có chút có gấp. Đái Nguyên Minh đành phải rón rén thoát đi nơi đây. Vương Đan Quân nhìn xem Đái Nguyên Minh bóng lưng, vị này đeo treo uyên ương đao nữ tử, chỉ là lâu dài trầm mặc. Một bên khác, đưa tiễn Vương Đan Quân về sau, Trình Chân đem Lương Thủ Nghĩa vịn ngồi ở trên giường. Lương Thủ Nghĩa mơ mơ màng màng, cả người rúc cụp lấy đầu. Trình Chân đầu tiên là Lương Thủ Nghĩa rót một bát trà xanh, gác lại ở một bên. Vừa rồi Vương Đan Quân giảng thuật Tây Mạc một nhóm, không giống với Lương Thủ Nghĩa như vậy lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, Trình Chân chưa hề uống rượu, tự nhiên nghe rõ ràng. Có thể càng nghe càng là kinh hãi, Vương Đan Quân trong miệng vị kia Lâm đạo hữu thật sự là rất giống hắn. Lúc này Trình Chân vỗ nhẹ nhẹ đánh Lương Thủ Nghĩa cánh tay, nhẹ giọng hỏi, ban đầu ở Tây Mạc vị kia Lâm đạo hữu, có phải hay không là Lâm Thác? Lương Thủ Nghĩa nửa mở mắt, nhìn trước mắt Trình Chân, chỉ là cười ngây ngô một tiếng. Hắc, thật là dễ nhìn. Trình Chân trợn to con mắt, nhẹ nhàng vặn lại Lương Thủ Nghĩa cánh tay, giận cười nói, ngươi có nghe ta đang nói cái gì sao? Lương Thủ Nghĩa chỉ là cười ngây ngô, ánh mắt lung lung, lại một mực nhìn chằm chằm trước mắt Trình Chân. Trình Chân lại là vẻ mặt chăm chú, nói rằng, ta nghe Vương Phó Tổng Tiêu nói, người kia nghe càng lúc càng giống Lâm Thác, quá giống thực sự. Lương Thủ Nghĩa thân thể ngửa ra sau, nằm ở trên giường, mơ hồ không rõ nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Núi cao dòng nước, bằng hữu luôn có gặp lại ngày. Nói không chừng chính là ngày mai. Trình Chân đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó là Lương Thủ Nghĩa đắp chăn. Rất nhanh Lương Thủ Nghĩa liền tiếng ngáy như sấm, ngủ thật say. Trình Chân ngồi Lương Thủ Nghĩa bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hắn lông mày phong. Sáng sớm, Lương Thủ Nghĩa chống lên mí mắt, chỉ cảm thấy hai mắt ngất đi, hoa mắt chóng mặt. Lúc này Trình Chân đang dùng lực lay động Lương Thủ Nghĩa cánh tay, nụ cười sán lạ. Thủ Nghĩa, Thủ Nghĩa. Lương Thủ Nghĩa có chút mờ mịt nhìn về phía Trình Chân, lẩm bẩm nói, thế nào, cao hứng như vậy? Trình Chân vẫn như cũng là nụ cười không giảm, nói khẽ, các ngươi người đến. Dứt lời, một hồi mùi rượu xông vào mũi. Lương Thủ Nghĩa hơi nhíu mày, nhịn không được nói khẽ, rượu ngon. Trình Chân nghiêng người né ra, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, có người đang đứng tại cửa ra vào. Người kia hai tay lung tay áo, nụ cười lạnh nhạt. Tự nhiên là rượu ngon. Lâm Thác khác một bên, có hai vỏ mở ra rượu ngon, mùi rượu bốn phía. Từng tại núi Thanh Thành, đạo sĩ Lý Trượng đã từng mỉm cười nói một câu. Lâm Tiền Bối nói, núi cao đường xa, ngày sau giang hồ gặp lại, hắn còn thiếu Lương đạo hữu dừng lại rượu ngon. Thời gian qua đi mấy năm, núi cao dòng nước, bằng hữu lại gặp lại. Lâm Thác xoay người nhấc lên vỏ rượu, cười nói, thiếu dừng lại say mềm, bây giờ còn giữ lời. Lương Thủ Nghĩa đột nhiên luồn lên thân thể, lấy tay chợt vỗ trường, cười to nói, Lâm Thác, ha ha ha, ngươi cuối cùng là tới. Lương Thủ Nghĩa đột nhiên đứng ở Lâm Thác một bên, một tay ôm Lâm Thác bả vai, cười to nói, thế nào bây giờ mới đến? Lâm Thác khẽ cười một tiếng, nói rằng, rượu ngon không sợ chờ. Trình Chân cũng là nụ cười sán lạ, ngăn lại nói, hai người các ngươi ngồi trước, ta đi cho các ngươi xào hai cái đồ ăn. Dứt lời, Lương Thủ Nghĩa liền lôi kéo Lâm Thác ngồi xuống. Nguyên bản hôm qua say rượu, hôm nay mê man, nhưng lại nhìn thấy Lâm Thác một phút này, lập tức sảng khoái tinh thần. Cái gọi là bằng hữu gặp lại, chính là như thế. Lâm Thác nhìn xem Lương Thủ Nghĩa, cười hỏi, hôm qua nhỏ say một cuộc, hôm nay tiểu lực còn đầy đủ. Lương Thủ Nghĩa lấy quyền kích trưởng, hởi mở nói, không chút gì vướng bận. Mắt thấy Lâm Thác còn muốn nói gì nữa, Lương Thủ Nghĩa vung tay lên, không cần nói nhảm. Dứt lời, trước mang lên hai cái chén lớn, tràn đầy rót tuần tiểu. Hai vỏ rượu ngon cực hương, tiểu kình tự nhiên cũng là cực lớn. Lâm Thác nâng lên bát rượu, cùng Lương Thủ Nghĩa va chạm một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Liệt tiểu vào cổ họng, tự cổ họng thẳng đốt bụng dưới. Lương Thủ Nghĩa dùng sức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vo thành một nắm. Rượu ngon. Hai người mỉm cười nói lúc, Trình Chân cũng đã đem hai đĩa thức nhắm đã bưng lên. Trình Chân cười là hai người đổ đầy rượu, đưa lên đũa. Lương Thủ Nghĩa nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, những năm này như thế nào, qua đã hoàn hảo. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, coi như không tệ. Về sau không còn giang hồ phiêu bạt, tại Côn Châu định cư. Lương Thủ Nghĩa nghe vậy uống rượu một miệng lớn, nói rằng, không được, ngay ở chỗ này nghỉ chân. Phiêu linh nửa đời, tóm lại yêu cầu an ổn. Trình Chân lúc này ngồi ở một bên, nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, lúc trước đi theo bên cạnh ngươi nữ tử kia đâu? Bây giờ các ngươi thế nào? Lâm Thác nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, mỗi người đi một ngả, các đi các đạo. Trình Chân thì là có chút tiếc hận nói, đáng tiếc. Lương Thủ Nghĩa thì là ngắt lời nói, phương hướng khác biệt, tóm lại là muốn tẩu tán. Lâm Thác thì là nhìn về phía Trình Chân, tại Lâm Thác trong mắt, Trình Chân tâm mạch chỗ tắc nghẽn quả nhiên đã tiêu tán. Phát giác được trong đó phái Thanh Thành chân khí, Lâm Thác hơi sững sờ, sau đó làm sơ suy tư, liền lập tức minh ngộ. Bằng hữu gặp lại, trời nam biển bắc trò chuyện, không có cuối cùng. Những năm này ngọt bùi cay đắng, tóm lại là muốn đều nói một lần mới bằng lòng bỏ qua. Lương Thủ Nghĩa cùng Trình Chân lúc trước theo U Châu rời đi về sau, một đường hướng đông, đi bốn cái châu, sau đó lại đi hướng phương nam. Quanh đi còn lại, cuối cùng tại Côn Châu đặt chân. Biết được hai người bây giờ tại Vạn Thông Tiêu Cục, Lâm Thác có chút nhíu mày. Phát giác được Lâm Thác biểu lộ, Trình Chân hỏi, Vương Đan Quân nói qua, từng tại Tây Mạc gặp phải một vị Lâm đạo hữu xuất thủ tương trợ, có phải hay không là ngươi? Lâm Thác cũng không giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, nhất thời hưng khởi mà thôi. Vị kia giang hồ khí cực nặng, bên hông treo có uyên ương dài ngắn đao nữ tử, lúc trước cho Lâm Thác lưu lại không cạn ấn tượng. Lương Thủ Nghĩa cùng Lâm Thác hai người chỉ quản uống rượu không ngừng. Lâm Thác tiểu lượng kém xa Lương Thủ Nghĩa, bây giờ đã là thân hình bất ổn. Nhờ vào Lương Thủ Nghĩa hôm qua say rượu chưa tỉnh, Lâm Thác mới lấy cùng Lương Thủ Nghĩa đánh ngang tay. Lương Thủ Nghĩa lại là Lâm Thác rót một chén rượu, sau đó cho mình cũng rót đầy. Lương Thủ Nghĩa bưng chén lên, không e dè, ngay thẳng nói, "Lâm Thác, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi đến cùng phải hay không thiên hạ kia thứ nhất, cũng không thể là trùng tên trùng họ người." Lâm Thác cười nâng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, "Không ngại đoán một cái." Lương Thủ Nghĩa cười ha ha, tùy theo đem rượu chén uống cạn, cười nói, "Ta quản ngươi có phải hay không thiên hạ đệ nhất, ngươi Lâm Thác có phải hay không thiên hạ đệ nhất, đều là không quan trọng sự tình. Nhưng là có một việc, ngươi Lâm Thác có thể không từ chối được dứt lời." Lương Thủ Nghĩa để chén rượu xuống, sau đó nhẹ nhàng chỉ hướng một bên Trình Chân. Trình Chân hé miệng mà cười, nụ cười sáng lạ. Lương Thủ Nghĩa nhìn về phía Lâm Thác, cười to nói mở miệng, "Ngươi Lâm Thác cái này cha nuôi thân phận, là trốn không thoát." Chương 281, chuyện chỗ này chương 281, chuyện chỗ này Lâm Thác lúc này con ngươi rung động, nhìn về phía Trình Chân. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Lương Thủ Nghĩa vỗ Lâm Thác bả vai, cười nói, "Ngươi cái này cha nuôi trốn không thoát." Lâm Thác lấy lại tinh thần, sau đó cơ hội là không chút do dự, liền muốn hướng phía trong ngực sờ soạn. Việc đã đến nước này, nào có ở không tay mà đến đạo lý. Lương Thủ Nghĩa lại là đột nhiên ngăn lại Lâm Thác, trợn mắt nói, "Lâm Thác, không đến mức." Hai người căng thẳng một lát, cuối cùng Lâm Thác vẫn là thuận Lương Thủ Nghĩa ý tứ. Nào có hài tử còn chưa từng xuất sinh, trước hết thu bên trên một món lễ lớn đạo lý. Lâm Thác cuối cùng chỉ là cười cười, nói rằng, "Đợi đến xuất sinh về sau, từ ta chuẩn bị cho hắn một phần sinh ra lễ. Huyền chi lại huyền võ vận cũng tốt, trên giang hồ cầu còn không được bí tịch cũng được, hay là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên thiên chí bảo. Bất luận là cái gì, đều có thể. Đều xem hắn có thích hay không." Một trận uống thả cửa. Trung quy là Lâm Thác càng hơn một bậc, Lương Thủ Nghĩa một đầu buồn bực ngã xuống đất, hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Thác một tay chống đỡ cái bàn, lắc lắc ung dung đứng người lên. Trình Chân đầu tiên là bị Lương Thủ Nghĩa đi hướng giường, sau đó là Lương Thủ Nghĩa một lần nữa đắp kín mền. Đêm qua say mềm, sau khi tỉnh lại lại say. Lâm Thác cười nhìn về phía Lương Thủ Nghĩa, nhỏ giọng nói, "Xem ra vẫn là ta tiểu lực càng hơn một bậc. Bất luận là tình nghĩa huynh đệ cho dù tốt, một khi lên bàn rượu, tóm lại là có cái thắng bại muốn điểm." Trình Chân lúc này thì là đi hướng Lâm Thác, do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói, "Vạn Thông Tiêu cục Vương Đăng Quân, những năm này dường như một mực tại tìm ngươi Lâm Thác là người." Sau đó bước bước mi tâm, lúc trước Tây Mạc một nhóm ra tay thật sự là hứng thú cho phép. Trình Chân cười cười, vẫn là khuyên nhủ, "Nếu là ngươi có thời gian, có thể đi gặp nàng một mặt." Cuối cùng Lâm Thác vẫn như cũng là gật đầu đáp ứng Trình Chân, cũng không thể để cho người đau khổ chờ đợi. Vạn Thông Tiêu cục luyện võ tràng, Vương Đăng Quân lúc này nín thở ngưng thần, đứng tại chính trung tâm. Đái Nguyên Minh đứng tại cách đó không xa, đem trường thương gác lại tại trên bờ bay, nhìn về phía Vương Đăng Quân. Vương Đăng Quân chậm rãi đáp ở trôi đao, ánh mắt một lăng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đôi bên lương dài ngắn đao tuần tự ra khỏi vỏ, bị Vương Đăng Quân tả hữu năm nắm. Trường nhận nguyên đao, dao găm vương đao, tinh quang lóa mắt, nước bùn không nhiễm. Một lát liền có đao khí nổi lên bốn phía, tiếng xé gió gào thét không ngừng. Nữ tử múa đao, Đái Nguyên Minh si ngốc tương vọng. Tổng cộng 72 thước, đao quang bức người. Chỉ là một trận xuất đao, vẫn như cũng là có chút lực bất tòng tâm. Vương Đăng Quân vặn lên lông mày, song đao rào rào vào vỏ. Bây giờ đã là nửa bước kim thân cảnh, có thể nghĩ muốn bước vào kim thân cảnh, vẫn như cũng là từ đầu đến cuối chênh lệch lấy một phần thần ý. Đái Nguyên Minh yên lặng nằm thường, sau đó chậm rãi thổ tức. Vương Đan Quân chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Đái Nguyên Minh. Lúc trước theo Tây Mạc Nghi Thủy, hết thể mang về ba cái để mà phá cảnh kim đan. Vương Đan Quân chiếm cứ một cái, mà tương lai Đái Nguyên Minh cũng có thể chiếm cứ một cái. Thương pháp một đạo, vốn là có tài nhưng thành đạt mượn. Bây giờ Vạn Thông Tiêu cục tại Côn Châu địa vị rất cao, chỉ là như cũ thiếu một vị kim thân cảnh tông sư tọa trấn. Lý Trinh tự giác phá cảnh vô vọng, liền chưa từng chiếm cứ một cái kim đan. Lý Trinh cố ý bồi dưỡng Đái Nguyên Minh, đợi đến về sau từ mong muốn Đái Nguyên Minh tiếp nhận tổng tiêu đầu vị trí. Cũng liền vào lúc này, Vương Đan Quân đống nhiên nhíu mày, tâm thần rung động. Sau đó không chút do dự, lập tức rút đao mà ra, xoay người một cái nghiêng bổ về phía sau lưng. Xuất đao cực nhanh, dù là Đái Nguyên Minh đều thất kinh. Có thể sau một khắc, Vương Đan Quân sau lưng có một vị nam tử áo xanh lấy hai chỉ kẹp lấy lưỡi đao. Lấy nửa bước kim thân cảnh tu vi vung ra một đao, người kia lại khí định tần nhàn, lấy hai chỉ liền tùy ý ngừng. Lâm Thác cười khẽ mở miệng, nói rằng, đao pháp tinh tiến không ít. Vương Đan Quân nhìn thấy người trước mắt, đột nhiên trợn to con mắt. Lâm Thác. Đái Nguyên Minh nhìn trước mắt một bộ thanh sam, lập tức liền biết được tất cả. Chỉ sợ người này chính là lúc trước Tây Mạc người kia. Lâm Thác đem trường đao xoay chuyển, một lần nữa thả lại Vương Đan Quân bên hông bảo đao. Lâm Thác cười cười, nhìn về phía Vương Đan Quân, nói rằng, nắm bằng hữu mong muốn, cố ý đến đi một chuyến. Vương Đan Quân suy tư một lát, ngay thẳng hỏi, là Lương Thủ Nghĩa. Lâm Thác chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lúc trước từ biệt, những năm này không chỉ là Vương Đan Quân, Lý Trinh đều cố ý nghe ngóng vị kia Lâm đạo hữu tung tích. Thẳng đến về sau thiên hạ đệ nhất trọng trở lại nhân gian, Lý Trinh cùng Vương Đan Quân trong lòng cũng đã có suy đoán, chỉ là không dám vọng kết luận. Bây giờ tại nhìn thấy Lâm Thác giờ phút này, Vương Đan Quân đã là lòng dạ biết rõ. Lúc trước Lâm đạo hữu chính là vị kia thiên hạ đệ nhất Lâm Thác. Vương Đan Quân thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thác, nói rằng, Lý Trinh những năm này thường nói, lúc trước các tiêu còn thiếu ngươi khối kia thiên giản ngọc. Lâm Thác hai tay lung tay áo, khẽ cười nói, không cần cho ta, lưu cho Lương Thủ Nghĩa thuận tiện. Vương Đan Quân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thác, thẳng thắn hỏi, Lâm đạo hữu nhưng có đạo lữ. Thờ nhỏ liền sinh tại giang hồ, đi tại giang hồ, Vương Đan Quân thường thấy quái uy ân cửu, tự nhiên là giang hồ khí cực nặng, cố kỵ cực ít. Lâm Thác bình tĩnh gật đầu, ta đã có đạo lữ. Sau một khắc, Vương Đan Quân hai tay ôm quyền, cười nói, vậy liền nguyện Lâm đạo hữu cùng đạo lữ Thiên Trường Điệp Cửu. Tây Mạc. Theo cái kia đạo theo nghi thủy thiên thanh điện chuyển tới đồ ma lệnh, toàn bộ giang hồ đều lâm vào rung chuyển. Thiếu tướng quân Thái Tiên Nguyên tự mình xuất 3000 kỵ binh, cộng thêm một đám võ đạo tông sư, quét ngang giang hồ. Gặp tông môn liền phá, gặp tông sư liền giết, không chút gì lưu thủ. Chu Khuê Nguyên tự mình ra tay, đem tông môn đỉnh tiêm tu sĩ chém giết, sau đó lại từ Thái Tiên Nguyên xuất kỵ binh mã đạp tông môn. 3000 kỵ binh vây kín, cộng thêm 800 người bắn nỏ. Đầu tiên là một sóng lớn lít nha lít nhít mưa tên rơi xuống, sau đó chính là 3000 thiết kỵ sen lẫn kim thân cảnh tông sư đồng loạt vây kín. Hung danh bên ngoài Tây vực độc tông cũng khó thoát một kiếp. Tây vực độc tông tông chủ bị Chu Khuê Nguyên vặn hạ đầu, treo ở tông môn phía trên. Độc tông 3 vị hộ pháp bị 5 vị kim thân cảnh tông sư vây kín chí tử, còn lại tông môn tu sĩ bị thiết kỵ toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Độc tông thánh nữ may mắn chạy thoát, thế nhưng từ đây tung tích không rõ. Thái Tiên Nguyên một thương đẩy ra một vị độc tông tu sĩ thân thể, ngân giáp nhuốm máu, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Khuê Nguyên đã đi đầu một bước, tiếp tục hướng tây mà đi. Tây vực độc tông, Hoàng Sa môn, Cổ Nguyên phái, tuần tự bị diệt môn. Từ đó bắt đầu, Tây Mạc giang hồ lâm vào rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Chỉ là cái này sóng thiết kỵ như cũng không có dừng tay ý tứ, gặp võ phu tất sát. Tây Mạc võ vận một tổn hại lại tổn hại. Một đạo đồ ma lệnh, giết toàn bộ Tây Mạc giang hồ đều không gượng dậy nổi 50 năm. Trong vòng một năm, liền đem Tây Mạc tông môn đạp phá hơn phân nửa, chém giết Tây Mạc tông sư 17 vị. Một năm này, tại Tây Mạc trong lịch sử, được xưng là Võ Vận Năm. Chương 282, phần đệm chương 282, phần đệm Tiên Kinh Thành. Kim Luân Điện. Tảo chiều về sau, văn võ bá quan giống như là thủy triều tán đi. Đợi đến đám người rời đi về sau, duy chỉ có thủ phụ Đỗ Loan Phượng lưu lại. Vị này đã là dần dần già đi thủ phụ đại nhân, cùng Dương Hách ngồi đối diện nhau. Một vị thái giám là hai người mang lên bàn cờ, đem hai hộp quân cờ phân biệt đặt ở hai người tay bên cạnh. Dương Hách nhìn về phía Đỗ Loan Phượng, bình tĩnh nói, hồi lâu chưa từng cùng tay ngươi nói chuyện. Dương Hách từ một bên hộp cờ bên trong cầm ra một thanh quân cờ, ra hiệu Đỗ Loan Phượng đón trước. Có thể Đỗ Loan Phượng lại là khoát tay cười nói, bệ hạ, lao thần bây giờ đã là mắt mở, hạ không được gặp kỳ ngộ. Dứt lời, Đỗ Loan Phượng đưa tay chỉ tự thân đục ngầu đôi mắt. Dương Hách chỉ là nhìn Đỗ Loan Phượng ngồi lâu, sau đó vất tay ra hiệu thái giám triệt hồi bàn cờ. Tuế Nguyệt không chờ người. Đỗ Loan Phượng bây giờ thân thể so với mấy năm trước càng kém, đã cần người nâng đi đường. Cũng đúng như Đỗ Loan Phượng nói tới, bây giờ thật sự là mắt mờ lợi hại, chớ nói nhìn bàn cờ, chính là nhìn mắt cơm đều không chân thực. Bất quá là lúa mạch quen mấy lần, lá cây từ thanh chuyển hoàng trải qua. Tuế Nguyệt vậy mà như thế không tha người. Lúc trước vị kia đứng tại trước ghế rồng thái tử điện hạ tựa như còn tại hôm qua. Nhưng lúc này giờ phút này, Dương Hách đã là ổn thỏa hoàng vị mấy năm, thậm chí không gọi được tân đế nói chuyện. Dương Hách chậm rãi mở miệng nói, bây giờ mấy năm này, chớ tại vị mặc dù không gọi được quốc thái dân an, nhưng nói là mưa thuận gió hòa, không đủ à? Đỗ Loan Phượng cười ha ha, gật đầu nói, vậy hạ khiêm tốn, theo lão thần đến xem, nói là quốc thái dân an cũng đầy đủ. Dương Hách cũng không nói tiếp, chỉ là bình tĩnh nói, từ ban đầu trước lương hủy diệt, phía bắc thiên hạ bình định, cho tới bây giờ cũng có 10 năm thái bình năm tháng. Đỗ Loan Phượng nghe được Dương Hách đi ở ngoài lời, hỏi, vậy hạ là muốn xuất binh? Dương Hách cũng không đáp lại, chậm rãi nói rằng, chớp cùng phía nam Trần Phạm, phía tây Lương Tước, ba phần thiên hạ, chung quy chỉ là kế hòa bình, cũng nên có đại chiến một ngày. Lúc trước ba phần thiên hạ vừa định, đã từng có người phỏng đoán, thiên hạ đại khái còn có 5 năm cuộc sống an ổn. Chỉ là không nghĩ tới, liền 5 năm cũng không đủ. Bây giờ ba vị hoàng đế đã riêng phần mình ngồi vững vàng vương vị, binh mã đều tráng, gần 10 năm thời gian thái bình, thiên hạ các châu cũng đều mở mỡ. Đã chống lên đại chiến. Đỗ Loan Phượng trầm mặc một lát, hỏi, bệ hạ là muốn tự vũ châu đánh vào Tây Mạc. Phía Tây Hậu Lương, vị tiên nữ đế đóng đông Nghi Thủy. Nghi Thủy mở mỡ, dễ thủ khó công, bóp chặt toàn bộ Tây Mạc cổ họng. Có thể một cái duy nhất khuyết điểm, chính là Nghi Thủy khoảng cách vũ châu quá gần, chỉ có 300 dặm. Huống hồ bây giờ bên ngoài, mặc dù là ba phần thiên hạ cục diện, có thể chúng nguyên chi địa mở mỡ, Tây Mạc cằn cỗi. Khai Nguyên Vương triều cùng Thái Hòa Vương triều riêng phần mình nội tình thâm hậu, Lương Tước tuy là Tây Mạc bá chủ, có thể bàn luận quốc lực lại không kịp Khai Nguyên cùng Thái Hòa. Tây Mạc rộng lớn, đã từng vị thứ ba Tây Mạc bá chủ ổ phá đài, tại bị Lương quốc cùng Thái Hòa hợp lực đánh tan về sau, Thảo Nguyên tám bộ giải tán lập tức, xâm nhập Tây Mạc. Thảo Nguyên tám bộ vốn là lấy du mục mà sống, Tây Mạc xa xôi cằn cỗi, mong muốn diệt trừ rất khó, chỉ có thể giữ vững vũ châu quan hải. Lương Tước trung quy là người Trung Nguyên, Tây Mạc bá chủ chi danh, trung quy không được bàn. Dương Hách bình tĩnh nói, chắc hẳn bây giờ Lương Tước so chấm gấp hơn lấy xuất binh. Dù là chiếm cứ Tây Mạc, có thể cứ thế mãi, kéo càng lâu, Hậu Lương liền càng khó thắng nổi Khai Nguyên cùng Thái Hòa. Khai Nguyên Vương triều cùng Thái Hòa Vương triều riêng phần mình chiếm cứ Nam Bắc thiên hạ, đất màu mỡ và rậm. Cho dù là không hề làm gì, mỗi một năm liền có bó lớn bạc xuất hiện. Hậu Lương duy chỉ có phá vỡ vũ châu, vào Trung Nguyên mới có thể có 3 phần phần thắng. Đỗ Loan Phượng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, vũ châu biên quân tôi luyện mười mấy năm, càng có vũ châu Vương Dương Dịch tọa trấn, có thể thử một lần. Có thể sau một khắc, Dương Hách lại đột nhiên cười một tiếng, nói rằng, nếu như chấm là muốn xuôi Nam phát binh Khai Nguyên đâu. Lời này vừa nói ra, Đỗ Loan Phượng lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, thông thiên hà trùng trùng điệp điệp, cho dù là khô nước thời tiết, mong muốn vừa sông như cũng phiền toái vô cùng. Dương Hách ngẩng đầu, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như là trăm năm khó gặp lớn khô nước đâu. Đỗ Loan Phượng cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Lớn khô nước? Không thiên dám xem thiên tượng, về sau 5 năm đều chưa từng có đại hạn. Mong muốn ỷ vào thiên thai nhường thông thiên hà đến mùa khô, tuyệt đối không thể. Đã thiên thai không từng có. chỉ còn lại nhân họa. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Đỗ Loan Phượng đột nhiên ngẩng đầu. Có thể Dương Hách lúc này lại đã đứng người lên, nói rằng: "Đỗ thủ phụ, trở về nghỉ ngơi a." Đỗ Loan Phượng muốn nói lại thôi, chỉ có thể chậm rãi nói rằng: "Lão thần cáo lui." Đợi đến Đỗ Loan Phượng sau khi đi, Dương Hách liền trở lại trong hoàng cung. Làm cung điện vẫn như cũng là một bãi phế tích. Lúc trước bị thiên lôi bổ ra, toàn bộ làm cung điện đều biến thành phế tích, thượng phẩm vật liệu gỗ càng là biến thành than đen. Thiên kinh thành hoàng cung vàng son lộng lẫy, làm cung điện chỗ cháy đen phế tích, nhìn không hợp nhau, cực kỳ chói mắt. Có thể Dương Hách không mở miệng, không người dám sách trùng tu một chuyện. Dương Hách đi trong hoàng cung, đi vào một tòa địa cung. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới, một đường đi vào dưới mặt đất. Một chương thật dài bàn trà, trông chất như núi thư quyển. Tào Dương Minh lúc này nằm ở trên bàn, một bên ngọn đèn lấp loé không ngừng, đã là muốn dầu hết đèn tắt. Tây Mạc Đồ Ma lệnh, bây giờ tới loại tình trạng nào? Dương Hách hai tay bắt sau, bình tĩnh mở miệng. Tào Dương Minh dương mắt, chậm rãi nói rằng, bây giờ Tây Mạc bị san bằng tông môn 21 tòa, chém giết tông sư 17 vị. Tây Mạc võ vận một tổn hại lại tổn hại, tiêu tán võ vận bị người cản tại Trung Điều Sơn, bây giờ chắc hẳn nhanh đến mức tay. Dứt lời, Tào Dương Minh lại lấy ra một quyển ống trúc, nói rằng, trong quốc khố 3 kiện tiên thiên chí bảo, 4 kiện hậu thiên chí bảo, cùng tính cả những năm này từ thiên hạ các nơi tìm thấy một cái tiên thiên chí bảo, 2 kiện hậu thiên chí bảo, bây giờ đã gom góp. Dương Hách trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi, chém giết vị kia thiên hạ đệ nhất, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tào Dương Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, không biết. Lúc trước tiền nhiệm Long Hổ Sơn đại thiên sư Trương Nguyên Lăng cùng Lâm Thắc cùng nhau mà tới về sau, Dương Hách liền cố ý buông lỏng đối giang hồ chèn ép. Bây giờ phía Bắc thiên hạ giang hồ, so với lúc trước võ vận càng đậm. Không chỉ có như thế, Kim Loan Điện dưới mặt đất còn có dấu một vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Đến tuổi, vị này mới tinh thiên hạ vị thứ nhất đại tông sư, lúc trước một đường hướng bắc, cuối cùng lưu tại Thiên Kinh thành. Vốn là chân long chuyển thế đến tuổi, cùng Thiên Kinh thành long mạch kêu gọi kết nối với nhau. Dương Hách hai tay vắt sau, ánh mắt bình tĩnh. Chính như cùng Đỗ Loan Phượng nói tới, nếu như lần này phát binh xuôi nam đâu, thông thiên hà trùng trùng điệp, không đại hạn thiên thai ngăn cản, vậy liền chỉ còn lại nhân họa. Văn chương cho dù tốt, thế nhưng phải có một cái chêm. Lúc trước mới tinh thiên hạ chương mở đầu, là từ một trận Đạp Minh Sơn thần tiên đại chiến kéo ra. Kia kể từ lúc này Thái Bình Vĩnh Nguyệt bước vào thiên hạ đại loạn, cũng hẳn là có một cái chêm. Ai đến? Vẫn là ngươi Lâm Thác. Chương 283, mà thôi chương 283, mà thôi Dương Hách theo địa cung bên trong rời đi, trước khi rời đi, chỉ là ngoái nhìn nhìn thoáng qua Tào Dương Minh. Đi tại dưới tường hoàng cung, Dương Hách thần sắc bình tĩnh. Lúc trước mới tinh thiên hạ tiến đến, Khâm Thiên giám hai vị giám chính không thể không rời đi bãi nguyệt đài, một lần nữa đi khắp thiên hạ, dùng cái này đến khảo sát địa mạch, khác hai vị thì là ngày đêm tọa trấn bãi nguyệt đài, để mà thôi diễn tinh tượng lưu truyền. Giám ngục tư tầng tầng chọn lựa, những năm gần đây không ít giang hồ võ phu đưa thân trong đó, có một vị tuổi trẻ tông sư siêu quần bạc tụy, chỉ kém một phần đại công, liền có thể trở thành vị thứ tư tư ngục đại nhân. Các nơi đã truyền đến từng phong giáp đảng bí sử, toàn bộ xếp tại Dương Hách trên bản sách. Cũng liền tại Dương Hách suy nghĩ thời điểm, một bên trong bóng tối, có một đạo thân hình chậm rãi hiện hiện. Cái bóng cúi đầu, khan khan mở miệng nói, "Bệ hạ, Dương Dung Nguyệt rời kinh." Dương Hách có chút dừng lại, sau đó nhàn nhạt hỏi, "Hướng phương hướng nào đi?" Cái bóng trầm mặc một lát, chậm rãi đáp lại nói, "Hẳn là Bộ Gió Châu phương hướng." "Bộ Gió Châu?" Dương Hách hai tay vắt sau, bình tĩnh nói, "Đó chính là đi Long Hồ Sơn." Tự Tiên Đế Dương trấn Băng Hà, Thái tử Dương Hách ngồi lên long ỷ, nhị hoàng tử Dương Dịch là Vũ Châu Vương, tam hoàng tử Dương Duệ thành Thái Châu Vương. Duy chỉ có vị công chúa này lại như cũ ở lại kinh thành bên trong. Xem như Thái Hòa Vương triều duy nhất công chúa điện hạ, không cần hòa thân, càng không cần nhúng tay triều chính. Kỳ thật lúc trước bất luận là ai ngồi lên hoàng vị, hầu như không cần lo lắng cũng không phải là bây giờ hoàng thái hậu triệu ý, ngược lại là công chúa Dương Dung Nguyệt. Cái bóng có chút nước mắt, nhìn xem Dương Hách sắc mặt, tham dò tính hỏi, "Bệ hạ, cần phải cấm quân tiếp công chúa hồi kinh sao?" Liên quan tới Dương Dung Nguyệt cùng bây giờ đại thiên sư Trương Thần Ngưng ở giữa, cái bóng tự nhiên là hơi có nghe thấy. Dương Hách chỉ là trầm mặc một lát, cuối cùng thật dài thở dài. "Mà thôi, theo nàng đi thôi." Lúc trước Tiên Đế Dương trấn tại vị, Tào Dương Minh tự mình thiết lập bá cục, thả ra đầu kia đại tông sư lại phái Dương Dung Nguyệt làm khách Long Hồ Sơn. Cuối cùng bây giờ đại thiên sư Trương Thần Ngưng may mắn còn sống, Long Hồ Sơn hao tổn khí vận trọn vẹn một nửa. Lại về sau chính là tiền nhiệm đại thiên sư Trương Nguyên Lăng cùng thiên hạ thứ nhất Lâm Thắc cùng nhau mà tới, đem làm cung điện hủy đi thành phế tích. Làm cung điện biến thành phế tích, một trận đại hỏa đốt đi nửa cái hoàng cung. Trong đó nhân quả ân oán đã sớm là một đoàn gây rối. Dương Hách nguyên bản có lòng ngăn lại Dương Dung Nguyệt, chỉ là do dự một chút, cuối cùng vẫn coi như thôi. Cái bóng lặng yên rời đi. Dương Hách chỉ là nhìn về phía bắc, trầm mặc không nói. Lúc trước Thái tử điện hạ kế vị trước, từng phái cái bóng là vị kia nhã hiên các đầu bài an bài xe ngựa. Chỉ cần nàng bằng lòng, liền có thể rời xa kinh thành, lại không chịu ước thúc. Nhưng cuối cùng Đinh Tuyền đánh cá lại như cũng không có chọn rời đi, ngược lại là muốn cùng Dương Hách cùng tồn vong. Chỉ là vị này đã từng nhã hiên các đầu bài, tại Dương Hách tư nhân tiểu viện bên trong, trải kỹ trang dùng, đã đợi lại đợi. Đợi đến lại là một phong lập Thôi Mộ Ngưng làm hậu thánh chỉ. Cuối cùng Dương Hách lôi kéo Thôi Mộ Ngưng, nhập chủ hoàng cung. Thôi Ngạc trưởng nữ Thôi Mộ Ngưng tụ thành hoàng hậu đương đương, mà Vinh Tuyền đánh cá liền biến mất không thấy. Nhã Hiên các đầu bài Vinh Tuyền đánh cá, từ đây mai danh nhận tích. Thiên Kinh thành phía Bắc Am Nico, lại thêm ra một vị pháp hiệu chống vắng Nico. Bộ Gió Châu, Long Hồ Sơn. 36 lớn phòng, 72 tiểu phòng, 24 khe nước chảy. Phong cảnh vẫn như cũ, chỉ là triều thiên phong hạ, lại có một vị mờ mịt vô phương ứng đối động nhân nữ tử. Dương Do Nguyệt nhìn về phía Triều Thiên Phong, xanh thẳm đôi mắt vô cùng phức tạp. Lặng yên theo Thiên Kinh thành rời đi, một đường hướng tây bắc, đi cả ngày lẫn đêm, chạy đến Long Hồ Sơn. Thật là tới tòa này Triều Thiên Phong hạ, Dương Do Nguyệt lại dừng bước lại. Thân phận hôm nay khắp cả thiên hạ đều cao quý không tả nổi Dương Do Nguyệt, giờ phút này lại cảm thấy kiềm chế vô cùng. Phu hoàng băng hà, đại ca thành Thái Hòa Vương Triều hoàng đế, nhị ca không nói một lời liền đi xa U Châu phong vương. Vốn nên phong làm hoàng thái hậu mẫu hậu Triệu Ý, lại bị đại ca Dương Hách giam cầm tại Khôn Ninh cung bên trong. Cho đến ngày nay, nhị ca Dương Dịch chưa từng trở về Thiên Kinh thành một lần, thậm chí một phong thư đều không. Mẫu hậu Triệu Ý càng là không thánh chỉ không được bước ra Khôn Ninh cung một bước, dù là Dương Do Nguyệt đều không thể nhìn thấy Triệu Ý Dương Do Nguyệt đặt mình vào Triều Thiên Phong hạ, nhếch lên bờ môi. Tiểu Nguyên Phong, Liên Hoa Đài bên trên, lão thiên sư Trương Nguyên Lăng cùng Tống Tha đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn về phía vị kia đứng tại Triều Thiên Phong dưới nữ tử. Trương Nguyên Lăng phất râu không nói gì, thở thật dài một tiếng. Tống Tha thì là ánh mắt phức tạp, nói khẽ, đáng thương người hữu tâm. Trương Nguyên Lăng đứng tại Liên Hoa Đài, chậm rãi nói rằng, chúng ta những lao giả này, thật sự là quá mức ghê tởm. Tống Tha lại là bất đắc dĩ nói, người ta làm sao từng có lựa chọn. Người tuổi trẻ gánh, thường thường quá nặng, lại thân bất do kỷ. Triều Thiên Phong hạ, một vị người mặc một mạc đạo bảo thiếu niên đi xuống dưới núi. Nhìn thấy vị này xinh đẹp đến cực điểm công chúa điện hạ, thiếu niên xa xa đánh một cái đạo ra chắp tay. Long Hổ Sơn Trương Tục, gặp qua công chúa điện hạ. Dương Dung Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn về phía vị thiếu niên này đạo sĩ. Trương Tục lộ ra nụ cười, nói rằng, công chúa điện hạ, chúng ta thấy qua. Dương Dung Nguyệt đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó hâm mộ linh tê cho đến. Lúc trước Dương Dung Nguyệt phụ mệnh đến đây làm khách Long Hổ Sơn, tại sườn núi hóng mát cư ở, về sau tại Vạn Pháp Tông đàn gặp Trương Thần Ngưng. Lúc ấy Trương Thần Ngưng bên cạnh, liền có một vị thiếu niên đạo sĩ. Bây giờ thiếu niên đạo sĩ, cái đầu vọt cao không ít, có thể thần thái lại mảy may chưa biến. Trương Tục cười cười, nói rằng, điện hạ, hồi lâu không thấy. Dương Dung Nguyệt cũng là cười khẽ gật đầu, nói khẽ, hoàn toàn chính xác. Dứt lời, Trương Tục liền nghiêng người sang đến, rồi ra một tay, nói rằng, điện hạ, mời lên sân a. Dương Dung Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo vị thiếu niên này đạo sĩ leo núi. Dương Dung Nguyệt đi theo Trương Tục sau lưng, cười hỏi, bây giờ còn đứa thích tại Vạn Pháp Tông đàn ngẩn người sao? Lúc trước Trương Tục chính là yêu thích cả ngày nhìn qua Vạn Pháp Tông đàn ngây người. Đương nhiên trong đó đại đa số thời gian đều bị Trương Tục dùng để lặng lẽ nhìn trong cửa tay áo tiểu thuyết võ hiệp, thật nhìn Vạn Pháp Tông đàn thời gian, kỳ thật ít càng thêm ít. Trương Tục bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, bây giờ không thế nào đi Vạn Pháp Tông đàn, cũng không phải là dở trò dối trá, cố ý lừa gạt Dương Do Nguyệt. Trương Tục bây giờ xác thực cực ít dừng bước Vạn Pháp Tông đàn, chẳng biết tại sao, mấy năm này nhìn tòa kia Vạn Pháp Tông đàn, luôn cảm thấy không quá đủ nhìn. Nghĩ tới đây, Trương Tục đành phải trong lòng mặc niệm tổ sư chớ trách. Trương Tục cùng Dương Do Nguyệt leo núi tốc độ không nhanh, trên đường đi vừa nói, bất chi bất giác cũng đã tới hóng mát cư. Dương Do Nguyệt nhìn cách đó không xa hóng mát cư cùng chân vũ ao, không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn bây giờ thành trưởng giáo đại thiên sư, chắc hẳn có thể quang minh chính đại và ở hóng mát cư đi. Trương Tục hai tay lung tay áo, cười ha hả nói, sư thúc rất là ưa thích hóng mát cư, mỗi khi gặp giữa hè, liền muốn tại hóng mát ở giữa nhìn từ xa chân vũ ao. Dương Do Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời. Cùng lúc đó, có một vị người mặc đại hồng bào thái giám, lặng yên đi vào tiểu nguyên phong. Liên Hoa Đài bên trên, vị này xuất thân hoàng cung thái giám, đem một phần trống không thánh chỉ, đưa đến đại chân nhân Trương Nguyên Lăng trong tay. Chương 284, không giải được, không vòng qua được chương 284, không giải được, không vòng qua được chân vũ ao như cũ như năm đó. Trương Tục vỗ nhẹ bàn tay, cười nói, điện hạ nếu là có hứng thú, có thể tại hóng mát lưu lại bước, bây giờ đã đến làm bánh quế thời tiết. Dương Dung Nguyệt lại chỉ là cười lắc đầu, nói khẽ, hóng mát cư chỉ có lịch đại đại thiên sư có thể vào ở, không thể lại phá hư quý củ. Trương Tục cũng không nhiều lời, chỉ là mang theo Dương Dung Nguyệt ngắm cảnh. Dương Dung Nguyệt đứng tại hóng mát ở trước, nhìn về phía chân vũ ao, vẻ mặt hoảng hốt. Trương Tục lại là có chút nghiêng đầu, ngược lại nhìn về phía Triều Thiên Phong chỗ càng cao hơn. Dương Dung Nguyệt cũng không hiểu biết, bây giờ tại Triều Thiên Phong chỗ cao nhất, tòa kia thiên sư trước điện, một vị người mặc đỏ đĩa thiên sư pháp bảo, đầu đội đạo quan tuổi trẻ đại thiên sư, đang xa xa nhìn về phía sườn núi. Trương Tục cùng mình sư thúc xa xa liếc nhau. Dương Dung Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, bây giờ tòa yêu tháp nhưng còn có gì động? Trương Tục đội vàng lắc đầu, nói rằng, tòa yêu tháp bên trong yêu ma đã bị trấn áp thỏa đáng, bọn này yêu ma quỷ quái, đời này tuyệt sẽ không lại có tai họa thương sinh cơ hội. Cùng lúc đó, Tống Tha theo Liên Hoa Đài rời đi, bước ra một bước, trực tiếp hiện thân Triều Thiên Phong. Thiên sư phủ trước, Tống Tha đứng tại Trương Thần Ngưng bên cạnh. Tại nhìn thấy Tống Tha thời điểm, Trương Thần Ngưng có chút không người, đánh một cái đạo ra chắp tay, bình tĩnh nói, "Tống sư thúc." Tống Tha nhìn về phía Trương Thần Ngưng, vị này cùng Lao Thiên sư Trương Nguyên Lăng cùng thế hệ lão nhân, lúc này ánh mắt phức tạp. Trương Thần Ngưng cười cười, hỏi, "Tống sư thúc, có chuyện nói thẳng liền có thể." Tống Tha trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi mở miệng. "Sư minh muốn ta chuyển cáo ngươi nếu như ngươi muốn, có thể lập tức từ nhiệm trưởng giáo đại thiên sư chi vị." Liên Hoa Đài. Lao Thiên sư Trương Nguyên Lăng một tay bắt sau, một tay nâng lên trước người không có chữ thánh chỉ. Phần này từ Thiên Kinh thành đưa tới thánh chỉ, đã bị ấn tốt ngọc tỷ, chỉ kém đặt bút. Bên cạnh áo bào đỏ thái giám rất cung kính đứng ở một bên, thanh âm nhỏ nhọn, nói rằng, phục bệ hạ chi mệnh, nhà ta đưa phần này thánh chỉ tới Long Hồ Sơn. Bệ hạ chính miệng nói tới chỉ cần Dương Dung Nguyệt bằng lòng, liền bù đắp đạo thánh chỉ này, đem Dương Dung Nguyệt trục xuất Thái Hòa Dương thị. Một đạo theo Thiên Kinh thành đưa tới không có chữ thánh chỉ. Dương Hách cuối cùng bỏ mặc Dương Dung Nguyệt mà đi. Chỉ cần Dương Dung Nguyệt bằng lòng, từ đó về sau, Dương Dung Nguyệt cùng Thái Hòa Dương thị lại không nửa điểm quan hệ. Không cần cố kỵ nhân quả, không cần cố kỵ thế tục. Dương Dung Nguyệt chỉ quản lưu tại Trương Thần Ngưng bên cạnh. Mà cùng lúc đó Thiên Sư trước điện, Trương Thần Ngưng nhìn xem sư thúc Tống Tha, thật lâu không nói. Tống Tha thở thật dài một tiếng, nói rằng: "Thần Ngưng, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần đem Thiên Sư pháp bảo, Thiên Sư ấn thả lại tổ sư điện, từ đây liền từ nhiệm trưởng giáo đại thiên sư chi vị. Sư Minh sẽ đem ngươi trục xuất Long Hồ Sơn, từ đây lại không phải thiên sư phủ đạo nhân, chỉ là tán tu Trương Thần Ngưng." Tiên nhiệm trưởng giáo đại thiên sư Trương Minh Lăng, vị kia Thiên Kinh thành hoàng đế Dương Hách, hai người làm ra giống nhau quyết định. Thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, không cần bận tâm cái khác, hai người từ đây liền có thể cao chạy xa bay. Không cần gánh vác Long Hồ Sơn đạo thống, không cần gánh vác hoàng gia số mệnh. Chính như Trương Minh Lăng nói tới, những lão già này quá làm khó bây giờ người tuổi trẻ. Một vị là Thái Hòa Vương triều công chúa điện hạ, một vị là Long Hồ Sơn trưởng giáo đại thiên sư. Hai vị người trẻ tuổi tiếp nhận gánh quá nặng, lại thân bất do kỷ. Lúc trước Thái Hòa Dương thị thiết lập ván cục hao tổn Long Hồ Sơn khí vận cũng tốt, đại chân nhân Trương Nguyên Lăng hỏa thiêu hoàng cung cũng được. Lão già lưu lại ân oán nhân quả, không cần hai vị này người trẻ tuổi bài gánh. Lúc này Trương Thần Ngưng đứng tại tổ sư trước điện, nhìn qua lịch đại đại thiên sư bài vị. Sau lưng Tống Tha ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Thần Ngưng. Tại Trương Thần Ngưng mà nói, từ tuổi nhỏ lên liền nhập Long Hồ Sơn tu đạo, sư phụ Trương Nguyên Lăng ân trọng như núi, diệp sư diệp phụ, các vị sư huynh sư đệ tình như thủ tốc. Mới tinh thiên hạ đã tới, Thái Hòa Dương thị đã chạm Long Hồ Sơn một nửa khí vận, bây giờ toàn bộ thiên sư phủ đều giao cho tự thân, thiên hạ đạo thống tại một trên bay, Trương Thần Ngưng đã đón lấy đại thiên sư chi vị. Ta Trương Thần Ngưng há có thể bởi vì bản thân tư dục, vứt bỏ Long Hồ Sơn thiên sư phủ tại không để ý, vứt bỏ thiên hạ thương sinh tại không để ý. Sau một khắc, Trương Thần Ngưng chậm rãi nhắm con mắt lại. Vân đạo Trương Thần Ngưng, chính là Long Hồ Sơn thiên sư phủ thứ 45 đại trưởng giáo đại thiên sư. Dẹp điên tà ma, trừ ma vệ đạo. Đang lấy chỉ tà, một lấy thống vạn. Dứt lời, nguyên bản cung phụng ở trên thiên sư ấn bỗng nhiên chuyển mình, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Trương Thần Ngưng. Chỉ thấy Trương Thần Ngưng người mặc đỏ tía thiên sư pháp bảo, đầu đội thiên sư đạo quan, tay nâng thiên sư pháp ấn, tự nhiên xem thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, Triều Thiên Phong sườn núi chỗ, hoàng mắt gương. Dương Dung Nguyệt nhìn chân vũ ngao hồi lâu, cuối cùng thu tầm mắt lại. Cùng nhau đi tới, Dương Dung Nguyệt cùng Trương Tục hỏi rất nhiều, duy chỉ có tránh đi vị kia trưởng giáo đại thiên sư. Trương Tục còn muốn mang theo Dương Dung Nguyệt tiếp tục leo núi, có thể Dương Dung Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Dương Dung Nguyệt nhắm đôi mắt lại, thở phào một ngụm trọc khí. Ta Dương Dung Nguyệt chính là Thái Hòa Vương triều duy nhất công chúa, Hoàng đế Dương Hách, Vũ Châu Vương Dương Dịch, Thái Châu Vương Dương Duệ, người người đối ta che chở đầy đủ. Bây giờ huynh trưởng của ta đang tại Kim Loan Điện bên trong lo lắng hết lòng, phía Nam Khai Nguyên nhìn chằm chằm, phía Tây Hậu Lương ngao ngoe muốn động. Ta Dương Dung Nguyệt há có thể như thế khư khư cố chấp? Vậy liền tới hóng mát cư mới thôi, không còn leo núi. Dương Dung Nguyệt thẳng tắp xa xa nhìn về phía đỉnh núi tổ sư điện. Chỉ lần này một cái, quay người liền đi. Gặp lại. Cuối cùng Dương Dung Nguyệt dưới một người sơn, chưa từng lên đỉnh Triều Thiên Phong, liền quay người rời đi. Liên Hoa Đài. Áo bào đỏ thái giám có chút túi đầu, nói rằng: "Lão thiên sư, nhà ta trước hết cáo lui." Trương Nguyên Lăng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trong tay kia phong không có chữ thánh chỉ, lập tức hóa thành cho bụi. Long Hồ Sơn, Thiên Kinh Thành. Hai bên lão giả riêng phần mình lui bước. Có thể hai vị người trẻ tuổi lại tránh không khỏi trong tim cây gai kia, gỡ không dưới trên vai gánh nặng. Hai vị hữu tình người, cuối cùng vẫn không thành. Không giải được, không vòng qua được. Trương Tục lúc này đứng tại Trần Vũ bên cạnh ao, nhìn xem Dương Dung Nguyệt rời đi bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trời sinh vốn nhờ nói mà thành Trương Tục, lúc này hoang mang không thôi. Dù là vừa mới chỉ là xa xa tương vọng một cái, Trương Tục cũng có thể phát giác được sư thúc là thương tâm như vậy. Mà giờ khắc này rời đi Long Hồ Sơn vị nữ tử kia, cũng giống như nhau thương tâm. Trương Tục nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hai người muốn bỏ lỡ? Trương Tục ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt không hiểu, chống cằm nhìn về phía chân vũ ao. Tây Mạc, Trung Điều Sơn, trung trung điệp điệp võ vận tràn vào nơi đây. Những này tự Tây Mạc các nơi tụ đến võ vận, đã duy trì liên tục một năm lâu. Lúc này Điến Nguyệt đứng tại sinh tử một đường giới trước, nhìn qua đã bị tiên nhân di thể che chở Chu Diễm. Giờ này phút này, Chu Diễm cảnh giới đã đến nửa bước huyền thần cảnh. Chỉ kém nửa bước, Điến Nguyệt phát giác được sau lưng tiếng vang, đột nhiên quay đầu, kinh thanh hỏi: "Thời cơ đã đến." Huyền Ú lão ma lúc này chậm rãi hoạt động thân thể, một đôi ma đồng nhìn về phía chân trời, nhếch miệng cười một tiếng: "Đầy đủ." Sau một khắc, Huyền Ú lão ma hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời đi Trung Điều Sơn, thẳng đến Trung Nguyên. Chương 285, Đại Ma gia Tây Mạc. Chương 285, Đại Ma gia Tây Mạc. Từ từ cắt vàng bên trong, Thái Tiên Nguyên một thương đâm xuyên một vị chạy trốn võ phu. Mùi thương từ sau lưng trực thấu trước ngực, phá vỡ một cái to lớn huyết động. Thái Tiên Nguyên cổ tay rung lên, vị này tu sĩ thi thể liền vừa ngã vào trong sa mạc. Thái Tiên Nguyên lau đi gương mặt vết máu, bờ môi khô nước, trên thân ngân giáp vết máu loang lổ. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản 3000 thiết kỵ, trải qua một năm, bây giờ chỉ còn 1000. 800 người bắn nỏ chết đi một đợt, liền lập tức sẽ có một đợt người bắn nỏ theo nghi thủy bổ sung tiến đến. Một năm, vẹn vẹn một năm. Giết toàn bộ Tây Mạc giang hồ gần như sụp đổ. Chu Khuê Nguyên xuất hiện tại Thái Tiên Nguyên bên cạnh, vị này huyền thần cảnh đỉnh phong, lấy ngang ngược tàn nhẫn xương tông sư, giờ phút này đều là tâm thần đều mệt. 17 vị kim thân cảnh tông sư, 15 vị đều là chết bởi Chu Khuê Nguyên chi thủ. Thái Tiên Nguyên quay đầu ngựa lại, hỏi: "Kế tiếp tông môn ra sao chỗ?" Ra ngoài ý định, Chu Khuê Nguyên lại là nhẹ nhàng lắc đầu, khàn khàn nói: "Không cần." Lời này vừa nói ra, Thái Tiên Nguyên chỉ cảm thấy tiếng lòng căng cứng một cái chớp mắt. Đầy đủ, đủ. Một đạo duy trì liên tục dòng dã một năm đồ ma lệnh. Chu Khuê Nguyên nhìn về phía Trung Điều Sơn phương hướng, chỉ thấy chân trời như cũ có từng tia từng tia từng sợi võ vận hợp thành hướng Trung Điều Sơn. Trọn vẹn nửa cái Tây Mạc giang hồ võ vận đều bị nhét vào sinh tử một đường giới ở giữa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Chu Diễm rốt cục đưa thân huyền thần cảnh. Thái Tiên Nguyên lúc này vẻ mặt mờ mịt, nâng thương tại đại mạc bên trong, vậy mà cảm thấy không biết làm thế nào. Sau lưng còn lại 1000 thiết kỵ, càng là người người thiết giáp nhuốm máu, sát khí ngút trời. Bây giờ này 1000 thiết kỵ, sát khí chi thịnh, chiến lực chi hung hãn, chỉ sợ đã không thua phía Nam Huyền Giáp Phi Long. Thái Tiên Nguyên chỉ cảm thấy hai tay chết lặng, miệng lớn thở dốc. Kết thúc Tây Mạc, Nghi Thủy, Thiên Thanh Điện. Lương Tước ngồi cao long ỷ, vẻ mặt hờ hững. Tào Uyên tại hạ, chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, bây giờ đã là thời điểm." Lương Tước xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía Tây Mạc chân trời. Một năm ngựa đạp giang hồ, bây giờ toàn bộ Tây Mạc võ vận đã gần đến tán loạn. Chỉ là chém giết kim thân cảnh tông sư liền có 17 vị, không nói tới còn lại chết tại dưới vó ngựa tu sĩ. Tào Uyên nhìn về phía Lương Tước, nói khẽ, "Bây giờ Triệu Vong Cơ đã khởi hành, mang theo hậu lương tất cả tiên thiên, hậu tiên chí bảo, đi hướng Trung Điều Sơn. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui nữa có thể nói." Lương Tước ánh mắt bình tĩnh, lại chỉ là nhẹ nhàng nhìn về phía chỗ cổ tay đầu kia bằng tay. Từ Châu, một phong thánh chỉ 800 dặm khẩn cấp mang đến Trần Khai phủ đệ. Đã từng trấn quốc đại tướng quân, bây giờ Từ Châu Vương. Trần Mở tại tiếp nhận đạo thánh chỉ này về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Trần Mở đè lại bên hông cái kia thanh tiểu mới giao quân dụng, ngón cái chậm rãi chống đỡ vào đao. Sau đó, một đạo ấn có hổ phù quân lệnh theo Trần Mở trong tay truyền ra. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ích Châu, Khai Nguyên Vương triều tận cùng phía bắc, cách Thông Thiên Hà cùng Từ Châu xa xa đối lập. Giờ phút này một đạo theo binh bộ quân lệnh tự Trường An thành mà đến, thẳng tới Ích Châu tướng lĩnh trong tay. Ích Châu đại tướng Sử Hân nắm quyền tại đầu gối, đột nhiên đứng người lên. Toàn bộ Ích Châu biên quân cũng đều vận sức chờ phát động. Võ Thánh Sơn, An Hoài Tiên ngáp một cái, còn buồn ngủ nhìn trước mắt sông vụ. Sông kém cỏi nguyên địa chậm rãi ra quyền, không đội không chậm, một ngụm võ đạo chân khí kéo dài như nước chảy. Cảnh Thần đứng ở một bên, vẻ mặt có chút câu nệ. An Hoài Tiên đã là huyền thần cảnh đỉnh phong võ phu, là chân dương võ thánh vị thứ hai đệ tử. An Hoài Tiên tự đưa thân huyền thần cảnh về sau, liền rời đi Võ Thánh Sơn, giang hồ lãng tử. Chân dương võ thánh không tại Võ Thánh Sơn, có thể trấn thủ bóc cát, cũng chỉ có An Hoài Tiên. Sông Bụng bản thân là nông gia xuất thân, luyện quyền như hoàng lưu đất đai. An Hoài Tiên híp lại ánh mắt, nhìn xem vị tiểu sư đệ này, cũng là Võ Thánh Sơn một mạch quan môn đệ tử. Phát giác được An Hoài Tiên ánh mắt, Sông Bụng lại như cũ tâm lặng như nước, ra quyền không ngừng. An Hoài Tiên nằm nghiêng ở bên trên, thụy nhãn mông lung. Cảnh Thần tin tưởng, nhị sư minh An Hoài Tiên chính là võ đạo thiên tài trong thiên tài. Luyện quyền tập võ, tiến triển cực nhanh. An Hoài Tiên nhìn xem Sông Bụng, cười nói, "Dù một cú cục, Võ Thánh Sơn một mạch, dù là tính cả đã từng bùi mái, đều là võ đạo thiên tài. Có thể đơn độc chỉ có vị này quan môn đệ tử Sông Bụng, võ học tư chất thường thường, luyện quyền đâu ra đấy?" Cảnh Thần nhìn về phía An Hoài Tiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nhị sư minh, lần này tại Võ Thánh Sơn dừng bước bao lâu?" An Hoài Tiên lườm Cảnh Thần một cái, không nhịn được nói, "Chờ lao đầu trở về, ta lập tức liền đi." Cảnh Thần liền vội vàng gật đầu, không dám nhiều lời. Lúc trước Cảnh Thần mới vào Võ Thánh Sơn thời điểm, một thân quyền pháp chính là An Hoài Tiên từng quyền uy đi ra. Cũng liền vào lúc này, An Hoài Tiên phát giác được Tây Bắc trùng thiên đạo khí, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt sắc bén, gấp chằm chằm Tây Bắc. Luyện quyền Sông Bụng có chút dừng lại, giống nhau nghiêng đầu nhìn về phía Tây Bắc. Cảnh Thần lại là sững sờ tại nguyên chỗ, không hiểu vì sao nhị sư huynh sẽ có phản ứng như thế. Sau một khắc, chân dương võ thánh trong nháy mắt xuất hiện tại võ các bên trong. An Hoài Tiên ánh mắt không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn về phía Tây Bắc, hỏi, "Lão đầu, chuyện gì xảy ra?" Chân dương võ thánh lúc này sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, nghĩ không ra hắn vậy mà cố gắng tiến lên một bước nộ kiếm vật. Cự thạch phía trên, ngồi xếp bằng một vị bạch bào nam tử, giơ kiếm tại trước. Bốn phía có kiếm ý như cá bơi xoay quanh, thật lâu không ngừng. Bay lưu cỏ rửa phía dưới, kiếm khí tùy theo càng thêm tấn mãnh. Cả tòa kiếm quật bên trong, kiếm ý như tròm sao long lánh, sáng chói vô cùng. Bạch bào nam tử lâu dài đưa thân nhân kiếm hợp nhất tâm cảnh. Cảnh giới đã là kim thân cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy một đầu tuyết trắng kiếm quang tại kiếm quật bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Vương Chấn trong nháy mắt mở mắt ra, ngược lại nhìn về phía Tây Bắc. Ngọc nát chiến minh không ngừng, kiếm khí mọc lan tràn. Vương Chấn tâm thần rung mạnh. Làm sao có thể? Không nứt dây núi, huyền không tự. Đột nhiên một đạo rộng lớn trung vang tiếng vang triệt chân trời. Lập tức toàn bộ đại hùng bảo điện đều là vang lên Phật gia bồn âm, thật lâu không ngừng. Không Trần pháp sư đứng tại trước điện, chắp tay trước ngực, Phật sướng một tiếng. Bể khổ vô nhai, thiên hạ đại loạn sắp đến. Tây Mạc, Trung Điều Sơn. Huyền Ú lão ma hóa thành một đầu tự sắc bay cầu vồng, xông thẳng tới chân trời. Huyền Ú lão ma không chút gì che lấp tự thân đạo khí, hóa thành một đầu lưu quang bạch phá thiên cung. Yến Nguyệt nhìn xem theo Trung Điều Sơn rời đi Huyền Ú lão ma, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Muốn bắt đầu Đu Châu, Lưu Độc Thành. Sai trai. Nguyên bản ngay tại nâng bút rơi chữ Lâm Thác hơi sững sờ, trong nháy mắt ngẩng đầu. Cơ hồ là cùng lúc đó, một đạo oanh minh tự chân trời quần quần mà đến. Trong nháy mắt, một đạo tử quang bay tới. Lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt đem toàn bộ Sai Trai sốc lên. Bốn phía đều là bị san thành bình địa. Huyền Ú lão ma cao cư ở trên, quan sát hướng phía dưới. Nguyên bản Sai Lầm Trai chỗ, giờ phút này đã hóa thành phế tích, bất luận là hàng trăm hàng ngàn mà bảo, hay là cái khác đủ loại, đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phế tích chính trung tâm, là một vị người mặc thanh sam nam tử tóc trắng. Lâm Thác nheo lại đôi mắt, gấp chằm chằm chỗ cao, chậm rãi phun ra hai chữ: "Huyền Ú." Huyền Vũ lão ma toàn thân đạo khí bay tán loạn, mấy toàn bộ lưu động trên thành không đều loạn thành một bầy. Toàn bộ lưu động thành đều có mây đen ép thành chi thế. Chương 286, liên chiến 800 dặm chương 286, liên chiến 800 dặm đại ma gia Tây Mạc. Huyền Vũ lão ma mang theo đầy thiên ma khí mà đến. Lâm Thác nheo lại đôi mắt, lên tiếng nói, "Huyền Vũ, ngươi vậy mà không chết?" Huyền Vũ lão ma ở trên cao nhìn xuống, ma khí như là lượn lờ quanh thân, cười nói, "Lâm Thác ngươi không chết, lão phu thế nào bỏ được đi trước?" Ma khí cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ lưu động thành. Lâm Thác nhíu mày, thiên nhân cảnh đại viên mãn. Lúc trước Đạp Minh Sơn đại chiến thời điểm, Huyền Vũ lão ma tu vi còn chưa từng đến cảnh giới đại viên mãn, bây giờ vậy mà cũng bước vào thiên nhân cảnh đại viên mãn. Huyền Vũ lão ma nhếch miệng cười một tiếng, cũng nhiều hưởng cho ngươi Lâm Thác ra tay, lão phu mới lấy tại sinh tử một đường giới lại đi một chuyến. Toàn bộ lưu động thành giờ phút này loạn thành một bầy, vô số người ngưỡng vọng chân trời, thấy đầy trời mây đen ép thành, kinh hoàng không thôi. Huyền Vũ lão ma đưa tay nâng lên một chút, lập tức có ma khí hội tụ ở nơi lòng bàn tay. Đầy trời mây đen bên trong, đột nhiên có quỷ khóc sói gào, thê lương rên rỉ truyền đến. Tựa như vô số cô hồn dã quỷ, với thiên màn chỗ kêu rên không ngừng, giống như phong đô địa phủ. Toàn bộ lưu động thành đều lâm vào đại khủng bố bên trong. Có lưu động thành bách tính thấy một màn này, lập tức sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hai lần đi khắp sinh tử một đường giới, tự nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Giờ phút này Huyền Vũ lão ma hai con ngươi chuyển thành tử sắc, cười to nói, "Lâm Thác, ngươi cũng nên đi một chuyến sinh tử một đường giới." Màn trời trong mây đen tiếng kêu rên càng tăng lên, thê lương quỷ gào vang vọng chân trời. Vô số chân cụt tay đứt tại trong mây đen hiện hiện, vô số cô hồn dã quỷ theo trong mây đen dò ra cánh tay, mong muốn đem toàn bộ lưu động thành kéo vào vô biên địa ngục. Cuồng phong tự đất bằng lên, Lâm Thác thanh sam xoay tròn, tóc trắng bay lên, màu xanh đạo khí tự dưới chân lan tràn ra. Chỉ thấy tự Lâm Thác dưới chân là mở đầu, đại địa nổi lên từng vòng màu xanh gợn sóng, bao phủ toàn bộ lưu động thành. Màu xanh đạo khí cùng tiên tượng mây đen xa xa đối lập, như là âm dương hai điểm. Lưu động thành tạo nên màu xanh đạo khí, đem trên trời những cái kia cô hồn dã quỷ ngăn cách bên ngoài. Lâm Thác tóc trắng bay lên, ngẩng đầu gấp chằm chằm Huyền Vũ lão ma, nhẹ răng cười một tiếng. "Huyền Vũ, tu hành không dễ. Đã đi qua hai lần sinh tử một đường giới, thế nào bây giờ còn muốn như thế muốn chết?" Huyền Vũ lão ma ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay mở ra, tựa như bao phủ thiên địa. "Lâm Thác, lão phu ngay ở chỗ này, chờ ngươi đến giết." Sau một khắc, trên trời trong mây đen thê lương quỷ hồn lập tức bay vọt mà ra, tiếng kêu rên tan nát cõi lòng, đồng loạt tuần hướng lưu động thành. "Thiên ma luyện ngục." "Giống." Lâm Thác đột nhiên lấy một chân đạp đất, nguyên bản trải rộng lưu động thành màu xanh đạo khí lập tức cuồn cuộn mà lên. Giữa thiên địa bỗng nhiên có cuồng phong gào thét không ngừng. Màu xanh đạo khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hội tụ thành một đạo, có cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên chi thế. Lâm Thác khép lại hai chỉ, đột nhiên chỉ hướng chân trời. Sông lăng. Sau một khắc, chỉ thấy màu xanh đạo khí ầm vang sông thẳng tới chân trời. Oanh. Màu xanh đạo khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm vang phóng hướng thiên bên trên mây đen. Lấy ngàn mà tính cô hồn dã quỷ, tại màu xanh đạo khí cọ rửa phía dưới, đều là tan thành mây khói, chạm vào hẳn phải chết. Màu xanh đạo khí gào thét cuồng minh thanh âm, cô hồn dã quỷ thê lương kêu rên thanh âm, vang vọng cả phiến thiên địa. T. Giữa thiên địa đống nhiên có một đạo xé rách thanh âm truyền đến. Nguyên bản che khuất bầu thiên ma khí bị xé mở một cái khe, sau đó tại màu xanh đạo khí cọ rửa phía dưới trong nháy mắt giật ra. Mây đen bị màu xanh đạo khí mạnh mẽ tạc ra một cái to lớn trống rỗng. Huyền Vũ lão ma ánh mắt sắc bén, quát to, "Lâm Thác." Chỉ thấy Huyền Vũ lão ma thân hình cất cao, kéo ma khí hướng lên. Bốn phương tám hướng ma khí như là thiên hà đảo lưu, toàn bộ hội tụ ở Huyền Vũ lão ma chi thân. Nguyên bản bị Lâm Thác một cái sông lăng đánh tan u minh quỷ hồn, lúc này đều là bị hút vào Huyền Vũ lão ma lòng bàn tay. Huyền Vũ lão ma cổ tay xoay chuyển, lập tức có một cái u minh cự trưởng hiện hiện trên trời. Huyền Vũ lão ma đưa tay đột nhiên đè xuống. Sát na, cái này u minh cự trưởng ầm vang rơi đập. Phanh. Nguyên bản phóng lên tận trời màu xanh đạo khí bị một trưởng nghiền nát thành vô số mảnh vỡ, ầm vang nổ vang. Đột ngột từ mặt đất mọc lên màu xanh đạo khí, dù là như cố gào thét không ngừng, nhưng lại bị cái kia u minh cự trưởng một chút xíu đè xuống. Phanh. Màu xanh đạo khí cùng u minh cự trưởng giao giới chi địa, vô số đạo tức biến nát, vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt. Phanh phanh phanh. Cái kia u minh cự trưởng ầm vang đè xuống, trực tiếp đem Lâm Thác ép vào đại địa. Sai trai nơi ở, bị mạnh mẽ đè xuống mấy trượng, hãm sâu xuống đất. Thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt. Giang rắc. Một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên theo. Phanh. Cái kia u minh cự trưởng trong nháy mắt vỡ nát. Một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Lâm Thác trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Vũ lão ma trước mặt, một tay đột nhiên để lại Huyền Vũ lão ma mặt, cười gần nói, "Huyền Vũ." Phanh. Lâm Thác cùng Huyền Vũ lão ma thân hình thoáng qua liền đi xa vài dặm. Lâm Thác một tay để lại Huyền Vũ lão ma mặt, hóa thành một đầu thanh hồng thẳng đến đông nam mà đi. Chân trời xẹt qua một đạo thanh sắc lưu quang, thẳng đến đông nam mới ầm vang rơi xuống đất. Oeng! Một chỗ trong núi, Lâm Thác cùng Huyền Vũ lão ma ầm vang rơi xuống đất. Đá vụn bay tán loạn, cây cối bẻ gãy. Lâm Thác từ dưới đất rút ra thân thể, đẩy ra trước người cự thạch, cười nói, "Huyền Vũ, không chết đi." Nơi xa vết đá, Huyền Vũ lão ma theo hàng lớn bên trong chậm rãi đi ra. Huyền Vũ lão ma chỉ là đưa tay vỗ nhẹ thân thể, cho bụi đá vụn toàn bộ tan đi. Còn không có đâu. Dù là ầm vang rơi xuống đất, Huyền Vũ lão ma lúc này vẫn như cũng là lông tóc không thường, một thân ma khí vẩn quanh quanh thân. Lâm Thác híp mắt mà cười, gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi." Sau một khắc, Lâm Thác thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là hoàng hốt ở giữa. Lâm Thác không người tại Huyền Vũ lão ma trước người, sau đó đột nhiên một quyền đánh phía Huyền Vũ lão ma lồng ngực. "Phanh!" mãnh liệt quyền ý toàn bộ tràn vào Huyền Vũ lão ma ngực, ầm vang nổ vang. Huyền Vũ lão ma thân thể trong nháy mắt hướng về sau mạnh mẽ nhập vào trong vách núi. Nguyên bản dãy núi bị mạnh mẽ ném ra một cái sơn động thật lớn, vô số đá vụn đổ sụp rơi xuống, đem Huyền Vũ lão ma thân thể chôn ở dưới loạn thạch. Lâm Thác thân hình lại như cũ không ngừng, trong nháy mắt phóng tới Huyền Vũ lão ma thân sơn động. Không phải chờ Lâm Thác tiếp tục ra quyền, trong sơn động đột nhiên toát ra một vệt cực kỳ sáng chói từ sắc đạo khí. Hoa. Từ sắc đạo khí chốc qua, loạn thạch toàn bộ hóa thành một biển. Lấy thế tồi khô là hủ, đem toàn bộ dãy núi đều cắt ngang vì làm hai nửa. Lâm Thác thân hình đột nhiên một dừng, cùng cái này xóa tử sắc đạo khí sượt qua người. Lâm Thác thân hình tại nơi xa đứng vững. Đột nhiên, Lâm Thác gương mặt chỗ có một đạo nhỏ bé tơ máu xuất hiện. Thiện tay lao đi trên gương mặt vết máu. Lâm Thác ánh mắt sáng rực, gấp chầm chầm cách đó không xa sơn động. Ba, ba, ba. Huyền Vũ lão ma theo loạn thạch bên trong từng bước một đi ra. Lâm Thác, thiên nhân cảnh đại viên mãn, cũng bất quá như thế. Huyền Vũ lão ma ngẩng đầu lên, một đôi ma đồng lộ ra mỉa mai ý cười. Nguyên bản lõm ngực lúc này khôi phục như thường. Lâm Thác híp mắt mà cười, cười lạnh không ngừng. Tốt tốt tốt. Sau một khắc, Huyền Vũ lão ma cùng Lâm Thác thân hình đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai người hóa thành hai cái bay cầu rồng, xen lẫn tại một tuyến. Vũ Châu võ phu đều là ngưỡng vọng chân trời. Màn trời, một đạo tử sắc bay cầu rồng cùng một đạo màu xanh bay cầu rồng, tại chân trời không ngừng chạm vào nhau. Hai đạo bay cầu vồng một đường hướng tây bắc, đi xa 800 dặm, kích động không ngừng. Chương 287, Ma thần nắm sơn nhạc chương 287, Ma thần nắm sơn nhạc hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư tự vũ châu mở đầu, hướng tây bắc một đường liên chiến 800 dặm. Thiên hạ chấn động. Hai cái tím xanh bay cầu vồng dây dưa một đạo, tấn mãnh xẹt qua chân trời, cuối cùng ầm vang rơi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Chỉ nghe được một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ầm vang nổ ra một mảng lớn đất bằng. Khí lãng cuốn tới, đem phương viên 10 dặm hoa cỏ cây cối đều là hủy hoại hầu như không còn. Huyền Vũ lão ma ầm vang rơi xuống đất, lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chỗ cao. Lâm Thác ngự phong ở trên, tay áo phồng lên, có thanh phong trường. Hai người một đường liên chiến 800 dặm, cơ hồ chưa hề dừng bước, chỉ là không ngừng lấy hơi. Lâm Thác ở trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Huyền Vũ, như là đã lấy ra một đầu thành tiên đại đạo, thế nào còn như thế không tiết mệnh?" Huyền Vũ lão ma ngồi thẳng lên, cười nhạo một tiếng, nói rằng: "Lâm Thác, có ngươi chiếm cứ võ đạo đứng đầu, cắt đứt thiên hạ võ vận, không chém giết ngươi, có thể nào thành tiên?" Thiên hạ võ vận phần lớn có định số, cho dù là thiên nhân cảnh đại tông sư cũng không ngoại lệ. Dù là bây giờ gặp gỡ ngàn năm khó gặp mới tinh thiên hạ, bàng bạc võ vận tràn vào nhân gian, nên đón một cái võ đạo tiết phần. Có thể thiên nhân cảnh bên trong, có Lâm Thác một ngựa đi đầu, chiếm cứ võ đạo vị thứ nhất. Dù là Lâm Thác vô ý giữ lại võ vận, thiên hạ võ vận cũng biết tự hành hội tụ hướng Lâm Thác chi thân. Con đường thành tiên sao mà khó, sao mà mở mịt. Nếu là liền Lâm Thác đều càng không đi qua, nói gì thành tiên nói chuyện. Lâm Thác lại là thở ra một ngụm đạo khí, cười nói: "Huyền Vũ, tại sinh tử một đường giới đốn ngộ hai lần, lần sau nói vận chỉ sợ sẽ không tốt như vậy." Huyền Vũ lão ma cười to không ngừng, nói rằng: "Nếu không phải ngươi Lâm Thác tại Đạp Minh Sơn cùng ta một trận sinh tử, ta lại há có thể toàn nguyện." Dứt lời, Huyền Vũ lão ma hai tay vung lên, mãnh liệt ma khí bỗng nhiên phun ra ngoài. "Lâm Thác, bây giờ đã tới Thập Vạn Đại Sơn, đều có thể buông tay buông chân một trận chiến." Dứt lời, chỉ thấy Huyền Vũ lão ma một đôi ma đồng bỗng nhiên chuyển thành đen nhánh, sau đó có rào rạt hắc diễm thiêu đốt tại quanh thân, thiêu tân vật vẩn. Cửu chuyển tiên ma đại pháp. Sau một khắc, có nóng nảy ma khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là sơn phong sông thẳng tới chân trời. Thẳng tắp rào sát giữa không trung kia tập thanh sam. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo ma khí sơn phong ầm vang đánh tới hướng Lâm Thác, toàn bộ quấy tại một chút. Lâm Thác lại là chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tùy ý ma khí sơn phong vây cuốn tự thân. Thẳng đến trước mắt cuối cùng một tia sáng biến mất. Lâm Thác tâm thần yên lặng, sau đó quanh thân hiện ra lít nha lít nhít kinh văn màu vàng nóng. Huyền chi lại huyền kinh văn màu vàng nóng, tại Lâm Thác quanh thân xoay quanh không ngừng. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản ma khí sơn phong đột ngột vỡ ra một cái khe, sau đó chính là càng ngày càng nhiều vết rách. Ong ong ong, có kim quang phá vỡ ma phòng, hàng trăm hàng ngàn. Bèn, đột nhiên kim quang đại phóng, mênh mông kim quang đột nhiên nổ tung, nguyên bản ma phong vỡ nát vô số, một đường đổ sụp. Trung tâm nhất, Lâm Thác đứng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở ra một đôi thuần túy mắt vàng. Quá huyền ảo đạo kinh, đến hàng vạn mà tính kinh văn màu vàng nóng vờn quanh thân, giống như bất bại kim thân. Lâm Thác một đôi mắt cũng chuyển thành thuần túy kim sắc. Huyền U, vậy liền nhìn xem ngươi lần này là không cũng vận tốt như vậy. Sau một khắc, Lâm Thác khép lại hai chỉ, tự chân trời bỗng nhiên một chút. Ông, một chút kim quang nóng ánh tại Lâm Thác hai giữa ngón tay bỗng nhiên sáng lên. Sau đó một hạt kim quang càng thêm chói mắt, đột nhiên kích xạ hướng phía dưới. Lâm Thác hai chỉ trực chỉ Huyền Vũ lão ma. Một tuyến kim quang từ trên xuống dưới, đem mênh mông ma phong phá hủy hầu như không còn. Kim quang chốc qua, đều là lấy thế tồi khô làm hủ, mẫn diệt tất cả. Một tuyến kim quang từ trên xuống dưới, thẳng tắp một tuyến, trong nháy mắt xuyên thủng Huyền Vũ lão ma bà bay. Huyền Vũ lão ma có chút ghé mắt, thấy được trên bờ vai cái kia máu me đầm địa lỗ máu. Cùng là thiên nhân cảnh đại viên mãn, Lâm Thác sát lực chi cao, vẫn như cũng là không thể tưởng tượng. Thế nhưng chính là hô hấp ở giữa, nguyên bản lỗ máu liền bị ma khí bổ huyết, khôi phục như thường. Huyền Vũ lão ma lại không có chút nào thoái ý, ngược lại là ánh mắt nóng bỏng. Lâm Thác, tại Huyền Vũ lão ma trong mắt, võ đạo cuối cùng chính là vị này nam tử áo xanh. Chỉ cần vượt qua Lâm Thác, liền có thể chân chính đặt chân đầu kia thành tiên đại đạo. Lâm Thác phía sau, chính là con đường thành tiên. Giờ này phút này, Lâm Thác lại là như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, có chút đưa tay. màu xanh đạo khí liền hội tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường mâu. Lâm Thác có chút bật người, ở trên cao nhìn xuống, một tay nắm chặt màu xanh trường mâu, đột nhiên bắn ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng xé gió lên, cây kia màu xanh đạo khí ngưng tụ mà thành trường mâu bắn ra, tốc độ nhanh chóng, thậm chí sánh vai phi kiếm. Huyền Ú lão ma trong nháy mắt vặn quay người tử, căn này màu xanh trường mâu cơ hồ là gặp thoáng qua, ở vang đinh nhập đại địa. Phanh! Màu xanh trường mâu đinh nhập đại địa trong nháy mắt, lập tức đại địa liền tầng tầng vỡ nát, lít nha lít nhít mạng nhện che kín đại địa. Huyền Ú lão ma trên thân ma khí rung động, đột nhiên rút ra sau lưng thanh này màu xanh trường mâu, hai tay một chiết, ầm ầm vỡ nát thành hai nửa. Đen nhánh ma khí tự trong lòng bàn tay thiêu đốt, đem hai cây nửa màu xanh trường mâu nhóm lửa. Huyền Ú lão ma hai tay nắm mâu, tay trái tay phải dùng sức ma sát thanh mâu, nụ cười dữ tợn. Chi! Tiếng cọ sát chói tai vang lên. Lâm Thác trước lăn xuống đến lại nói. Huyền Ú lão ma thân hình bỗng nhiên biến mất, sát na liền tới Lâm Thác trước người. Huyền Ú lão ma hai tay nắm mâu gãy, một tay đột nhiên đâm vào Lâm Thác ngực, tay kia trực tiếp đâm vào Lâm Thác cái cổ. Lâm Thác trong nháy mắt một tay nắm chặt đâm vào cái cổ mâu gãy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Ú lão ma lợi dụng một gối chống đỡ tại Lâm Thác ngực. Xuống dưới. Phanh. Lâm Thác thân hình bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp nhập vào đại địa. Bụi đất bay tán loạn, đá vụn đầy đất. Lâm Thác thân hình trực tiếp rơi vào hố to bên trong. Huyền Ú lão ma chậm rãi rơi xuống đất, trong tay thanh mâu đã vỡ nát. Sau đó hất ra đạo khí mảnh vỡ, sau đó đưa tay một chảo, liền có một đầu đen nhánh xiềng xích xuất hiện. Không phải chờ Huyền Ú lão ma đến gần, Lâm Thác cũng đã một lần nữa hiện thân đại địa. Lâm Thác khẽ cười một tiếng, cười nói, "Huyền Ú, cân lượng không quá đủ." Huyền Ú lão ma sau lưng kéo một đầu xiềng xích, khép mắt cười nói, "Giết ngươi còn dư xài." Lâm Thác cũng không nhiều lời, chỉ là bày ra một cái quyền giá. Quyền giá vừa ra, lập tức liền có quyền ý nổi lên. Huyền Ú lão ma vẻ mặt sững sờ, sau đó trong nháy mắt lướt về đằng sau. Chỉ thấy Lâm Thác một tay nắm tay tại tâm hiếu, tay kia lập trưởng tại trước ngực, nhẹ nhàng hà hơi. Á sau một khắc, lập tức có quyền ý thôi phát. Huyền Ú lão ma vẻ mặt kỳ biến, trong hoàng hốt, Lâm Thác sau lưng lại có một tôn sơn nhạc hư ảnh xuất hiện. Lâm Thác nhếch miệng cười một tiếng, lấy tam chạy bộ cái cọc chậm rãi hướng về phía trước. Theo Lâm Thác bước ra một bước, tôn này sơn nhạc liền tùy theo ngưng thực một phần. Lâm Thác nhếch miệng cười một tiếng. Trùng hợp trước đó gặp qua chân dương võ thánh một quyền, bây giờ thời cơ vừa vặn, liền do ngươi Huyền Ú lão ma đến cân nhắc một chút nặng nhẹ. Trong nháy mắt, Lâm Thác đột nhiên một quyền đưa ra. Sơn rời. Tại Huyền Ú lão ma trong mắt, tôn này sơn nhạc cầm vang rơi xuống. Một quyền này giống như sơn nhạc các đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Huyền Ú lão ma trên thân ma khí cuồn cuộn, cười gần nói, thật đúng là danh bất hư truyền. Đã từng Lâm Thác tung hoành giang hồ thời điểm, gặp hắn nhân chi võ học, có thể làm hạ chi quả, đẩy ngược đã từng chi nhân. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Huyền Ú hai tay đột nhiên hướng lên, trên người có một tôn ba mặt giữ tợn pháp tướng đông nhiên hiện hiện. Tôn này giữ tợn ma thần pháp tướng ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, giữ tợn kinh khủng. Sau đó tôn này ma thần pháp tướng sáu tay đột nhiên nâng lên phía trên, cùng tôn này sơn nhạc hư ảnh ầm vang đụng nhau. Ma thần nắm sơn nhạc. Chỉ nghe một đạo to lớn rung động thanh âm, tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Chương 288, Bát Phương Tông sư động. Chương 288, Bát Phương Tông sư động. Thập vạn đại sơn đạo khí khuấy động, đánh tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Hai vị thiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ ra tay đánh nhau, đánh thập vạn đại sơn võ vận loạn thành một bầy. Toàn bộ thiên hạ đều phát giác được nơi đây động tĩnh. Võ Thánh Sơn. An Hoài Tiên lúc này mí mắt cuộn loạn, nhìn về phía chân dương võ thánh, hỏi: "Huyền Ú lão ma không phải đã bị Lâm Thác tại Đạp Minh Sơn chém giết, vì sao bây giờ quay về nhân gian?" Chân dương võ thánh sắc mặt khó xử, nói rằng: "Chỉ sợ con lão ma này, tại sinh tử một đường giới lại ngộ đạo. Vị này thiên hạ hôm nay, nói linh giải nhất thiên nhân cảnh đại tông sư, nội tình sao mà thâm hậu. 300 năm trước, Thiên Bại Kiếm Tiên một kiếm phía dưới, Huyền Ú lão ma ngộ ra cựu chuyển tiên ma đại pháp, đưa thân tiên nhân cảnh. Mấy năm trước Huyền Ú lão ma thọ nguyên gần, phá cảnh vô vọng, lại nhờ vào Lâm Thác sinh tử chi tranh, có thể lần nữa ngộ đạo. Không hổ là 500 năm đến thứ nhất đại ma." Chân dương võ thánh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng: "Bây giờ Huyền Ú lão ma, chỉ sợ đã là thiên nhân cảnh đại viên mãn." An Hoài Tiên lúc này giật giật khóe miệng, hỏi: "Lão đầu, các ngươi thiên nhân cảnh đều không chết được sao?" Võ học kỳ tài An Hoài Tiên tự luyện quyền lên liền một đường phá cảnh, nhưng lại kẹt tại huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi không cách nào tiến thêm một bước. Càng là thiên tài võ học, càng là có thể tin tưởng, đầu kia treo cao chân trời thiên lộ là bực nào. Ngoài tầm với, lịch đại nhiều ít thiên tiêu, bất luận lúc tuổi còn trẻ cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, lại đều bị kẹt tại huyền thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào thiên nhân cảnh. Chân dương võ thánh lại là thở thật dài, nói rằng: "Huyền Ú lão ma cầu vĩnh sinh chi đạo tâm, sao mà thuần túy? Bây giờ thiên nhân cảnh đại tông sư bên trong, trừ bỏ Lâm Thác, Huyền Ú lão ma chính là đạo lực tối cao người. Chân dương võ thánh, Hàn Đàm kiếm tiên, Tiêu Giao tán nhân, Chân Long đến tuổi, bốn vị thiên nhân cảnh đại tông sư, bây giờ đạo lực đều là yếu tại Huyền Ú lão ma." Chân dương võ thánh nhìn về phía tây bắc, chậm rãi nói rằng: "Không chỉ là Huyền Ú lão ma, bây giờ vị kia ép thắng người, chỉ sợ đã độc thân. Một vị cùng là thiên nhân cảnh đại viên mãn Huyền Ú lão ma một đường liên chiến 800 dặm, từng đôi chém giết một trận. Vị kia ngưng tụ nửa cái Tây Mạc võ vận ép thắng người, cũng đã khởi hành rời đi Tây Mạc." An Hoài Tiên lúc này ánh mắt lấp lóe, khó có thể tin nói: "Chẳng lẽ Lâm Thác thật muốn bị kéo xuống đệ nhất thiên hạ vị trí?" Cùng lúc đó, Tây Mạc, Trung Điều Sơn, sinh tử một đường giới, có nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Thẳng đến cuối cùng một đạo võ vận tụ hợp vào Chu Diễm Mi Tâm. Ngắn ngủi một năm, giết toàn bộ Tây Mạc giang hồ gần như sụp đổ. Vì cái gì liền để cho Chu Diễm một đường phá cảnh? Tiễn Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem Chu Diễm theo sinh tử một đường giới bước ra. Theo sinh tử một đường giới bước ra, quay về nhân gian trong nháy mắt. Chu Diễm cảnh giới đã là huyền thần cảnh. Tiễn Nguyệt ánh mắt chấn động, hỏi: "Chu Diễm, ngươi đã là huyền thần cảnh?" Chu Diễm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếng lòng khẽ động, trong nháy mắt ghé mắt nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm, Chu Diễm giờ phút này một thân đạo khí lại không tự giác bị dẫn dắt mà động. Là hắn, Chu Diễm nhẹ giọng mở miệng: "Đây cũng là chính mình muốn ép thắng người kia sao?" Huyền Vũ lão ma đã cùng Lâm Thác tại Thập Vạn Đại Sơn từng đôi chém giết. Chu Diễm đem cố kia tiên nhân di thể thu hồi, mà hậu thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Yến Nguyệt đuổi theo ra đại điện, nói rằng: "Chu Diễm." Chu Diễm chỉ là nhàn nhạt quay đầu, nhìn Yến Nguyệt một cái. Sau một khắc, Chu Diễm thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Chu Diễm ra tay mạc, Nghi Thủy, Thiên Thanh Điện. Tà Huyên ngồi trên xe lăn, nheo lại đôi mắt. Chu Diễm đã động thân. Lương Tước đứng ở một bên, thấy không rõ vẻ mặt. Theo Chu Diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ Tây Mạc võ vận đều tùy theo rung động. Chu Diễm lôi cuốn Tây Mạc trọn vẹn một nửa võ vận, lấy thế không thể đỡ chi thế, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Nộ kiếm quật. Vương Chấn trong nháy mắt ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Tây Mạc. Nàng độc thân, ngọc nát có linh, chiến minh không ngừng. Toàn bộ nộ kiếm quật đều tiếng kiếm reo đại tác. Vương Chấn một bộ bạch bào, lôi cuốn bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt lướt đi nộ kiếm quật. Ở ngoài ngàn dặm, có bạch bào kiếm tiên ngự kiếm mà đi, thẳng đến Tây Mạc mà đi. Vậy liền từ ta Vương Chấn đến ngăn lại người Chu Diễm. Thiên Kinh Thành, Kim Loan Điện. Dương Hách cao cư Long ỷ Trần tổng quản đứng ở bên cạnh, vị này nửa bước thiên nhân cảnh đại thái giám bỗng nhiên mở miệng. "Vậy hạ, Chu Diễm đã khởi hành." Dương Hách ánh mắt nheo lại, đứng người lên, chậm rãi mở miệng nói, "Giám ngục tư có thể lập tức lên đường." Theo Dương Hách một đạo thánh chỉ truyền xuống. "Giám ngục tư, Trương, Dụ, Bồ." Ba vị tư ngục đại nhân cộng đồng đứng tại một chỗ. Ba vị đại danh đỉnh đỉnh tư ngục đại nhân, người mặc phi ngư phục, thành tam giác chi thế. Trương treo gió đưa tay một chiều, một thanh phù văn trường thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, phù văn tự đôi thương lấp lóe đến mũi thương, thương ý đại định. Điền Mặc hai tay vắt sau, một thanh bách luyện ma đao treo bên hông, trầm mặc không nói. Cầm đầu Bồ Châm nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân xương cốt âm thanh bạo hưởng, quyền ý nổi lên. "Chư vị, lên đường thôi." Trương treo gió cười ha ha. Sau một khắc, Bồ Châm cùng Trương treo gió trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại trừ Điền Mặc như cũ trấn thủ giám ngục tư, Bồ Châm cùng Trương treo gió đều là thân hình tiêu tán. Hai vị tư ngục đại nhân thẳng ra Thiên Kinh Thành. Đào Lâm Động Thiên. Nguyên bản đang lúc bế quan Khương Chỉ trong nháy mắt mở ra thu thủy giải mắt. Toàn bộ Đào Lâm Động Thiên khí vận đều hội tụ ở Khương Chỉ một thân. Trăm mẫu rừng đào sát na khô héo. Khương Chỉ không nói một lời, chỉ là xa xa nhìn về phía tây nam. Sau một khắc, Khương Chỉ mang theo Đào Lâm Động Thiên khí vận thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Nguyên bản hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư ở giữa từng đôi chém giết, bởi vì Chu Diễm xuất thế, trong nháy mắt liên lụy mấy vị tông sư khởi hành. Một người động, mấy người truy. Có người là vì giết, có người là vì cứu, có người là vì cản. Thập Vạn Đại Sơn, nguyên bản trung tâm nhất một vùng bình địa, lúc này đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Huyền Vũ lão ma sau lưng, tôn này ba đầu sáu tay ma thần pháp tướng, lúc này đã bẻ gãy hai cái cánh tay. Ma thần pháp tướng, mặt xanh nhanh vàng, thân thể vỡ vụn lại càng thêm dữ tợn. Lâm Thác một bộ thanh sam tổn hại, đứng tại cách đó không xa. Có thể dù là như thế, Lâm Thác lại chiến ý càng tăng lên, càng đánh càng hăng. Huyền Vũ lão ma lúc này nửa cái thân thể đều hóa thành ma khí, cười gần nói, "Lâm Thác, tốt một cái quá huyền ảo đạo kinh." Võ phu cảnh giới lại cao hơn, một ngụm võ đạo chân khí trung quy có dùng hết thời điểm. Vương Triều vây giết tông sư phương pháp, chính là ỷ vào thiết giáp hung hãn không sợ chết, nỗ sảng phô thiên cái địa, dùng cái này đến nhường võ phu lấy hơi không được. Lấy hơi sát na, chính là tông sư bỏ mình thời điểm. Nhưng khi đó Đạp Minh Sơn một trận chiến, Huyền Vũ lão ma mượn nhờ cựu chuyển thiên ma đại pháp, tái tạo trên thân thể trăm lần, lấy thương đổi thương, lại nhưng vẫn bị Lâm Thác mạnh mẽ đánh nát toàn thân, cưỡng ép chém giết. Cùng lúc đầu Lâm Thác đến lấy đệ nhất thiên hạ cách đều một trận chiến, một người ác chiến lương quốc 12 tông sư, quét ngang cách đều 5000 cấm quân, mạnh mẽ hái đi lương vương đầu lâu, chấn kinh thiên hạ. Không thể tưởng tượng. Lâm Thác cười khẽ một tiếng, một đôi tròng mắt màu vàng nóng chậm rãi nheo lại. "Huyền Vũ, không ngại thử một chút, có thể hay không một chiêu giết ta?" "Quá huyền ảo đạo kinh, thiên hạ đệ nhất võ học, cưỡng ép nghịch chuyển chân khí, lại không lấy hơi nói chuyện."